Chương 382, Mãn Thành Túc Sát, mãnh liệt bất an. Chương 382, Mãn Thành Túc Sát, mãnh liệt bất an. Cỗ này túc sát chi khí như là một tấm lụa mỏng bao phủ toàn bộ Trung Châu. Nó vô hình vô chất nhưng lại chân thực tồn tại. Tu vi thấp người không có chút nào phát giác, chỉ cảm thấy hôm nay bầu trời tựa hồ so ngày xưa âm trầm mấy phần. Nhưng đối với những cái kia tu vi cao thâm tiên tôn bọn họ tới nói, cỗ này túc sát chi khí lại như là đứng ngồi không yên, để bọn hắn cảm thấy tim đập thình thịch. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ta cảm giác bất an như vậy? Một vị tiên tôn cau mày, tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ là có đại kiếp sắp tới? Một vị khác tiên tôn sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Vô số tiên tôn cao thủ đi ra nhà mình tông môn, ý đồ điều tra cỗ này túc sát chi khí nơi phát ra. Nhưng mà, bọn hắn không thu hoạch được gì. Cỗ này túc sát chi khí tràn ngập tại toàn bộ Trung Châu, nhưng lại không có dấu vết mà tìm kiếm. Tại trong không gian thần bí, chúng tiên đế ngay tại hợp lực chế tạo phong ấn trận cơ. Nhưng vào lúc này, bọn hắn cũng cảm nhận được cỗ này dị dạng túc sát chi khí. Tại sao ta cảm giác đến có một cỗ túc sát chi khí? Đạm Đài Nguyệt mày liễu nhíu chặt, nàng bén nhạy đã nhận ra cỗ này dị dạng. Không sai, sát thực có sát khí. Tô Thái Hư tiên đế trầm giọng nói ra, cảm giác của hắn càng thêm rõ ràng. Có kỳ quặc. Vô Cực tiên đế sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Toàn bộ tiên giới đại bộ phận tiên đế đều tụ tập ở đây, nếu là ngay cả bọn hắn đều không thể phát giác được sát khí nơi phát ra, chuyện kia nhất định không đơn giản. Tần Thiên đế chau mày, hắn ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn lách mình đi vào không gian thần bí cửa vào, thần thức ngoại phóng, bao phủ toàn bộ Trung Châu, ý đồ tìm ra cỗ này túc sát chi khí đầu nguồn. Thần thức giống như nước thủy triều tuôn ra, cấp tốc bao trùm toàn bộ Trung Châu. Núi non sông ngòi, thành trì thôn trang, hết thảy thu hết vào mắt. Khi Tần Thiên đế thần thức đảo qua Táng đế cấm khu lúc, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên cực độ nghiêm trọng. Cái kia cỗ túc sát chi khí chính là từ Táng đế trong cấm khu phát ra. Có cái gì phát hiện sao? Vô Cực tiên đế cùng Thái Hư tiên đế cũng từ không gian thần bí đi ra, nhìn thấy Tần Thiên đế sắc mặt nghiêm trọng, liền vội vàng hỏi. Sát khí đến từ cấm khu. Tần Thiên đế ngữ khí trầm trọng, gàn từng chữ nói ra. Táng đế cấm khu, nơi đó phong ấn tượng cổ tà thần, phong ấn đã xuất hiện buông lỏng, tuyệt không thể tại xảy ra ngoài ý muốn. Đi đến nhìn xem. Tần Thiên đế quyết định thật nhanh, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Táng đế cấm khu trên không. Vô Cực tiên đế cùng Thái Hư tiên đế theo sát phía sau, cũng tới đến Táng đế cấm khu. Ba người đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống phía dưới mảnh kia bị mê vụ bao phủ cấm khu. Một cỗ âm trầm khí tức kinh khủng từ cấm khu chỗ sâu lan tràn ra, để cho người ta không rét mà run. Cái này âm tà chi khí so trước đó càng thêm nồng nặc. Vô Cực tiên đế trầm giọng nói ra. Xem ra trong cấm khu xảy ra biến cố gì. Thái Hư tiên đế sắc mặt nghiêm túc. Tần Thiên đế không nói gì, hắn hai mắt nhắm lại, mắt sáng như đuốc, tựa hồ muốn xem mặc tầng mê vụ kia thấy rõ trong cấm khu bí mật. Một cỗ cảm giác nguy cơ vô hình bao phủ tại ba người trong lòng. Túc sát chi khí như là một cái vô hình cự thủ, chậm rãi nắm chặt, đè nén toàn bộ Trung Châu. Vô Cực tiên cung, Ngọc Bình Phong, Diệp Thần đang cùng Lạc Khuynh Thành, Ma Cơ chơi đùa, hoan thanh tiếu ngựa không ngừng. Nhưng mà, cỗ này đột nhiên xuất hiện túc sát chi khí, lại làm cho Diệp Thần dáng tươi cười trong nháy mắt ngưng kết. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía Táng đế cấm khu phương hướng. Thế nào? Lạc Khuynh Thành phát giác được Diệp Thần dị dạng, ôn nhu hỏi. Có sát khí. Diệp Thần trầm giọng nói ra, trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng. Lạc Khuynh Thành cùng Ma Cơ mặc dù chỉ có kim tiên tu vi, nhưng các nàng cảm giác đồng dạng nhạy cảm. Dừng lại vui đùa ở mỹ sau, cũng đã nhận ra cỗ này túc sát chi khí, sắc mặt hơi đổi một chút. Cỗ sát khí này, tựa hồ đến từ Táng đế cấm khu. Ma Cơ đại mi cao lại, nhẹ nhàng nói ra. Cùng lúc đó, Dược Tiên trên đỉnh, Nam Cung Trúc Huyên cùng Đào Toa Toa cũng cảm nhận được cỗ này túc sát chi khí. Các nàng hai người liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được vẻ mặt nghiêm trọng. Cỗ sát khí này, không tầm thường. Nam Cung Trúc Huyên trầm giọng nói ra. Chẳng lẽ là trong cấm khu tà thần muốn phá phong mà ra? Đào Toa Toa sắc mặt có chút tái nhợt. Nam Cung Trúc Huyên rất khẳng định phủ nhận nói, rất không có khả năng, tà thần phong ấn chí ít còn có thể kiên trì đã ngoài ngàn năm. Đúng lúc này, Diệp Thần mang theo Lạc Khuynh Thành cùng Ma Cơ đi tới Dược Tiên ngọn núi. Tam sư tỷ, thứ sư tỷ. Diệp Thần chắp tay hành lễ. Đào Toa Toa hỏi, tiểu sư đệ, ngươi cũng cảm thấy? Ân, cỗ sát khí này giống như đến từ Táng đế cấm khu. Diệp Thần ngữ khí ngưng trọng. Đi, đi xem một chút. Nam Cung Trúc Huyên quyết định thật nhanh, dẫn đầu hướng phía Táng đế cấm khu phương hướng bay đi. Diệp Thần, Đào Toa Toa, Lạc Khuynh Thành cùng Ma Cơ theo sát phía sau. Năm bóng người hóa thành năm đạo lưu quang, xẹt qua chân trời, hướng phía Táng đế cấm khu mau chóng bay đi. Táng đế ở ngoài cấm khu, giờ phút này đã là người ta tấp nập. Các tông các phái tiên tôn cao thủ tề tụ nơi này, thần sắc khác nhau. Ngự Long tướng quân mang theo một đội tiên đế cung tiên binh ở chỗ này duy trì trật tự. Cỗ này túc sát chi khí, đến tột cùng là từ đâu mà đến? Một vị thân mang áo bào tím tiên tôn cao mày, thấp giọng tự nói. Chẳng lẽ là trong cấm khu tà thần muốn phá phong mà ra? Một vị khác tiên tôn sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Không có khả năng, tà thần phong ấn kiên cố không gì sánh được, sao lại tùy tiện phá phong? Một vị lao giả bớt râu, lắc đầu phủ định. Nhưng cỗ này túc sát chi khí, đúng là từ trong cấm khu phát ra, một vị nam tử trung niên trầm giọng nói ra. Có phải hay không là trong cấm khu phát sinh những biến cố khác? Có người suy đoán nói. Các loại suy đoán cùng nghị luận âm thanh liên tiếp, bầu không khí lộ ra đặc biệt khẩn trương. Bọn hắn biết rõ tà thần đáng sợ, một khi phá phong mà ra, sẽ cho toàn bộ tiên giới mang đến tai họa ngập đầu. Cấm khu chỗ sâu nhất, Tần Tiên Đế, Vô Cực Tiên Đế cùng Thái Hư Tiên Đế ba người sắc mặt âm trầm. Bọn hắn đã cẩn thận đã kiểm tra phong ấn, nhưng lại chưa phát hiện bất cứ dị thường nào. Phong ấn y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng này cỗ túc sát chi khí lại rõ ràng là từ phong ấn nội bộ phát ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thần Tiên Đế cao mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ là cảm giác của chúng ta xuất hiện sai lầm? Thái Hư Tiên Đế nghi ngờ nói. Không có khả năng, ba người chúng ta cảm giác cỡ nào nhạy cảm, tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Vô Cực Tiên Đế lắc đầu phủ định. Thế nhưng là, phong ấn rõ ràng hoàn hảo không chút tổn hại, cái này túc sát chi khí lại là từ đâu mà đến? Thần Tiên Đế y nguyên nghi hoặc. Ba người hai mặt nhìn nhau, đều là không hiểu ra sao. Đúng lúc này, Diệp Thần, Nam Cung Trúc Huyên, Đào Toa Toa, Lạc Huynh Thành cùng Ma Cơ Nam Đạo lưu quang xẹt qua chân trời, rơi vào ở ngoài cấm khu. Diệp Thần ánh mắt rơi vào Táng Đế cấm khu chỗ sâu nhất, chân mày hơi nhíu lại. Ánh mắt của hắn phản phất xuyên thấu sương mù dày đặc, rơi vào Táng Đế cấm khu chỗ sâu nhất cái kia khu đất đỏ bên trên. Nơi đó chính là khối thứ 5 chấn thiên bi nơi phong ấn. Một cố không hiểu rung động tại Diệp Thần trong lòng dâng lên. Hắn cảm giác đến mình cùng chấn thiên bi ở giữa liên hệ, tựa hồ bị một cố lực lượng vô hình đã cách trở. Phản phất có một tầng màng mỏng đem hắn cùng chấn thiên bi ngăn cách ra. Loại cảm giác này để Diệp Thần trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Chương 383, Tà Thần Gia, Tiên Giới Nguy. Chương 383, Tà Thần Gia, Tiên Giới Nguy. Tiểu sư đệ, ngươi phát hiện cái gì? Nam Cung Trúc Huyên gặp Diệp Thần sắc mặt không đối, liền đội vàng hỏi. Diệp Thần hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, hẳn là Tà Thần phong ấn xuất hiện vấn đề. Cái gì? Nam Cung Trúc Huyên, Đào Toa Toa, Lạc Huynh Thành cùng Ma Cơ bốn người nghe vậy đều là quá sợ hãi. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta vào xem. Diệp Thần ngữ khí ngưng trọng, không thể nghi ngờ. Không đợi Nam Cung Trúc Huyên mấy người nói chuyện, Diệp Thần thân ảnh liền hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Diệp Thần xuất hiện ở Táng Đế cấm khu chỗ sâu nhất, Tần Tiên Đế, Vô Cực Tiên Đế cùng Thái Hư Tiên Đế ba người bên người. "Tiểu Ngũ, ngươi làm sao cũng tới?" Vô Cực Tiên Đế sắc mặt y nguyên ngưng trọng hỏi. "Lão đầu tử, cỗ này túc sát chi khí không giống bình thường." Diệp Thần trầm giọng nói ra, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào dưới chân màu đỏ thổ địa. Diệp Thần thần thức hướng phía màu đỏ thổ địa phía dưới kéo dài mà đi, thử nghiệm tiến vào chấn thiên bi. Nhưng mà, khi hắn thần thức chạm đến dưới chân màu đỏ thổ địa lúc, lại như là châu đất xuống biển, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Quả nhiên, Diệp Thần trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm trọng. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao chính mình sẽ cảm giác được cùng chấn thiên bi liên hệ bị ngăn cách. Cố lực lượng vô hình kia, không chỉ có đã cách trở thần thức của hắn, cũng đã cách trở hắn cùng chấn thiên bi ở giữa liên hệ. Đột nhiên, Diệp Thần giống như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột biến. Không tốt, mau lui lại, phong ấn đã phá. Diệp Thần hét lớn một tiếng, thân hình đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhược Hi nói qua, phong ấn phá toái, khối thứ 5 chấn thiên bi sẽ tự động dâng lên. Nhưng bây giờ, chấn thiên bi cũng không có dâng lên. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, Tà Thần khôi phục thực lực, chế trụ khối thứ 5 chấn thiên bi. Tân Thiên Đế, Vô Cực Tiên Đế cùng Thái Hư Tiên Đế ba người mặc dù không biết Diệp Thần vì sao như vậy kinh hoàng, nhưng bọn hắn đối với Diệp Thần phán đoán tin tưởng không nghi ngờ. Ba người cơ hồ không có chút gì do dự, lập tức đi theo Diệp Thần đằng không mà lên. Ngay tại bốn người đằng không mà lên trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng âm tà chi khí, như là núi lửa bộc phát bình thường, từ khu đất đỏ phía dưới phun ra ngoài. Cỗ này âm tà chi khí, so trước đó bọn hắn cảm nhận được túc sát chi khí, càng thêm nồng đậm, càng khủng bố hơn. Kiệt kiệt kiệt, tiểu A Nhi có chút bản sự, vậy mà có thể dò xét đến bản tọa. Một đạo âm lạnh thấu xương thanh âm, như cùng đi từ cửu lũ địa ngục, từ khu đất đỏ bên dưới truyền đến, để cho người ta không rét mà run. Thanh âm này, tràn đầy tà ác cùng tàn bạo, phản phất muốn đem thế gian hết thảy đều thôn vệ hầu như không còn. Ở ngoài cấm khu tiên tôn bọn họ, nghe được thanh âm này, đều dọa đến vong hồn bay lên, hồn bất phụ thể. Bọn hắn biết rõ, chủ nhân của thanh âm này, chính là bị phong ấn ở Táng Đế cấm khu chỗ sâu thượng cổ tà thần. Tà thần xông phá phong ấn, tiên giới sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Sau một khắc, một cái da xanh cự nhân chậm rãi từ khu đất đỏ bên dưới dâng lên. Hắn thân cao trăm trượng, cả người đầy cơ bắp, tản ra làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Làn da màu xanh lục bên trên hiện đầy quỷ dị phù văn, lóe ra u lục quang mang. Cái này chính là Tà Thần bản thể. Cấm khu trên không Tần Thiên Đế, Vô Cực Tiên Đế cùng Thái Hư Tiên Đế các loại chúng tiên đế nhìn thấy một màn này, sắc mặt đổi biến như lâm đại địch. Bọn hắn cấp tốc dọn xong trận thế, làm tốt tư thái phòng ngự, chuẩn bị nên đón sắp đến đại chiến. Cái này làm sao có thể? Phong ấn chí ít còn có thể kiên trì thời gian ngàn năm. Thái Hư Tiên Đế mặt mũi tràn đầy không thể tin, là thất thanh. Bọn hắn cách mỗi 10 năm liền sẽ đối với phong ấn tiến hành kiểm tra, cũng không có xuất hiện lần nữa buông lòng dấu hiệu. Kiệt kiệt kiệt, đương nhiên là bản đế công lao. Lại một đạo thanh âm âm lanh vang lên, một người mặc hắc bào thân ảnh từ dưới đất thoát ra. Cái này áo bào đen chính là 60 năm trước, tại ma giới bị đánh đến chỉ còn thần hồn chạy trốn áo bào đen ma đế. Giờ phút này, áo bào đen ma đế đã một lần nữa ngưng tụ nhục thân, toàn thân thân tà khí trùng thiên, so trước đó càng thêm cường đại. Áo bào đen, nguyên lai là ngươi. Tiên rồi chúng tiên đế nhìn thấy áo bào đen ma đế, lập tức hiểu được, là áo bào đen ma đế trong bóng tối phá hủy phong ấn. Kiệt kiệt kiệt, là ta. Áo bào đen ma đế ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Diệp Thần, đằng đằng sát khí. Tiểu tử, 60 năm trước, ngươi tiến vào ma giới, làm hại bản đế nhục thân bị hủy, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Áo bào đen ma đế đối với Diệp Thần hận thấu xương. 60 năm trước, nếu không phải Diệp Thần tiến vào ma giới quấy rối, hắn có lẽ đã là ma giới chi chủ. Nguyên lai, 60 năm trước, ngươi thần hồn chạy trốn sau, liền núp ở nơi này. Diệp Thần gắt gao nhìn chằm chằm áo bào đen ma đế, trong mắt sát cơ lộ ra. "Hừ, tiểu tử, ngươi không nghĩ tới đi." Áo bào đen ma đế nghe răng cười một tiếng, toàn thân tà khí cuồn cuộn, như là núi lửa sắp bộc phát. Bản đế ẩn núp nơi này, chính là vì chờ đợi thời cơ, rửa sạch nhục nhã. Áo bào đen ma đế trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang. Nguyên lai, 60 năm trước, áo bào đen ma đế thần hồn chạy trốn sau, thông qua tiên ma lượng giới thông đạo đi vào Táng Đế cấm khu. Nhưng bởi vì Táng Đế cấm khu có tầng tầng cấm chế, áo bào đen ma đế không dám hiện thân, vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó. Thằng đến Diệp Thần Diệt đến đây nghĩ cách cứu viện tà thần sát thần, bị tà thần cảm ứng được, phát ra tức giận gào thét, dẫn phát cấm khu chấn động. Áo bào đen ma đế liền thừa cơ tiến nhập tà thần nơi phong ấn. Tà thần trợ giúp áo bào đen tái tạo nhục thân, hắn giúp tà thần hỏng phong ấn. Trải qua mấy chục năm này cố gắng, phong ấn rốt cục bị triệt để phá hư. Tà thần đại nhân giúp ta tái tạo nhục thân, thực lực càng hơn lúc trước. Áo bào đen ma đế trong giọng nói đầy đắc ý, ngươi đã sớm xông phá phong ấn đi. Diệp Thần không có đang chú ý áo bào đen ma đế, mà là nhìn chằm chằm tà thần, trầm giọng hỏi. Kiệt kiệt kiệt, Tiểu A Nhi quả nhiên không đơn giản. Tà thần phát ra tiếng cười âm lãnh. Bản tọa 10 năm trước cũng đã đột phá phong ấn. Tà thần thanh âm như cùng đi từ cửu lũ địa ngục, để cho người ta không rét mà run. Vì khôi phục thực lực, mới ẩn nhẫn 10 năm. Tà thần trong giọng nói đầy đắc ý Diệp Thần, Tần Tiên Đế, Vô Cực Tiên Đế cùng Thái Hư Tiên Đế các loại chúng tiên đế sắc mặt âm trầm. Tà thần đột phá phong ấn 10 năm, bọn hắn vậy mà không có phát hiện. Thực lực của ngươi cũng không hề hoàn toàn khôi phục đi. Diệp Thần mắt sáng như bốc, nhìn chằm chằm Tà Thần, trầm giọng nói ra. Tà Thần từ thời kỳ thượng cổ liền bị phong ấn tại này, thực lực 10 không còn một, thời gian 10 năm cũng không thể hoàn toàn khôi phục. Kiệt kiệt kiệt, Tiểu Hoa Nhi, bản tọa thật sự là càng ngày càng thích ngươi. Tà Thần thâm trầm cười nói. Nhưng ngươi vẫn là muốn chết. Bản tọa thực lực xác thực không có hoàn toàn khôi phục. Tà Thần dừng một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia trêu tức. Nhưng giết các ngươi đầy đủ. Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Tà Thần thanh âm như cùng đi từ cửu lũ địa ngục, để cho người ta không rét mà run. Các ngươi liền ngoan ngoãn trở thành bản tọa khôi phục thực lực chất dinh dưỡng đi. Nói, Tà Thần bộc phát ra khí thế kinh khủng. Khí thế kia vượt rất xa tiên đế, như là bông dương đại hải bình thường, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Tà Thần giơ lên cối xay kia lớn năm đấm, lăng không một quyền, hướng phía Diệp Thần đánh tới. Một quyền này, nhìn như thường thường không có gì lạ, lại ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Không gian dưới một quyền này đều xuất hiện bật mèo. Chương 384, một kiếm thương áo bảo đèn. Chương 384, một kiếm thương áo bảo đèn có chừng. Vô Cực Tiên Đế lách mình ngăn tại Diệp Thần trước mặt, huy quyền tiếp nhận Tà Thần một quyền này. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, như là sấm sét giữa trời quang. Kinh khủng dư uy quét sạch bốn phía, đem ở ngoài cấm khu tiên tôn toàn bộ tung bay, trung quanh cây cối cũng biến thành bột mịn. Mặt đất càng là xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Vô Cực Tiên Đế kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lùi lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Mà những cái kia bị tung bay tiên tôn sau khi đứng dậy, đều hoảng hốt thoát đi mai táng đế cấm khu. Loại chiến đấu cấp bậc này không phải bọn hắn có thể tham dự, một cái dư ba cũng có thể để bọn hắn thần hồn câu diệt. Không sai, có thể đón lấy bản tọa hai thành lực lượng. Tà Thần rêu rêu nói, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Mau rời đi nơi này. Vô Cực Tiên Đế thúc giục Diệp Thần rời đi, trong tay tiên kiếm huyền hóa mà ra, một kiếm chém về phía Tà Thần, là Diệp Thần tranh thủ lúc rời đi ở giữa. Thần Tiên Đế cùng mặt khác Tiên Đế lúc này cũng xuất thủ. Bọn hắn cùng nhau liên thủ công hướng Tà Thần, các loại cường đại thần thông, như là giống như cuồng phong bạo vũ, hướng phía Tà Thần chút xuống mà đi. Nhưng mà, Tà Thần lại là không tránh không né, tùy ý những công kích này rơi vào trên người mình. Phanh phanh phanh. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, khói bụi tràn ngập, che khuất bầu trời. Nhưng mà, khi khói bụi tán đi đằng sau, Tà Thần thân ảnh vẫn đứng vững không ngã. Trên người hắn, thậm chí ngay cả một tia vết thương đều không có. Liền chút bản lĩnh này sao? Tà Thần khinh thường cười nói, xem ra, các ngươi những này cái gọi là Tiên Đế, bất quá cũng như vậy. Tà Thần trong thanh âm tràn đầy trào phúng. Ánh mắt của hắn như là đối đãi sâu kiến bình thường, nhìn trước mắt đám người. Một cỗ tâm tình tuyệt vọng tại trong lòng mọi người lan tràn ra. Bảy trận. Thần Tiên Đế quát to một tiếng, tiếng như hùng trùng, chấn động thiên địa. Chúng tiên đế không chút do dự, thân hình lấp lóe, dịch chuyển tức thời đến riêng phần mình phương vị. Một cái huyền ảo ngũ hành bắt quái trận, thình lình thành hình. Mỗi một vị tiên đế trong tay đều nắm một khối lóe ra tia sáng kỳ dị trận bàn. Từng tia từng sợi pháp lực từ trong trận bàn phóng thích mà ra, xen lẫn thành một tấm năng lượng to lớn lưới. Tấm này lưới năng lượng đem Tà Thần bao phủ trong đó, hình thành một cái cự đại phong ấn pháp trận. Đây chính là bọn họ những năm gần đây một mực tại chế tạo phong ấn trận cơ. Đáng tiếc, những trận cơ này cũng còn không có đánh tạo hoàn thành, Tà Thần liền phá phong mà ra, vẹn vẹn vẫn chỉ là cái bán thành phẩm. Mà lại còn thiếu khuyết ma tộc chế tạo trận cơ, uy lực giảm mất đi nhiều. Dù vậy, không chọn vẹn trận pháp vẫn như cũ đối với Tà Thần tạo thành áp chế lực. Tà Thần bị vây ở trong trận pháp, nhưng như cũng vẻ mặt khinh thường. Chỉ bằng một cái không chọn vẹn trận pháp, cũng nghĩ vây khốn bản tọa. Tà Thần trong giọng nói tràn đầy khinh miệt, phản phất căn bản không có đem cái này trận pháp để vào mắt. Cái kia tăng thêm cái này đâu? Tần Thiên Đế cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một cái kim quang lóng lánh bình bát. Chính là Diệp Thần giao cho hắn kim bát vu. Tần Thiên Đế đem kim bát vu ném Tà Thần đỉnh đầu. Kim bát vu đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt biến thành một cái cự đại màu vàng bát khổng lồ, móc ngược tại Tà Thần đỉnh đầu. Kim bát vu cùng ngũ hành bát quái trận nối liền cùng một chỗ, tản mát ra quang mang thần thánh, trấn áp Tà Thần. Thánh khí. Tà Thần sắc mặt hơi đổi một chút. Kim bát này vu đối với hắn có tác dụng khắc chế. Một bên khác, Diệp Thần cũng không hề rời đi. Hắn cùng Ma Cơ, Lạc Quynh Thành đang cùng áo bào đen ma đế kịch chiến. Tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Áo bào đen ma đế trong mắt sát cơ lộ ra, hận không thể đem Diệp Thần chém thành muôn mảnh. 60 năm trước xỉ nhục, hắn một khắc cũng không từng quên. Nếu không phải Diệp Thần, hắn có lẽ đã là ma giới chi chủ. Áo bào đen ma đế toàn thân tà khí cuồn cuộn, như là sắp phun trào núi lửa. Hắn điên cuồng công kích tới Diệp Thần, chiêu chiêu chí mạng. Diệp Thần, Ma Cơ cùng Lạc Khuynh Thành ba người liên thủ, mới khó khăn lắm ngăn cản được áo bào đen ma đế công kích. Áo bào đen ma đế đoàn tụ nhục thân, thực lực so 60 năm trước càng thêm cường đại. Diệp Thần ba người dần dần đã rơi vào hạ phong. Lạc Khuynh Thành trường kiếm trong tay, hàn quang lạnh thấu xương, trên thân kiếm, băng xương ngưng kết, tản mát ra lạnh lẽo thấu xương. Băng phong vật lý. Lạc Khuynh Thành khẽ kêu một tiếng, một kiếm chém ra. Một đạo kiếm quang sáng chói, phá toái hư không, hướng phía áo bào đen ma đế quét sạch mà đi. Kiếm quang những nơi đi qua, không gian phảng phất đều bị đông cứng. Một cỗ kinh khủng băng hàn chi lực, trong nháy mắt đem bốn phía băng phong. Mặt đất, cây cối, thậm chí ngay cả không khí, đều bao trùm lên một tầng thật dày băng xương. Nguyên bản kịch chiến say sưa chiến trường, trong nháy mắt biến thành một mảnh thế giới băng tuyết. Áo bào đen ma đế mặc dù không có bị băng phong, nhưng hành động rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng. Tốc độ của hắn rõ ràng chậm lại. Tiểu biểu tử, có chút năng lực. Áo bào đen ma đế nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân ma khí cuồn cuộn, chống cự lấy cỗ này băng hàn chi khí. Trong tay hắn ma thương, thương ra như rồng, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, hướng phía Diệp Thần đâm tới. Ma Cơ thấy thế, trong mắt tinh quang lóe lên. Trường thương trong tay của nàng, như là độc xà thổ tín, nhanh như thiểm điện, đâm thẳng áo bào đen ma đế yếu hại. Áo bào đen ma đế mặc dù bị băng hàn chi khí ảnh hưởng tới tốc độ, nhưng tu vi cường đại. Hắn rất nhẹ nhàng đỡ được Ma Cơ đâm tới một thương. Tiểu tiện nhân, các loại bản đế giết tiểu tử này, bản đế nhất định phải hảo hảo trả đạp ngươi một phen. Áo bào đen ma đế lộ ra một vòng tham lam quang mang, trong ánh mắt tràn đầy dâm tà chi ý, ngươi không có cơ hội. Diệp Thần lanh quát một tiếng, trong tay kinh hồng kiếm quang mang đại thịnh. Kinh hồng một kiếm, hắn một kiếm chém ra. Một kiếm này ẩn chứa vĩnh hằng kiếm ý cùng hỗn độn lực lượng phát tác. Kiếm quang sáng chói, như là bạch phá bầu trời đêm lưu tinh, hướng phía áo bào đen ma đế chém tới. Áo bào đen ma đế sắc mặt đại biến. Hắn từ trong một kiếm này cảm nhận được một cỗ chưa từng thấy qua khủng bố lực lượng phát tác. Nguồn lực lượng này để hắn cảm thấy tim đập nhanh, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Áo bào đen ma đế liền tranh thủ ma thương hoành ngăn tại trước người, ngăn cản Diệp Thần cái này kinh khủng một kiếm. Chỉ là Diệp Thần kinh hồng kiếm chính là siêu việt đế khí thánh khí, không phải hắn một cây ma thương có thể ngăn cản được. Ken, kinh hồng kiếm chạm tại áo bào đen ma đế ma thương bên trên, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang. Ma thương ứng thanh mà đứt, như là gỗ mục bình thường, yếu ớt không chịu nổi. Kiếm ý dư vi thế đi không giảm, hung hăng chạm tại áo bào đen ma đế trên vai trái. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra. Áo bào đen ma đế vai trái bị lột một nửa. Sâm bạch xương cốt bại lộ ở trong không khí, nhìn thấy mà giật mình. Hỗn độn pháp tắc tại áo bào đen ma đế vết thương tàn phá bừa bãi, ngăn cản lấy vết thương khép lại. Áo bào đen ma đế sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệnh. Hắn bưng bít lấy vết thương, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. "Tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết?" Áo bào đen ma đế cực độ phẫn nộ. Hắn đường đường một cái ma đế đại viên mãn cường giả, lại bị một cái huyền tiên cảnh sâu kiến cho thương tổn tới. Chuyện này với hắn tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Trong mắt của hắn lộ hung quang, sát ý ngập trời, hận không thể đem Diệp Thần chém thành muôn mảnh. Diệp Thần cầm trong tay kinh hồng kiếm, ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt băng lãnh, không có chút nào e ngại. Chương 385, Thiên đạo gào thét, chấn động bát phương. Chương 385, Thiên đạo gào thét, chấn động bát phương. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng nói câu nói này. Diệp Thần trong giọng nói tràn đầy khinh thường, áo bào đen ma đế thả ra tà thần, làm cho cả tiên giới lâm vào vạn kiếp bất phục. Hắn hận không thể đem Diệp Thần chém thành muôn mảnh, Diệp Thần sứ sao không muốn đem áo bào đen ma đế chém thành muôn mảnh? Áo bào đen ma đế giận quá thành cười. Tốt, rất tốt. Bản đế ngược lại muốn xem ngươi còn có cái gì bản sự. Áo bào đen ma đế nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân ma khí tăng vọt, ma đế đại viên mãn uy áp, giống như nước thủy triều quét sạch ra. Diệp Thần chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, ngực phảng phất đè ép một tòa núi lớn. Ma khí cùng tà khí tại quanh người hắn quay cuồng, như là sắp phun trào núi lửa. Hắn thụ thương vai trái, huyết nhục núc ních, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Ta thân đúc thành nhục thân, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng. Áo bào đen ma đế trong tay ma khí cuồn cuộn, một cây phương thiên hỏa kích chống rông ngưng tụ. Hỏa kích đen như mực, tản ra hàn quang lạnh lẽo, mũi kích trực chỉ Diệp Thần mặt. Đi chết đi. Áo bào đen ma đế nổi giận gầm lên một tiếng, phương thiên hỏa kích mang theo khai thiên tích địa chi thế, hướng phía Diệp Thần hung hăng chém xuống. Ma đế đại viên mãn nén giận một kích, uy lực khủng bố đến cực điểm. Diệp Thần không dám đón đỡ, thân hình lóe lên, hiểm lại càng hiểm tránh qua, tránh né một kích này. Oanh! Phương thiên hỏa kích chạm tại trên mặt đất, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang. Diệp Thần sau lưng mặt đất, xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy vết nứt, như là giống như mạng nhện lan tràn ra. Nguy hiểm thật. Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng. Hắn trở tay một kiếm, kinh hồng kiếm quang mang đại thịnh, hướng phía áo bào đen ma đế chém tới. Sương hoa du long chém. Lạc Khuynh Thành nắm lấy cơ hội, trường kiếm trong tay hàn quang lóe lên, từ mặt bên một kiếm chém về phía áo bào đen ma đế. Hắc xà thổ tín. Ma Cơ cũng đồng thời xuất thủ, trường thương trong tay như là độc xà thổ tín, nhanh như thiểm điện, đâm thẳng áo bào đen ma đế trái tim bộ vị. Ba người phối hợp ăn ý, công kích như là giống như mưa to gió lớn, hướng phía áo bào đen ma đế chút xuống mà đi. Áo bào đen ma đế mặc dù tu vi đạt đến đỉnh điểm, nhưng ở ba người khăng khít phối hợp xuống, trong lúc nhất thời cũng có chút luống cuống tay chân. Hắn cơ phương thiên hỏa kích, ngăn cản ba người công kích. Đang đang đang. Binh khí va chạm thanh âm, như là giày đặc nhịp trống, vang vọng đất trời. Một bên khác, Tà Thần bị Kim Bắt Vu gia chỉ ngũ hành bắt quái trận vây khốn, nhưng như cũng vẻ mặt khinh thường. Chỉ bằng cái này không chọn vẹn trận pháp, cũng nghĩ vây khốn bản tọa. Tà thần cười lạnh một tiếng, toàn thân tà khí cuồn cuộn. Phá cho ta. Hắn đột nhiên phát lực, kinh khủng tà khí, giống như là núi lửa phun trào, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Giang giác. Một tiếng vang dọn, ngũ hành bát quái trận bên trên xuất hiện một vết nứt. Không tốt. Thần Thiên Đế sắc mặt đại biến. Phúc. Chúng tiên đế cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệnh. Trận pháp này không kiên trì được bao lâu. Thần Thiên Đế thầm nghĩ trong lòng. Vâng. Lại là một tiếng vang thật lớn, ngũ hành bát quái trận triệt để phá toái, kim bát vu quang mang ảm đạm, từ không trung rơi xuống. Ta thân thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, ánh mắt băng lãnh, như là nhìn xem một bầy kiến hôi. Hiện tại, giờ đến phiên các ngươi. Lũ sâu kiến, run rẩy đi. Ta thân thân thể khổng lồ lơ lửng giữa không trung, phát ra đinh thai nhức óc gào thét. Siêu việt tiên đế bị áp, giống như nước thủy triều quét sạch ra. Ta khí tràn ngập toàn bộ cấm khu, đem nguyên bản không khí mát mẻ trở nên ô trọc không chịu nổi. Chúng tiên đế bị uy áp kinh khủng này ép tới không thở nổi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ầm ầm, bầu trời mây đen dày đặc, thiên lôi cuồn cuộn, thiên đạo gào thét, phảng phất biểu thị một trận hạo kiếp sắp giáng lâm. Cô chấn động này quét sạch toàn bộ tiên giới. Tiên giới ngũ đại châu, vô số cường giả ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mây đen. Bọn hắn cảm thấy một trận tim đập nhanh, cảm giác mình giống như con kiến hơi nhỏ bé, tâm tình sợ hãi trong lòng bọn họ lan tràn ra. Bọn hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại bản năng cảm thấy bất an. Cái này, đây là có chuyện gì? Một cái tán tiên hoảng sợ hỏi. Không biết ta, cô uy áp này quá kinh khủng. Một cái khác tán tiên sắc mặt tái nhợt hồi đáp. Chẳng lẽ là tà thần xuất thế? Một cái suy đoán lớn mật, để tất cả mọi người ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ma giới, U Minh Ma Đế dẫn đầu mấy vị ma đế đang toàn lực chế tạo phong ấn trận cơ. Đột nhiên, thiên lôi cuồn cuộn, mây đen dày đặc, trong không khí tràn ngập khiến người ta run sợ tà khí, để người của ma tộc cảm thấy sợ hãi thật sâu. Chuyện gì xảy ra? Một cái ma đế hoảng sợ hỏi. Xảy ra chuyện gì? Một cái khác ma đế cũng một mặt mở mịt. Vì cái gì bản đế sẽ có cảm giác sợ hãi? Sợ hãi tại mấy vị ma đế nội tâm cắm rễ, để bọn hắn cảm thấy bất an. U Minh Ma Đế cao mày, từ không trung phiêu đãng tà khí bên trong, hắn bắt được một chút manh mối. Ta thân U Minh Ma Đế tự lẩm bẩm, thoát vây hắn trong giọng nói tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Cái gì? Mấy vị ma đế sắc mặt đại biến, không hẹn mà cùng nhìn về phía tiên giới phương hướng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Ta thần, thật thoát vây. Một cái ma đế khó có thể tin hỏi. Xem ra thiên ma lưỡng giới sắp xong rồi. Một cái khác ma đế trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng. Xem ra chỉ có lấy mạng đụng một cái. U Minh Ma Đế ngữ khí trầm trọng, phản phất lưng đeo toàn bộ ma giới vận mệnh. Hắn dẫn theo mấy vị ma đế hướng phía tiên giới thông đạo mà đi. Có lẽ bọn hắn lần này đi hẳn phải chết, nhưng bọn hắn vì ma giới nghĩa vô phản cố. Tà thần uy áp như là vô hình cự sơn, ép tới đám người không thở nổi. Diệp Thần cùng áo bào đen ma đế không thể không tạm thời đình chỉ chiến đấu. Bọn hắn cách không giằng co, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Khuynh Thành, Ma Cơ, các ngươi rời khỏi nơi này trước. Diệp Thần ngữ khí gấp rút, mang theo một tia không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Hắn biết đây là một trận sinh tử đọ sức, hắn không muốn là Khuynh Thành cùng Ma Cơ bị thương tổn. Ta không đi. Là Khuynh Thành kiên định lắc đầu, cầm thật chặt trường kiếm trong tay, trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt. Muốn chết cùng chết. Ma Cơ cũng đồng dạng không chịu rời đi, nàng biết trận chiến đấu này không có một tia phần thắng, có lẽ người nơi này đều sẽ vẫn rơi. Nhưng nàng không nguyện ý sống một mình, chính là chết cũng muốn cùng chết. Nghe ta, mau rời đi. Diệp Thần ngữ khí không thể nghi ngờ. Hắn biết là Khuynh Thành cùng Ma Cơ tâm ý, nhưng Diệp Thần tại khối thứ nhất dung trời bia hiện thế thời điểm liền đã chuẩn bị xong đối phó tà thần át chủ bài. Là Khuynh Thành cùng Ma Cơ tù vi quá yếu, không thích hợp tham dự trận chiến này. Diệp Thần nhất định phải bảo hộ an toàn của các nàng. Chỉ có là Khuynh Thành cùng Ma Cơ đạt được an toàn bảo hộ, hắn có thể an tâm làm một bộ lớn. Diệp Thần trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết. Hắn hít sâu một hơi, đem thể nội hỗn độn chi lực vận chuyển tới cực hạn. Kinh Hồng kiếm phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, phản phất tại đáp lại chủ nhân quyết tâm. Chương 386, lần này đi, thập tử vô sinh. Chương 386, lần này đi, thập tử vô sinh. Các ngươi mau trở lại vô cực núi, đừng đi ra, ta không có việc gì. Diệp Thần ngữ khí kiên định, cho Lạc Khuynh Thành cùng Ma Cơ một cái an tâm ánh mắt. Lạc Khuynh Thành cùng Ma Cơ liếc nhau, trong mắt tràn đầy tiếc nuối cùng lo lắng. Các nàng biết, Diệp Thần quyết định không dung sửa đổi. Diệp Thần, ngươi nhất định phải còn sống. Lạc Khuynh Thành cắn môi một cái, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Nàng biết, lưu tại nơi này sẽ chỉ trở thành Diệp Thần gánh vác. Ma Cơ cũng nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Các nàng quay người, hướng phía nơi xa bay đi, thân ảnh dần dần biến mất trong màn đêm mịt mùng. Diệp Thần nhìn xem các nàng rời đi, trong lòng tràn đầy tiếc nuối cùng lo lắng. Nhưng hắn biết, chính mình nhất định phải tập trung tinh lực, ứng đối nguy cơ trước mắt. Trung Châu Thành, một tòa không đang chú ý tiểu viện nóc nhà, Chu Cam Kinh cái kia thân ảnh gầy trơ cả xương, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi đổ. Hắn nhìn Táng Đế cấm khu phương hướng, ánh mắt thâm thúy đến như là giếng cổ. Biến Thiên Chu Cam Kinh thanh âm khàn khàn trầm thấp, giống như là giấy giáp ma sát qua tấm ván gỗ. Hắn từ trong ngực móc ra một cái phong cách cổ xưa gỗ, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên nắp hộp đường vân, phảng phất tại vuốt ve một vị lão hữu. Hộp gỗ mở ra, một viên đen kịt mượt mà đan dược lặng lặng nằm ở trong đó, tản ra nhàn nhạt mùi thuốc. Viên đan dược kia, xem xét liền biết chân tàng đã lâu. Là lúc này rồi. Chu Cam Kinh hít sâu một hơi, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết. Hắn biết, nuốt vào viên đan dược kia, ý vị như thế nào. Ngắn ngủi khôi phục, đổi lấy lại là sinh mệnh đến ngược. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Vì một phần ân tình, hắn cam nguyện bỏ ra hết thảy. Chu Cam Kinh không chút do dự đem đan dược nuốt vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ nóng dực khí tức trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Và anh, Chu Cam Kinh cảm giác thể nội phảng phất có một ngọn núi lửa bộc phát, một cỗ cường đại lực lượng ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới. Hắn nguyên bản khô quắc cơ bắp cấp tốc bành trướng, gây cho cả xương thân thể cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đầy đặn. Sau một lát, nguyên bản gầy yếu không chịu nổi Chu Cam Kinh đã biến thành một cái vóc người cân xứng, anh tuấn tiêu sái công tử văn nhã. Trong tay hắn trống rỗng xuất hiện một cái quạt xếp, nhẹ nhàng lay động, không nói ra được phong lưu phong quang. Tiên đế cấp 8 Chu Cam Kinh cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Đã từng, hắn cũng là một vị tiên đế cảnh công tử văn nhã, được vạn người ngưỡng mộ. Lại bởi vì huynh đệ phản bội, tông môn bị đồ, chính mình người cũng bị thương nặng, tu vi rơi xuống chí chân tiên cảnh. Nếu không có Diệp Thần đại sư huynh Bách Lý Hồng cứu rút, hắn sớm đã mệnh tang hoàn toàn. Bách Lý Hồng chẳng những cứu được hắn, còn giúp hắn báo thù, chém giết vị kia phản bội huynh đệ của hắn. Từ đây hắn phụng Bách Lý Hồng là đại ca, coi hắn là làm lớn nhất ân nhân. Mà viên đan dược kia là Nam Cung Trúc Nguyên cho hắn luyện chế, có thể làm cho hắn ngắn ngủi khôi phục đỉnh phong thực lực. Nhưng đại giới là nhiều nhất chỉ có thể sống 3 ngày. Đây là hắn chuẩn bị tại gặp được cường địch lúc đồng quy vu tận át chủ bài. Bây giờ tà thần phá phong, thiên ma lưỡng giới nguy cơ sớm tối, hắn nhất định phải đi. Chỉ vì Bách Lý Hồng từng nói với hắn, nếu đem đến tiên giới nguy cơ, hy vọng hắn có thể ra một phần lực. Cho dù là chết, cũng phải trả phần ân tình này, cũng vì loạn thế này, cống hiến chính mình cuối cùng một phần lực lượng. Chu Cam Kinh đằng không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Táng Đế cấm khu phương hướng mau chóng bay đi. Bóng lưng của hắn quyết tuyệt mà bi tráng. Hắn biết, lần này đi, cửu tử nhất sinh. Nhưng hắn trong lòng không có chút nào e ngại, bởi vì hắn biết, chính mình là vì thủ hộ trong lòng phần kia tín niệm mà chiến, vì một phần ân tình, cũng vì thiên hạ thương sinh. Tiên kiếm tông, kiếm khí ngút trời. Cấm địa dị biến mang tới tà khí, dù cho cách xa ngàn vạn dặm, cũng làm cho Kiếm Vô Trần cảm thấy một trận tim đập nhanh. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang nổ bắn ra mà ra, phản phất muốn đâm thủng bầu trời. Cấm khu bạo động, tiên giới nguy rồi. Kiếm Vô Trần thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn râu tóc bạc trắng, thân hình cong xuống, phản phất đến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Nhưng hắn ánh mắt lại như là giống như tinh thần sáng chói, tản ra khiếp người quan mang. Liên để lão phu thành tiên giới dâng lên cuối cùng này một phần lực lượng đi. Kiếm Vô Trần bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một đạo kiếm minh vang vọng đất trời. Thiên Cơ Các, tiên khí lượn lờ. Thiên Cơ Tiên Tôn đứng tại đỉnh núi, nhìn Táng Đế cấm khu phương hướng, cau mày. Sắc mặt của hắn tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy tự trách cùng thống khổ. Thiên Cơ Các, thuật thôi diễn tiên giới thứ nhất Thiên Cơ Tiên Tôn tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy đắng chát. Lại không có thể thôi diễn đến tà thần sớm phá phong, hắn thống khổ nhắm mắt lại, phản phất không muốn đối mặt hiện thực tàn khốc này. Sư Tôn một cái âm thanh trong trẻo vang lên. Chư Các không đi đến Thiên Cơ Tiên Tôn bên cạnh, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Tà thần tu vi cao thâm, chính là thượng cổ sinh vật, che đậy thiên cơ, vô tích có thể thôi diễn Chư Các không ý đồ tự an ủi mình Sư Tôn. Không, hay là có dấu vết mà lần theo Thiên Cơ Tiên Tôn lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ cùng tự trách. Chỉ là lão phu không thể kịp thời phát hiện, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Liên để lão phu đến chuộc tội đi. Thiên Cơ Tiên Tôn thanh âm trầm thấp mà quyết tuyệt. Chư Các không nghe vậy giật mình, hắn biết Sư Tôn muốn làm gì. Sư Tôn, không thể. Chư Các không tưởng muốn ngăn cản, nhưng lại đã tới đã không kịp. Thiên Cơ Tiên Tôn một chỉ điểm ra, đem Chư Các không định tại nguyên chỗ. Hắn đem Thiên Cơ quận cùng trưởng môn tín vật nhét vào Chư Các không trong tay. Thiên Cơ Các, về sau liền giao cho ngươi. Thiên Cơ Tiên Tôn thanh âm tràn đầy từ ái cùng không bỏ. Nhất định phải đem Thiên Cơ Các bảo vệ cẩn thận. Hắn đằng không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Táng Đế cấm khu phương hướng mau chóng bay đi. Chư Các không nhìn xem Sư Tôn bóng lưng rời đi, muốn rách cả mí mắt. Hắn muốn la lên, muốn đuổi theo, nhưng lại không phát ra thanh âm nào, không thể động đậy. Hắn biết, Thiên Cơ Tiên Tôn lần này đi, thập tử vô sinh. Nước mắt im lặng trượt xuống. Thiên Cơ Tiên Tôn biết Chư Các không nhất định sẽ đi theo, cho nên mới đem hắn định trụ. Hắn không muốn để cho đồ đệ của mình cũng chịu chết uổng. Đồ nhi, tha thứ vi sư. Thiên Cơ Tiên Tôn trong lòng mặc niệm. Vi sư nhất định phải đi. Thân ảnh của hắn dần dần biến mất ở chân trời, chỉ để lại một cái bi tráng bóng lưng, làm cho người động dung. Táng Đế trong cấm khu, chúng tiên đế tuy bị ép tới thở không nổi, nhưng trong mắt đều không vẻ sợ hãi. Tần Tiên Đế thân là tiên giới lãnh tụ, biết rõ lúc này không có khả năng bối rối, cố nén khí huyết cuộn cuộn, la lớn: "Các vị, chúng ta không có khả năng lùi bước, dù là liều tính mạng, cũng muốn đem tà thần lần nữa phong ấn." Mặt khác tiên đế nhao nhao gật đầu, bọn hắn biết rõ giờ phút này như từ bỏ, tiên giới chắc chắn vạn kiếp bất phục. Chúng tiên đế nhao nhao vận chuyển toàn thân linh lực, chuẩn bị cùng tà thần triển khai quyết tử đấu tranh. Đúng lúc này, áo bào đen ma đế thừa dịp Diệp Thần đem lực chú ý đều tập trung ở tà thần trên thân thời điểm, phát động đánh lén. "Đi chết đi!" Áo bào đen ma đế thân hình như quỷ mị giống như lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Thần sau lưng. Trong tay Phương Thiên Họa kích mang theo lăng lệ tà ma chi khí, từ Diệp Thần hậu tâm đâm vào, quán xuyên Diệp Thần toàn bộ lồng ngực. Chương 387, bảo ngươi tiểu ma tử đều là cất nhắc ngươi. Chương 387, bảo ngươi tiểu ma tử đều là cất nhắc ngươi. Ha ha ha. "Diệp Thần tiểu tử, ngươi cũng có hôm nay." Áo bào đen ma đế phát ra khiếp người âm hiểm cười, phảng phất tới từ địa ngục các quỷ. Phương Thiên Họa kích còn tại chảy xuống máu, máu đỏ tươi ở trong hắc ám lộ ra đặc biệt trước mắt. "Tiểu sư đệ." Nam Cung Trúc Huyên phát ra một tiếng tê tâm liệt phế thét lên, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Con mắt của nàng trợn thật lớn, phảng phất muốn vỡ ra bình thường. Đào Toa Toa cũng che miệng lại, nước mắt tràn mi mà ra. Đạm Đài Nguyệt càng là thân hình thoát một cái, trừng to mắt, không thể tin được, Diệp Thần, cứ thế mà chết đi. Vô Cực Tiên Đế cùng Thái Hư Tiên Đế khẽ nhíu mày, bọn hắn cảm giác được một chút không bình thường. Bách Lý Hồng cũng nhìn chằm chằm áo bào đen ma đế, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Ngay tại cùng tiếu áo bào đen ma đế bỗng nhiên tiếng cười im bặt mà dừng. Nụ cười của hắn cứng ở trên mặt, lộ ra đặc biệt quỷ dị. Bị Phương Thiên Họa kích đâm thủng qua Diệp Thần, vậy mà hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất ở trong không khí. Di hình hoán ảnh. Áo bào đen ma đế sắc mặt đổi biến, tức giận bắt đầu vặn mèo. Hắn đâm thủng qua, chỉ là Diệp Thần tàn ảnh. Tại Phương Thiên Họa kích vừa đụng phải Diệp Thần thời khắc mấu chốt, Diệp Thần phát động không gian pháp tắc, di hình hoán ảnh. Chân thân đã trốn vào không gian, lưu lại chỉ là một đạo tàn ảnh. Đáng chết. Áo bào đen ma đế nổi giận gầm lên một tiếng, hắn biết mình bị chơi xỏ. Nam Cung Trúc Nguyên cùng Đào Toa Toa thấy thế, đều thở dài một hơi. Con tốt, tiểu sư đệ không có việc gì. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang bén nhọn từ áo bào đen ma đế sau lưng chém tới. Diệp Thần cũng theo đó xuất hiện tại áo bào đen ma đế sau lưng, trong tay nắm kinh hồng kiếm, tản ra hàn quang. Muốn đánh lén ta? Ngươi còn kém một chút. Diệp Thần thanh âm băng lãnh, như cùng đi từ cửu u địa ngục. Áo bào đen ma đế cảm nhận được sau lưng truyền đến sát ý, Phương Thiên Họa kích hướng về sau quét tới. Keng! Một tiếng vang thật lớn, hỏa hoa vang khắp nơi, Phương Thiên Họa kích hóa giải Diệp Thần chém ra một kiếm. Tiểu xuất sinh, lại bị ngươi chạy trốn. Áo bào đen ma đế nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn. Không gian chung quanh bắt đầu bặm mèo, từng đạo sợi xích màu đen chống rông xuất hiện, đem Diệp Thần không gian chung quanh hoàn toàn phong tỏa. Không gian phong tỏa. Áo bào đen ma đế âm cười lạnh một tiếng, lần này nhìn ngươi làm sao trốn. Hắn giơ cao Phương Thiên Họa kích, toàn thân ma khí phun trào. Phương Thiên Họa kích bên trên, hắc quang lấp lóe, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Bá Vương cử định thức. Áo bào đen ma đế nổi giận gầm lên một tiếng. Phương Thiên Họa kích mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, đột nhiên đánh tới hướng Diệp Thần đỉnh đầu. Một chiêu này, ẩn chứa áo bào đen ma đế toàn bộ lực lượng. Không gian bị phong tỏa, Diệp Thần tránh cũng không thể tránh, liền ngay cả muốn cầm ra tinh thần ngự hồn tháp phòng ngự đều làm không được. Hắn chỉ có thể giơ cao kinh hồng kiếm, chuẩn bị đón đỡ một kích này. Kinh hồng trên thân kiếm, kiếm khí tung hoành. Diệp Thần ánh mắt kiên định mà quyết tuyệt, hắn biết, một kích này không thể coi thường. Nếu như bị đập trúng, không chết cũng muốn nửa tàn. Nam Cung Trúc Nguyên cùng Đào Toa Toa thấy vậy, lòng nóng như lửa đốt. Tiểu sư đệ, Nam Cung Trúc Nguyên kinh hô một tiếng, nàng muốn lên trước hỗ trợ, nhưng lại bất lực. Ở đây tiên đế đều bị tà thần kiềm chế, căn bản là không có cách bước ra. Đào Toa Toa cũng nắm thật chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nàng biết, Diệp Thần tình cảnh hiện tại vô cùng nguy hiểm. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo âm thanh trong trẻo, dường như sấm sét nổ vang. Tiểu ma tử, đừng tổn thương công tử nhà ta. Một cái quạt xếp, mang theo không có gì sánh kịp khí thế, cực tốc bay tới. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Quạt xếp tinh chuẩn đánh vào đánh tới hướng Diệp Thần Phương Thiên Họa kích bên trên. Phương Thiên Họa kích bị trực tiếp bắn bay, trên không trung xoay tròn vài vòng, mới nặng nề mà rơi trên mặt đất. Áo bào đen ma đế cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt. Quạt xếp thế đi không giảm, vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, lại bay trở về. Cuối cùng, rơi vào một cái anh tuấn tiêu sái công tử văn nhã trong tay. Chính là mới vừa rồi chạy tới Chu Cam Kinh. Tay hắn cầm quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng, giống như trích tiên. Khoe miệng mang theo một tia mỉm cười thản nhiên, ánh mắt lại lăng lệ như lao. Nho nhỏ ma tử, cũng nghĩ làm tổn thương ta gia công tử. Chu Cam Kinh nhẹ lay động quạt xếp, ánh mắt khinh miệt đảo qua áo bào đen ma đế, phảng phất tại nhìn một con run rế. Áo bào đen ma đế bị người gọi tiểu ma tử, lên cơn giận dữ. Hắn đường đường ma đế đại viên mãn, tại toàn bộ tiên ma lượng giới đều là đỉnh tiêm tu vi. Hôm nay lại bị một cái tiên đế cấp 8 nhân tộc gọi tiểu ma tử. Một cú cảm giác nhục nhã xông lên đầu, để hắn cơ hồ mất lý trí. Người muốn chết. Áo bào đen ma đế nổi giận gầm lên một tiếng, ma khí cuồn cuộn, phảng phất muốn nhắm người mà phệ. Ngươi một cái ma đế, khi dễ một tên tiểu bối, bảo ngươi tiểu ma tử đều là cất nhắc ngươi. Chu Cam Kinh vẫn như cũ nhẹ lay động quạt xếp, đối với áo bào đen ma đế tràn đầy khinh miệt, hắn căn bản là không có để hắn vào trong mắt. Tại Chu Cam Kinh xem ra, áo bào đen ma đế bất quá là cái tôm tép nhãi nhép. "Tiểu công tử, ngươi không sao chứ?" Chu Cam Kinh thu hồi quạt xếp, đối với Diệp Thần chắp tay thi lễ. Ngữ khí của hắn ôn hòa, tràn đầy lo lắng. Diệp Thần nhìn trước mắt cái này phong lưu phong khoáng Chu Cam Kinh, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Nếu không phải khí tức một dạng, Diệp Thần rất khó đem trước mắt cái này Chu Cam Kinh cùng lấy trước kia cái gầy trơ cả xương Chu Cam Kinh liên tưởng đến nhau đi. "Ngươi là Chu đại ca?" Diệp Thần thăm dò tính mà hỏi thăm. "Đúng vậy, công tử, ngươi ở bên cạnh nghỉ ngơi một chút, ta trước tiên đem cái này tiểu ma tử thu thập hết." Chu Cam Kinh mỉm cười, trong ánh mắt hiện lên một tia lăng lệ. Hắn xoay người, lần nữa đối mặt áo bào đen ma đế. "Tiểu ma tử, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao?" Chu Cam Kinh thanh âm băng lãnh, như cùng đi từ cửu u địa ngục. "Cam khi dễ nhà hắn công tử, đó chính là đang tìm cái chết." Áo bào đen ma đế tức giận đến toàn thân phát run, hắn chưa bao giờ nhận qua nhục nhã vô cùng như vậy. "Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Áo bào đen ma đế gào thét, ma khí ngập trời, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều thôn vệ. Hắn tiện tay một chiêu, Phương Thiên Họa kích tự động trở lại trong tay của hắn, hướng phía Chu Cam Kinh chém xuống. Chu Cam Kinh vẫn như cũ mặt không đổi sắc, từ từ mở ra quả xếp, nhẹ nhàng vung lên. Một vệt kim quang hiện lên, như là vạch phá bầu trời đêm tiềm điện. "Veng!" Một tiếng vang thật lớn, áo bào đen ma đế công kích bị trong nháy mắt tan rã. Kim quang thế đi không giảm, hướng phía áo bào đen ma đế quét sạch mà đi. Áo bào đen ma đế sắc mặt đổi biến. Hắn không nghĩ tới tiên đế cấp 8 Chu Cam Kinh tùy ý bung lên, lại ẩn chứa lực lượng cường đại như thế. Cái này sao có thể? Áo bào đen ma đế trong lòng kinh hãi. Hắn vội vàng vận chuyển toàn thân ma khí, trước người hình thành một tầng thật dày màu đen hộ thuẫn. Phanh! Kim quang đánh trúng hộ thuẫn, một tiếng vang thật lớn, đinh hai nhức óc. Áo bào đen ma đế thân thể bị lực trùng kích này chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Hắn trên mặt đất trượt mấy chục trượng mới miễn cưỡng ổn định thân hình, khóe miệng tràn ra một tia máu đen, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Đáng chết! Áo bào đen ma đế nghiến răng nghiến lợi. Chu Cam Kinh không cho áo bào đen ma đế dễ rủa cơ hội. Hắn bay người lên trước, thân hình nhẹ nhàng, giống như du long. Hắn đem linh lực rót vào quạt xếp trong nháy mắt lập lòe ra sáng chói tinh quang, như là trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất. Chương 388, thiêu đốt sinh mệnh, cực điểm thăng hoa. Chương 388, thiêu đốt sinh mệnh, cực điểm thăng hoa. Chu Cam Kinh cổ tay nhẹ rung, cây quạt như cánh hoa giống như triển khai, lộng lẫy. Lấy mặt quạt là lưỡi đao, nhanh chóng hướng phía áo bào đen ma đế cổ học bộ vị phía ra. Quạt gió mang theo lăng lệ kinh đạo, như là lưỡi đao sắc bén, cắt đứt không gian. Bá. Một tiếng vang phá không, áo bào đen ma đế con người đột nhiên co lại, hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Muốn giết ta? Không dễ dàng như vậy, áo bào đen ma đế gầm thét. Hắn lần nữa giơ lên phương thiên hỏa kích, hướng phía Chu Cam Kinh quạt xếp hung hăng đánh xuống. Keng. Một tiếng sắt thép va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi. Quạt xếp cùng phương thiên hỏa kích đụng vào nhau, một cỗ cường đại sóng xung kích huyết tán ra đến, không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn mèo. Áo bào đen ma đế bị chấn động đến hổ khẩu run lên. Trong lòng của hắn hãi nhiên, cái này Chu Cam Kinh thực lực, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Tiểu ma chết tiệt, thực lực của ngươi, bất quá cũng như vậy. Chu Cam Kinh khẽ cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Cổ tay hắn nhất chuyển, quạt xếp lần nữa bung ra. Lần này, tốc độ càng nhanh, lực lượng càng mạnh. Áo bào đen ma đế căn bản không kịp phản ứng. Phốc, một tiếng vang nhỏ. Quạt xếp mặt quạt, phá vỡ áo bào đen ma đế cổ họng, máu tươi phun ra ngoài. Áo bào đen ma đế con mắt trợn thật lớn. Hắn không thể tin được, chính mình vậy mà lại chết tại một cái tiên đế cấp 8 trong tay nhân tộc. Thân thể của hắn chậm rãi ngã xuống, ngã rầm trên mặt đất. Ta thần đại nhân nhanh cứu ta. Áo bào đen ma đế thần hồn lần nữa xuất hiếu, hoảng sợ hướng tà thần kêu cứu, hy vọng tà thần có thể lại cứu hắn một lần. Chu Cam Kinh làm sao lại cho hắn cơ hội? Hắn nhẹ lay động quạt xếp, đem áo bào đen ma đế mới ra khiếu thần hồn đánh tan. Một đời ma đế như vậy vẫn lạc, thần hồn câu diện. Chu Cam Kinh thu hồi quạt xếp, nhẹ nhàng vô vô ống tay áo, phản phất vừa rồi chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn xoay người đối với Diệp Thần mỉm cười. Tiểu công tử, không sao. Diệp Thần nhìn trước mắt cái này phong độ nhẹ nhàng Chu Cam Kinh, trong lòng tràn đầy cảm kích. Hắn biết Chu Cam Kinh khôi phục thực lực nhất định bỏ ra cái giá không nhỏ. Đa tạ Chu đại ca. Diệp Thần chắp tay nói, tiểu công tử không cần phải khách khí, bảo hộ công tử là của ta chức trách. Chu Cam Kinh mỉm cười, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định. Hắn cái mạng này là Diệp Thần đại sư Minh Bách Lý Hồng cho nên hắn biết dùng sinh mệnh của mình đi thủ hộ sư đệ của hắn Diệp Thần. Chu Cam Kinh ngẩng đầu nhìn về phía đang cùng tà thần đối kháng Bách Lý Hồng, mỉm cười. Trong nụ cười kia có vui mừng, cũng có thoải mái. Bách Lý Hồng biết Chu Cam Kinh đã ăn vào viên đan dược kia. Viên đan dược kia có thể cho hắn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại đỉnh phong thực lực, nhưng cùng lúc cũng là một viên đốt hết sinh mệnh chi hỏa đan dược. Hắn tiến nhập sinh mệnh đến ngược. Bách Lý Hồng hướng về phía Chu Cam Kinh gật gật đầu, đáp lại nụ cười này. Hắn biết Chu Cam Kinh làm như vậy vì Diệp Thần, vì sư đệ của bọn hắn, vì bọn hắn cộng đồng người bảo vệ. Phế vật vô dụng. Ta thần gặp áo bào đen ma đế tùy tiện liền bị chém giết, hừ lạnh một tiếng. Thanh âm của hắn như là của lôi, chấn động đến toàn bộ cấm khu đều ông tác hưởng. Hắn thân thể khổng lồ lơ lửng giữa không trung, tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Ngay cả một tên nhân tộc tiểu bối đều không đối phó được, cần ngươi làm gì? Tà thần trong thanh âm tràn đầy khinh thường cùng phẫn nộ. Hắn nhìn về phía Bách Lý Hồng đám người ánh mắt như là nhìn xem một bầy kiến hôi. Sau đó, giờ đến phiên các ngươi. Tà thần chậm rãi nâng lên một bàn tay, hướng phía Bách Lý Hồng bọn người nhẹ nhàng vung lên. Một cỗ kinh khủng tà khí, giống như là biển gầm của tới. Bách Lý Hồng đám người sắc mặt đại biến, bọn hắn biết, một kích này, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Tà thần công kích, như là dễ như trở bàn tay giống như, trong nháy mắt công chúng tiên đế phòng ngự đánh tan. Chúng tiên đế cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như là giống như diều đứt dây, bay ngược mà ra. Bọn hắn ngã rầm trên mặt đất, hấp hối, cơ hồ đã mất đi sức chiến đấu. Tà thần từng bước một hướng phía bọn hắn đi tới, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở trong trái tim của bọn họ, để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Lũ sâu kiến, trở thành ta chất dinh dưỡng đi. Có thể trở thành ta chất dinh dưỡng, là vinh hạnh của các ngươi. Tà thần thanh âm giống như tử thần tuyên án, để bọn hắn cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Đúng lúc này, một vệt kim quang hiện lên. Chu Cam Kinh thân ảnh xuất hiện tại chúng tiên đế trước mặt, ngăn trở tà thần đường đi. Trong tay hắn quạt xếp, tản ra sáng chói kim quang, như là trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất. Muốn động công tử nhà ta, trước qua ta một cửa này. Chu Cam Kinh thanh âm bình tĩnh mà kiên định, như là bản thạch không thể lay động. Trong ánh mắt của hắn không có chút nào e ngại, tràn đầy quyết tuyệt. Tính mạng của hắn chỉ còn sau cùng 3 ngày, tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn thành tiên giới dâng ra hắn cuối cùng một phần lực lượng. Chu Cam Kinh thể nội linh lực cuộn cuộn, hắn muốn thiêu đốt tinh huyết, cực điểm thăng hoa. Chuẩn bị đánh ra một kích cuối cùng, chết, cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt. Hắn muốn là dựa vào đan dược tiêu hao sinh mệnh lấy được ngắn ngủi khôi phục, bây giờ đang thiêu đốt tinh huyết, đánh ra một kích này sau, tính mạng của hắn sẽ vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này. Một cỗ nóng dực khí tức từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, như là núi lửa phun trào. Tóc của hắn chuẩn bị dựng thẳng lên, quần áo bay phất phới. da của hắn trở nên đỏ bừng, như là nung đỏ quái hàn. Khí tức của hắn, tại thời khắc này, điên cuồng tiêu thăng. Tiên đế cấp 9, tiên đế đỉnh phong, vẫn còn tiếp tục kéo lên. Đây là Bách Lý Hồng bọn người khiếp sợ nhìn xem Chu Cam Kinh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Chu Cam Kinh thể nội cái kia cố cường bạo lực lượng. Nguồn lực lượng này đã ẩn ẩn vượt ra khỏi tiên đế phạm chủ. Đây là thiêu đốt tinh huyết, cực điểm thăng hoa. Một cái tiên đế lên tiếng kinh hô. Thiêu đốt tinh huyết, cực điểm thăng hoa. Tu sĩ thiêu đốt sinh mệnh tinh hoa của mình, lấy kích phát trong thân thể ẩn tàng lực lượng, có thể đem tự thân tiềm lực trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ bạo phát đi ra, thu hoạch được viễn siêu tự thân cảnh giới lực lượng. Nhưng đại giới lại là thiêu đốt sinh mệnh, thậm chí là thần hồn câu diện. Tới đi, tiểu tà túy. Chu Cam Kinh lần nữa nhìn về phía tà thần, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Để cho ta nhìn xem, ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Chu Cam Kinh trong tay quạt xếp, tách ra trước này chưa có quan mang. Tia sáng này, như là thái dương bình thường lóa mắt, chiếu sáng toàn bộ cấm khu. Không biết tự lượng sức mình. Tà thần hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Hắn mặc dù kinh ngạc tại Chu Cam Kinh thời khắc này lực lượng, nhưng lại xa xa còn không có đạt tới có thể đối kháng hắn trình độ. Hắn thấy, Chu Cam Kinh bất quá là phí công phản kháng. Chịu chết đi. Chu Cam Kinh nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình hóa thành một vệt kim quang, hướng phía Tà thần bỏ tới. Trong tay hắn quạt xếp, hóa thành một đạo to lớn quang nhận màu vàng, hướng phía Tà thần hung hăng chém xuống. Một kích này ẩn chứa Chu Cam Kinh toàn bộ lực lượng, là tính mạng hắn sau cùng có 102. Một kích này đằng sau, tính mạng của hắn sẽ vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này. Quang nhận màu vàng giống như một đạo vạch phá hắc ám hy vọng chi quang, mang theo Chu Cam Kinh quyết tâm quyết tử cùng đối với tiên giới thủ hộ chi ý, lấy bài sơn đảo hải chi thế chém về phía Tà thần. Chương 389, Thánh Tôn xuất thủ. Chương 389, Thánh Tôn xuất thủ. Tà thần mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhẹ nhàng nâng lên cánh tay. Một tầng nồng đậm như mực tà khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một mặt không thể phá vỡ hộ thuẫn, ngăn tại trước mặt mình. Vâng. Quang nhận cùng hộ thuẫn va chạm, toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động. Nổ thật to tiếng như cùng sấm rền tại mọi người bên tai nổ tung, bộc phát ra quang mang mãnh liệt, chiếu sáng toàn bộ mai táng đế cấm khu. Đâm vào đám người con mắt đau nhức, không thể không nhao nhao đưa tay che chắn. Cái này một cái tiên đế nhịn không được lên tiếng kinh hô. Tia sáng này, so thái dương còn chói mắt hơn. Lực lượng này, đơn giản hủy thiên diệt địa. Tà thần cái kia không thể phá vỡ tà khí hộ thuẫn, vậy mà xuất hiện vết rách. Vết rách càng lúc càng lớn, cuối cùng ầm vang pha toái. Tà thần cũng bị lực trùng kích này chấn lui về sau nửa bước. Có chút năng lực. Tà thần trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trước mắt cái này bất quá tiên đế cấp bậc nhân tộc, đang thiêu đốt tinh huyết sau, có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như thế. Vậy mà có thể làm cho nó lui về sau nửa bước. Có chút ý tứ, Tà thần khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nhưng cũng liền như vậy. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng Tà thần ý nguyên kinh thường. Hắn thấy, Chu Cam Kinh một kích này, đã là nọ mạnh hết đà. Mà Chu Cam Kinh tại chém ra một kích này sau, thể nội tiềm năng hao hết, thân thể cấp tốc khô quắt xuống dưới. So với trước kia càng thêm gầy trơ cả xương, chỉ còn da bọc xương. Hắn cũng nhịn không được nữa, từ không trung cực tốc rơi xuống phía dưới. Chu đại ca. Diệp Thần thấy thế, hướng phía Chu Cam Kinh rơi xuống địa phương mà tới. Hắn một thanh tiếp được Chu Cam Kinh, chỉ gặp hắn sắc mặt như tờ giấy, khí tức yếu ớt đến vài không thể nghe thấy, sinh mệnh chi hỏa sắp dập tắt. Chu Cam Kinh khỏe miệng tràn ra đại lượng máu tươi. Hắn cố gắng mở hai mắt ra, nhìn xem Diệp Thần, gạt ra một tia hư nhược dáng tươi cười. Công tử Chu Cam Kinh thanh âm yếu ớt đến như làn nến tàn trong gió. Tay run run, đem hắn chiếc quạt xếp kia giao cho Diệp Thần trong tay. Cầm Diệp Thần hốc mắt phím hồng, trong lòng bi thống và phẫn, cầm thật chặt Chu Cam Kinh tay. Hắn biết, Chu Cam Kinh thiêu đốt tinh huyết, cực điểm thăng hoa, đã hết cách xoay chuyển. Chu đại ca Diệp Thần nghẹn ngào, nói không ra lời. Hắn biết, Chu Cam Kinh là vì hắn mới làm ra như vậy hy sinh. Khu cụ Chu Cam Kinh ho kịch liệt thấu đứng lên. Máu tươi không ngừng mà từ trong miệng hắn tuôn ra. "Công tử." Bảo vệ tốt Chu Cam Kinh dùng hết chút sức lực cuối cùng, nói ra. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tay của hắn cũng vô lực rũ xuống. Một đời người trung nghĩa, như vậy vẫn lạc. Diệp Thần ôm thật chặt Chu Cam Kinh thi thể, nước mắt im lặng trượt xuống. Trong lòng của hắn tràn đầy bi thống cùng phẫn nộ. Diệp Thần tay run run, đem một đạo quang mang màu vàng đánh vào Chu Cam Kinh thể nội. Đó là luân hồi pháp tắc, có thể gia tăng luân hồi hy vọng. Hắn không biết làm như vậy có hữu dụng hay không, nhưng hắn hay là làm như vậy. Dù là chỉ có một tia hy vọng, hắn không muốn cứ như vậy mất đi vị này trung nghĩa sư mình. "Chu đại ca, ngươi nhất định phải trở về." Diệp Thần thấp giọng nỉ non, thanh âm nghẹn nào. Hắn ôm thật chặt Chu Cam Kinh thi thể, nước mắt im ắng trượt xuống. "Tà thần." Diệp Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm tràn đầy cừu hận cùng sát ý, cặp mắt của hắn trở nên xích hồng như máu. Tà thần lơ lửng giữa không trung, một mặt hài hước nhìn xem Diệp Thần, nó rất ưa thích loại cảm giác này. Tuyệt vọng, phẫn nộ, cừu hận, những tâm tình tiêu cực này cũng là nó lực lượng nơi phát ra một bộ phận, cho nên nó vẫn luôn không có vội vã động thủ, bởi vì nó đang hưởng thụ loại niềm vui thú này. Ở trong mắt nó, thiên giới những tiên đế này đều là sâu kiến, tiện tay có thể diệt. Diệp Thần lạnh lùng nhìn xem Tà thần, cũng không đội mà động thủ, hắn cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Lấy bọn hắn thực lực bây giờ đối phó Tà thần là đang tìm được. Hắn đang đợi, đang chờ hắn lưu lại át chủ bài. Diệp Thần quay đầu nhìn Chấn Thiên Bi chỗ mảnh kia khu đất đỏ. Tại hắn cùng áo bào đen ma đế đại chiến thời điểm, tại Chấn Thiên Bi không gian Nhược Hy liền đã cùng hắn lấy được liên hệ. Chỉ là, Chấn Thiên Bi bị Tà thần trấn áp, Nhược Hy xông phá trói buộc cần một chút thời gian. Đây chính là Diệp Thần át chủ bài. Hắn tiến vào Chấn Thiên Bi không gian thời điểm, tại trong không gian đợi ngày đó thời gian. là đang lợi dụng Thiên Đạo Châu trợ giúp Chấn Thiên Bi trong không gian tàn hồn ngưng tụ nhục thân. Chỉ cần có nhục thân, bọn hắn liền có thể đi ra Chấn Thiên Bi chiến đấu. Mặc dù chỉ là tàn hồn, cũng không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng so với Tiên Đế muốn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Nhanh Diệp Thần trong lòng mặc niệm, hắn biết Nhược Hy cũng nhanh muốn đi ra, đến lúc đó chính là hắn phản kích thời khắc. Tà Thần vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung, hài hước nhìn xem Diệp Thần. Nó cũng không sốt ruột, nó có tuyệt đối tự tin, có thể nghiền ép hết thảy. Sâu Kiến, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Tà Thần thanh âm như là của lôi, chấn động đến toàn bộ cấm khu đều ông ông tác hưởng. Xử hết ra đi, để cho ta nhìn xem, ngươi còn có tài năng gì? Diệp Thần nhìn xem Tà Thần, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Thanh âm này không lớn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ bá khí. Tà Thần sững sờ, lập tức cười lên ha ha. Chỉ bằng ngươi, một cái sắp người phải chết, cũng dám khẩu xuất của nôn. Diệp Thần không để ý đến Tà Thần trào phúng, hắn nhắm mắt lại, tinh tế cảm ứng đến cái gì. Đông nam tây bắc, bốn phương tám hướng, bốn đạo khí tức cường đại, chính bằng tốc độ kinh người tới gần. Diệp Thần đống nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Tới. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, bốn bóng người trống rông xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Trên người bọn họ tản ra cổ xưa mà cường đại khí tức, phảng phất là từ biển cổ thời đại đi ra thần linh. Bốn người này chính là tứ đại cấm khu Chấn Thiên Bi trong không gian tàn hồn. Giờ phút này, bọn hắn đã ngưng tụ nhục thân, mặc dù chỉ là tàn hồn ngưng tụ, nhưng tản ra khí tức lại so bất luận cái gì tiên đế đều cường đại hơn. Tiểu tử Diệp Thần, gặp qua các vị tiền bối. Diệp Thần cung kính chắp tay hành lễ. Bốn bóng người khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Trong đó một vị thanh niên tóc trắng, ánh mắt như điện, quét mắt một chút toàn trường. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào Tà Thần trên thân. Trắng Ẩn Thánh Tôn. Tà Thần sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Trắng Ẩn Thánh Tôn chính là Đông Châu Tử Vong Cấm Khu mà đến vị thanh niên tóc trắng kia. Thực lực của hắn sâu không lường được. Trắng Ẩn Thánh Tôn lạnh lùng nhìn xem Tà Thần. Tà Thần, năm đó không có thể đem ngươi triệt để tiêu diệt, để cho ngươi kéo dài hơi tàn đến nay, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Trắng Ẩn Thánh Tôn ngữ khí đạm mạc, thanh âm trầm thấp lại lộ ra vô tận uy nghiêm. Tà Thần hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Nó mặc dù kiêng kỵ Trắng Ẩn Thánh Tôn, nhưng cũng không e ngại, thời kỳ thượng cổ, ngũ đại thánh tôn liên thủ đều không thể tiêu diệt nó. Cuối cùng chỉ có thể lấy thân vào trận đưa nó phong ấn, lần này nó sớm 10 năm phá vỡ phong ấn, thực lực đạt được rất lớn khôi phục, tự nhiên không e ngại cùng bọn hắn tái chiến một trận. Hừ, cố làm ra vẻ. Một vị khác lao giả mặc áo bào đen cười lạnh nói, hắn là Tây Châu cấm khu mà đến tàn hồn, tên là Hắc Uyên Ma Thánh. Chương 390, Vĩnh Viễn Không Luân Hồi. Chương 390, Vĩnh Viễn Không Luân Hồi. Hôm nay nhất định chém ngươi. Bắc Châu cấm khu mà đến tàn hồn là một vị dáng người khôi ngô chẳng hán, tên là Man Hoàng Thánh Tôn. Tay hắn cầm một cây cự phủ, chiến ý ngập trời. Vị cuối cùng là Nam Châu cấm khu mà đến tàn hồn, là một vị nữ tử mặc áo đỏ, tên là Xích Luyện Thánh Tôn. Nàng dung nhan tuyệt thế, nhưng trong mắt lại tràn đầy sát ý lạnh như băng. Tứ đại tàn hồn tề tụ nơi này, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, Tà Thần. Tân Thiên Đế, Vô Cực Tiên Đế, các loại chúng tiên đế thấy vậy trong lòng tràn đầy hy vọng. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thần lại còn có dạng này át chủ bài, có lẽ đem hóa giải lần này nguy cơ. Tân Thiên Đế mang theo chúng tiên đế yên lặng lui sang một bên chữa thương. Thử, coi như bốn người các ngươi cùng tiến lên, lại có thể làm khó dễ được ta. Tà Thần động, dẫn đầu hướng phía Trắng Ẩn Thánh Tôn xuất thủ. Thân hình nhanh như thiểm điện, cơ hồ trong chớp mắt liền tới gần Trắng Ẩn Thánh Tôn. Trong tay nó, tối đen như mực như mặc tà khí quay cuồng phun trào, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Đi chết đi. Tà Thần nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay đoàn kia tà khí hung hăng đánh tới hướng Trắng Ẩn Thánh Tôn. Đoàn này tà khí, như cùng đi từ địa ngục ma trảo, những nơi đi qua, không gian từng khúc băng liệt, lộ ra từng đạo đen kịt vết nứt không gian. Hừ. Trắng Ẩn Thánh Tôn hừ lạnh một tiếng, không sợ chút nào. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, quanh thân nổi lên một tầng nhu hòa ánh sáng màu trắng. Tia sáng này thần thánh mà trang nghiêm, như là thiên thần hạ phàm, xua tan hết thể hắc ám. Trong quang mang, vô số phù văn cổ xưa lấp lóe nhảy vọt, cuối cùng hóa thành một mặt to lớn hộ thuẫn, ngăn tại Trắng Ẩn Thánh Tôn trước người. Oanh! Tà khí màu đen cùng màu trắng hộ thuẫn hung hăng đụng vào nhau. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, vang vọng đất trời. Kinh khủng sóng xung kích, giống như là biển gầm quét sạch mà ra, mang theo mặt đất mảng lớn lá khô. Cơ hội tốt. Hắc Uyên Ma Thánh bắt lấy Tà Thần công kích Trắng Ẩn Thánh Tôn khẽ hở, thân hình lóe lên, như quỷ mị xuất hiện tại Tà Thần sau lưng. Trong tay hắn, một cây màu đen mà trượng tản ra quỷ dị quang mang. Kiệt kiệt kiệt, Hắc Uyên Ma Thánh cười quái dị một tiếng, trong miệng nói lẩm bẩm, tối nghĩa khó hiểu chú ngữ từ trong miệng hắn phun ra. Theo chú ngữ ngâm sướng, từng đạo ma ảnh màu đen từ ma trượng bên trong bay ra, như là trong địa ngục leo ra ác quỷ, dương nhanh múa vút hướng phía Tà Thần đánh tới. Man Hoang Liệt Không chém. Cùng lúc đó, Man Hoang Thánh Tôn cũng động. Hai tay của hắn nắm chặt cự phủ, nhảy lên thật cao, như là thiên thần hạ phàm, mang theo vô địch uy thế, hướng phía Tà Thần hung hăng chém xuống. Một đũa này ẩn chứa khai thiên tích địa lực lượng kinh khủng, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều chém thành hai khúc. Xích Luyện Phần Thiên. Xích Luyện Thánh Tôn tiểu quát một tiếng, tay ngọc vung lên, vô số đầu màu đỏ dây lụa từ nàng ống tay áo bay ra. Những này dây lụa như là linh động hỏa xạ, trong nháy mắt dài ra biển lớn, hướng phía Tà Thần quấn quanh mà đi. Dây lụa phía trên thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, tản ra làm cho người hít thở không thông nhiệt độ nóng bỏng. Những nơi đi qua, không gian đều bị thiêu đến vặn vẹo biến hình. Tứ đại thánh tôn đồng thời xuất thủ, bọn hắn công kích như là giống như mưa to gió lớn, hướng phía Tà Thần chút xuống mà đi. Tà Thần lâm vào tứ đại thánh tôn trong vây công. Tới đi. Kiệt kiệt kiệt, Tà Thần cùng thiếu đen kịt tà khí tại quanh người hắn quay cuồng, như là sôi trào nham tương. Tứ đại thánh tôn công kích, mặc dù lăng lệ, lại không cách nào chân chính làm bị thương hắn. Hắn tựa như một đầu chân trượt cá trạch, tại tứ đại thánh tôn trong vây công thành thạo điêu luyện. Đại địa nứt ra, ngọn núi sụp đổ. Toàn bộ mai táng đế cấm khu đều tại cái này kinh khủng trong chiến đấu run rẩy. Tứ đại thánh tôn cùng thi triển thần thông, đem tà thần bao bọc vây quanh. Nhưng mà tà thần lại càng đánh càng hăng, dần dần chiếm cứ thượng phong. Liên chút bản lãnh này sao? Tà thần cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh đen kịt trọng kiếm. Trên trọng kiếm tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Không tốt. Xích luyện thánh tôn sắc mặt đại biến, muốn trốn tránh cũng đã không còn kịp rồi. Phúc. Đen kịt trọng kiếm giống như là cắt đậu phụ, đem xích luyện thánh tôn chém bay. Máu tươi như là như mưa rơi vẩy xuống. Xích luyện. Mặt khác ba vị thánh tôn kinh hô. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng như quỷ mị giống như xuất hiện tại tà thần sau lưng. Nhược Hy. Trong tay nàng nắm một thanh tản ra ánh lục quang trường kiếm. Phúc. Trường kiếm không trở ngại chút nào đâm thủng tà thần lồng ngực, dòng máu màu xanh lục phun ra ngoài. Ngươi muốn chết? Tà thần gầm thét, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nó chấn áp được Hy, vậy mà lại đột nhiên xuất hiện, còn thương tổn tới nó. Nó một phát bắt được Nhược Hy trường kiếm, đưa nàng hung hăng đánh bay. Đen kịt trọng kiếm mang theo lăng lệ sát ý, hướng phía Nhược Hy chém tới. Nhược Hy tiền bối. Diệp Thần kinh hô. Tránh ra. Man Hoang Thánh Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên, ngăn tại Nhược Hy trước người. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Man Hoang Thánh Tôn trong tay cự phủ bị đen kịt trọng kiếm chặt đứt. Cả người hắn cũng bị chém thành hai nửa, thân thể hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán ở trong không khí. Hắn vốn là chỉ là một vòng tàn hồn, mặc dù Diệp Thần trợ giúp hắn ngưng tụ nhục thân. Nhưng này nhục thân cũng chỉ là tạm thời, cũng không thể trường kỳ sử dụng, trên thực tế hắn vẫn chỉ là một vòng tàn hồn. Diệp Thần ngưng tụ nhục thân chỉ là có thể làm cho hắn ngắn ngủi hiện thân, mấy vị khác thánh tôn cũng là cũng giống như thế. Man Hoang Thánh Tôn tàn hồn đã tiêu tán, vĩnh viễn không luân hồi. Diệp Thần tâm giống như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm chặt. Một trận khó nói nên lời bị thương xông lên đầu. Hắn biết, mấy vị này thánh tôn vốn có cơ hội một lần nữa luân hồi chuyển thế, nhưng vì tiêu diệt tà thần, vì tiên giới an nguy, bọn hắn từ bỏ cơ hội này. Biết do trận chiến này hắn phải chết, lại như cũ nghĩa vô phản cố. Tiền bối Diệp Thần thanh âm có chút nghẹn nào. Mấy vị này thánh tôn kỳ thật trong lòng đều hiểu, bọn hắn chỉ là tàn hồn, cho dù ngưng tụ nhục thân, thực lực cũng mười không còn một, căn bản không có khả năng chiến thắng tà thần. Bọn hắn làm như vậy chỉ là vì tiêu hao tà thần lực lượng, là phong thiên đại trận lần nữa khởi động, tranh thủ thời gian. Tới phía ta. Diệp Thần hắn lúc này rốt cuộc kìm nén không được, hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Hắn không có khả năng cô phụ các tiền bối hy sinh. Hỗn độn lực lượng phát tác ở trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển. Một đóa trắng đoán hoa quỳnh trong tay hắn chậm rãi ngưng tụ. Đóa này hoa quỳnh có ánh sáng long lanh, tản ra thánh khiết quang mang, nhưng lại ẩn chứa đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Sát Na Phương Hoa, đi. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, đem trong tay hoa quỳnh ném hướng tà thần. Hoa quỳnh trên không trung xoay tròn, vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, hướng phía tà thần lướt tới. Tà thần cảm nhận được đóa này hoa quỳnh bên trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu bất an. Đóa này nhìn như nhu nhược hoa quỳnh, lại làm cho nó cảm thấy rất không thoải mái. Chút tài mọn. Tà thần hừ lạnh một tiếng, huy động đen kịt trọng kiếm, liền muốn đem hoa quỳnh chém xuống. Nhưng mà, đúng lúc này, hoa quỳnh chậm rãi nở rộ, trắng loan cánh hoa, tầng tầng triển khai. Một cỗ làm cho người hít thở không thông khí tức khủng bố, trong nháy mắt tràn ngập ra. Không tốt. Tà thần sắc mặt đại biến, muốn trốn tránh, cũng đã không còn kịp rồi. Chương 391, thiêu đốt sau cùng sinh mệnh. Chương 391, thiêu đốt sau cùng sinh mệnh. Ầm ầm. Hoa quỳnh nở rộ trong nháy mắt, phát sinh mãnh liệt bạo tạc, hỗn độn pháp tắc phun ra. Bạch quang chói mắt, trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ táng đế cấm khu. Kinh khủng sóng xung kích, giống như là biển gầm quét sạch mà ra. Đại địa băng liệt, ngọn núi sụp đổ. Toàn bộ táng đế cấm khu đều tại cái này kinh khủng trong bạo tạc run rẩy, hỗn độn pháp tắc cùng khói lửa tràn ngập, che khuất bầu trời. Khói lửa dần dần tan đi. Một cái cự đại hố sâu xuất hiện ở trước mắt mọi người, ta thần thân ảnh khổng lồ đứng tại trong hố sâu. Thân thể to lớn của nó bên trên hiện đầy pháp tắc vết thương, tựa như là dùng tiểu đao, từng đao cắt ra tới. Dòng máu màu xanh lục không ngừng mà từ trong vết thương tuôn ra. T. Tiểu tử này, thật là có bản lĩnh. Hắc Nguyên Ma Thánh hít sâu một hơi. Là hỗn độn lực lượng pháp tắc trắng ẩn thánh tôn cũng là một mặt chấn kinh. Bất quá, nhìn, cũng không có đối với tà thần tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Xích Luyện Thánh Tôn nuốt một cái vết máu ở khoe miệng, sắc mặt có chút tái nhợt. Tà thần khí tức cũng không hề biến hóa, y nguyên cường đại, cũng không nhận được tính thực chất tổn thương, chỉ là chịu một chút bị thương ngoài ra. Cái này cũng tại Diệp Thần trong dự liệu, lấy trước mắt hắn tu vi, muốn chân chính làm bị thương một vị thánh tôn, xác thực không quá hiện thực. Hắn làm như vậy, chỉ là vì kích thích tà thần, chọc giận nó, để nó mất lý trí. "Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta." Tà thần cái kia tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý thanh âm truyền đến. Nó chậm rãi phiêu khởi, trong mắt lóe ra màu đỏ tươi quang mang. "Ta muốn để ngươi sống không bằng chết." Tà thần thanh âm như cùng đi từ địa ngục các ma, làm cho người dùng mình. Tà thần giơ cao trọng kiếm, tức giận một kiếm hướng phía Diệp Thần chém xuống. Một kiếm này ẩn chứa bị thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Diệp Thần cảm giác trong nháy mắt bị kiếm ý khóa chặt, không cách nào động đậy. Thánh tôn tu vi nén giận một kiếm, khủng bố như vậy. Diệp Thần cảm giác tại một kiếm này trước mặt, chính mình nhỏ bé như sâu kiến. Bóng ma tử vong bao phủ trong lòng của hắn. Phiền toái. Diệp Thần trong lòng hiện lên một tia tuyệt vọng. mơ tưởng lại thương hắn. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Nhược Hy cái kia thân ảnh như quỷ mị giống như xuất hiện tại Diệp Thần bên người. Nàng ôm chặt lấy Diệp Thần, lần nữa lóe lên, thân ảnh của hai người xuất hiện tại cấm khu một bên khác. Vâng. Ta thần tức giận một kiếm chạm tại trên mặt đất xuất hiện một đầu khe rãnh to lớn, hai bên cây cối hóa thành một mịt. Diệp Thần kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, lòng còn sợ hãi. Giết. Trắng ẩn thánh tôn cùng Hắc Uyên Ma Thánh trong nháy mắt hướng về Tà Thần xuất thủ. Bọn hắn biết, đây là cơ hội duy nhất, nhất định phải thừa dịp Tà Thần bị chọc giận, mất lý trí thời điểm, tận khả năng tiêu hao lực lượng của nó. Xích Luyện Thánh Tôn lần nữa nuốt một cái khỏe miệng vết máu, cũng đi theo xuất thủ. Màu đỏ dây lửa thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, như là linh động hỏa xạ, trong nháy mắt hướng phía Tà Thần quấn quanh mà đi. Nhược Hy buông xuống Diệp Thần, ánh mắt kiên định, để kiếm lần nữa thẳng hướng Tà Thần. Lục bóng ánh sắc kiếm quang, giống như một đạo thiểm điện, vạch phá hỗn độn pháp tắc cùng khói lửa tràn ngập bầu trời. Tứ đại thánh tôn lần nữa đem Tà Thần vây quanh. Một bầy kiến hôi cũng dám khiêu chiến bản tọa. Tà Thần gầm thét, nó bị Diệp Thần sứ bị thương, giờ phút này đã là lên cơn giận dữ. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Vâng, vâng, vâng. Thánh tôn cấp bậc chiến đấu, kinh thiên động địa, toàn bộ Trung Châu đại địa đều tại rung động. Vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn về phía Táng Đế cấm khu phương hướng. Khí tức thật là đáng sợ. Đại bộ phận tu sĩ cũng không biết Tà Thần tồn tại. Bây giờ Tà Thần xông phá phong ấn giáng thế, để bọn hắn lâm vào cực độ trong khủng hoảng. Chư tiên ở trên, phù hộ chúng ta. Cầu nguyện chúng đế có thể trấn áp Tà Thần. Nếu không, tiên giới sẽ sinh linh đồ thán. Đây là một trận chư thiên đại kiếp. Táng Đế trong cấm khu, chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Hắc Uyên Ma Thánh ma trượng đã bị Tà Thần chém thành hai đoạn. Khu cụ máu tươi không ngừng từ bộ ngực hắn tuôn ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn bị Tà Thần một kiếm chém trúng, ma trượng cho hắn đỡ được đại bộ phận tổn thương. Không phải vậy, hắn đã hôi phi yên diệt. Lao hắc. Xích Luyện Thánh Tôn kinh hô. Trắng ẩn Thánh Tôn tức thì bị chém tới một đầu cánh tay trái. A. Hắn phát ra một tiếng thống khổ gào thét, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, nhưng hắn ý nguyên cắn răng kiên trì, tiếp tục chiến đấu. Không thể ngã xuống, nhất định phải tiêu hao lực lượng của nó, là phong thiên đại trận tranh thủ thời gian. Nhược Hy thân ảnh giống như quỷ mị ở trên chiến trường xuyên thẳng qua, trường kiếm trong tay không ngừng mà đâm về Tà Thần. Mỗi một lần công kích đều ẩn chứa cường đại lực lượng phát tác, các ngươi đều phải chết. Tà Thần huy động trọng kiếm, điên cuồng công kích. Tứ đại thánh tôn đã là nỏ mạnh hết đà, trên người bọn họ thường càng ngày càng nhiều, khí tức cũng càng ngày càng yếu, nhưng bọn hắn vẫn không có từ bỏ. Bọn hắn biết chính mình nhất định phải kiên trì, vì tiên giới an nguy, bọn hắn nhất định phải bỏ ra hết thảy. Tứ đại thánh tôn trong chiến đấu liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt giao lưu hậu tướng lẫn nhau nhẹ gật đầu. Giết! Bọn hắn phát ra sau cùng gầm thét, đồng thời thiêu đốt sau cùng sinh mệnh, phát động sau cùng công kích. Như là thiêu thân lao đầu vào lửa, nghĩa vô phản cố. Tứ đại thánh tôn thiêu đốt sinh mệnh công kích, bạo phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Tới đi! Trắng ẩn thánh tôn nổi giận gầm lên một tiếng, chỗ cụt tay phun ra ngoài máu tươi, cũng không có vẩy xuống mặt đất. Ngược lại trên không trung quỷ dị đình trệ, hóa thành từng đạo phù văn màu máu. Những phù văn này như là nòng nọc bình thường, vặn vẹo lên, nhảy lên, tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Đi! Trắng ẩn thánh tôn quát to một tiếng, phù văn màu máu như là mũi tên rời cùng, hướng phía Tà Thần kích xạ mà đi. Hắc Uyên Ma Thánh ho ra một ngụm máu tươi, vẩy vào cắt thành hai đoạn trên ma trượng. Đứt gãy ma trượng, vậy mà bắt đầu nhúc đích, một lần nữa nối liền cùng một chỗ. Chỉ bất quá, lần này kết nối sau ma trượng, không còn là trước đó bộ dáng, mà là một cây giữ tận cốt thứ màu đen, tản ra ý lạnh âm u hắc hắc, lao hỏa kế, cuối cùng lại theo giúp ta điên một lần. Hắc Uyên Ma Thánh nết miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng. Tay hắn nắm cốt thứ màu đen, từ Tà Thần phía sau lưng hung hăng hướng phía trái tim của nó bộ vị đâm tới. Xích Luyện Thánh Tôn dây lụa màu đỏ trên không trung bay múa như là từng đầu hỏa xà. Những này hỏa xà quấn quýt nhau, cuối cùng ngưng tụ thành một cái to lớn hỏa phượng. Hỏa phượng thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, phát ra một tiếng to rõ phượng gáy. Lệ phượng minh thanh vang vọng đất trời, mang theo Xích Luyện Thánh Tôn sau cùng lực lượng sinh mệnh hướng phía Tà Thần đánh tới. Nhược Hy trường kiếm lóe ra lục quang ánh sắc quang mang, nàng đem sau cùng lực lượng sinh mệnh toàn bộ rót vào trong trên trường kiếm. Thân ảnh của nàng hóa thành một đạo màu xanh lá lưu quang, lấy cực nhanh tốc độ phóng tới Tà Thần, mũi kiếm trực chỉ Tà Thần cổ họng. Diệp Thần nhìn xem mấy vị này thượng cổ thánh tôn, như là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, đốt hết sau cùng sinh mệnh. Trong lòng dâng lên một cố khó nói nên lời bị thương. Bọn hắn vì tiên giới an nguy, từ bỏ sau cùng luân hồi cơ hội. Chương 392, Thiên đạo gào thét chương 392, Thiên đạo gào thét luân hồi phát tắc. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, từng đạo luân hồi lực lượng phát tắc từ trong tay hắn bay ra, đánh về phía mấy vị thánh tôn. Hắn hy vọng mấy vị này thánh tôn còn có luân hồi khả năng. Đây cũng là hắn cuối cùng có thể vì bọn họ làm. Tà Thần cảm nhận được cái này liều chết một kích uy lực, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Đen kịt tà khí từ trên người nó điên cuồng tuôn ra, ý đồ ngăn cản phù văn cùng hỏa phượng công kích. Nhưng mà, thiêu đốt sinh mệnh công kích, há lại dễ dàng như vậy liền có thể ngăn lại. Phù văn màu máu dẫn đầu chui vào Tà Thần thể nội. Tà Thần thân thể đống nhiên cứng đờ, động tác bắt đầu trở nên chỉ độn. Trắng ẩn thánh tôn quay đầu, hướng phía Diệp Thần lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Dựa vào các ngươi chính mình thân thể của hắn, hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán ở giữa thiên địa. Hỏa phượng theo sát phía sau, chui vào Tà Thần thể nội. Tà Thần thân thể lập tức bốc cháy lên ngọn lửa nóng bỏng, tà khí màu đen bị đốt cháy hầu như không còn. Xích Luyện Thánh Tôn cũng hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán thành vô hình. Tà Thần còn chưa kịp phản ứng, cốt thứ màu đen liền đâm xuyên qua trái tim của nó. Cùng lúc đó, Nhược Hy kiếm cũng đâm xuyên qua Tà Thần cổ họng. Ách Tà Thần thân thể run rẩy kịch liệt, phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ. Dòng máu màu xanh lục như suối trào từ nơi trái tim trung tâm cùng nơi cổ họng phun ra. Một loạt này đòn công kích chí mạng, để nó trong lúc nhất thời đã mất đi năng lực phản kháng. Thành. Diệp Thần trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Hắc Uyên Ma Thánh nhìn xem chính mình thành công đâm vào Tà Thần trái tim có thứ, trên mặt lộ ra một vòng như được giải thoát dáng tươi cười. Ha ha, Tà Thần, hôm nay ngươi hẳn phải chết lời còn chưa dứt. Thân thể của hắn cũng như trắng ẩn thánh tôn cùng xích luyện thánh tôn bình thường, hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán ở giữa phiến thiên địa này. Chỉ để lại cây kia vẫn như cũ cắm ở Tà Thần nơi trái tim trung tâm cốt thứ màu đen, chứng kiến lấy hắn sau cùng huy hoàng. Tiền bối. Diệp Thần bi thiết một tiếng, hắn biết Hắc Uyên Ma Thánh đã thần hồn câu diện. Nhược Hi quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt có yêu ý, có không bỏ. Ca ca, tạm biệt. Nhược Hi thanh âm rất nhẹ, lại như là trọng truy bình thường đánh tại Diệp Thần trong lòng. Trong lòng nàng đã nhận định Diệp Thần chính là cái kia đáp ứng sẽ lấy ca ca của nàng. Thân thể của nàng cũng hóa thành tinh quang một chút xíu tiêu tán. Diệp Thần trơ mắt nhìn xem Nhược Hi hóa thành tinh quang tiêu tán, cực kỳ bi thương. Nhược Hi, chúng ta sẽ còn gặp lại, hắn vô lực quỳ rạp xuống đất, nước mắt mơ hồ hai mắt. Có lẽ là nghe được Diệp Thần lời nói, Nhược Hi tại triệt để tiêu tán trước, quay đầu về Diệp Thần điểm điểm cười một tiếng. Diệp Thần trái tim bỗng nhiên co lại, một loại càng thêm bi thương khó nói nên lời, xông lên đầu. Mấy vị thượng cổ thánh tôn, vì tiên giới an nguy, thiêu đốt sinh mệnh của mình. Bọn hắn từ bỏ sau cùng luân hồi cơ hội, chỉ vì cho hậu thế lưu lại một cái hòa bình tiên giới. Ta nhất định sẽ cho các ngươi báo thù. Diệp Thần nắm chặt song quyền, móng tay thật sâu khảm vào trong thịt. Ầm ầm. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Trên bầu trời bắt đầu rơi ra róc rách mưa nhỏ, đây là thiên đạo tại vì liên tiếp vẫn lạc mấy vị thánh tôn mà thúc thiết. Giống. Đúng lúc này, Tà Thần phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, như là dã thú bị thương, làm cho người hít thở không thông uy áp, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Mai Táng Đế cấm khu. Dù cho bản thân bị trọng thương, lực lượng còn thừa không có mấy, nhưng thánh tôn cấp bậc áp vẫn như cô khủng bố như vậy. Sâu kiến, đều phải chết. Tà Thần điên cuồng gào thét, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Nó toàn thân chấn động, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt buộc phát ra, đâm xuyên nó cổ họng trường kiếm, bị đánh bay ra ngoài, hóa thành một đạo lục quang, biến mất ở chân trời. Cắm ở nó trái tim cốt thứ màu đen cũng bị đánh bay, chẳng biết đi đâu. Liên liên tiến vào trong cơ thể nó dây lụa màu đỏ, cũng hóa thành điểm điểm hóa tinh, tiêu tán thành vô hình. Khu cụ Tà Thần ho ra một ngụm dòng máu màu xanh lục, khí tức hỗn loạn, nhưng nó vẫn như cũ sừng sững không ngã, như là không thể chiến thắng ma thần. Nên chúng ta. Tần Thiên Đế thanh âm dường như sấm sét nổ vang, tay hắn cầm Thiên Đế ấn từ trên trời giáng xuống, tựa như thiên thần hạ phàm. Thiên Đế ấn. Tần Thiên Đế hét lớn một tiếng, Thiên Đế ấn kim quang đại phóng, giống như núi nhỏ lớn nhỏ ngọc tỷ, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía Tà Thần đỉnh đầu hung hăng đập tới. Vô cực chém. Vô cực Thiên Đế theo sát phía sau, một kiếm chém ra, kiếm quang sáng chói, phá toái hư không, như là cửu thiên ngân hà chút xuống. Thái Hư Thiên Đế, Bách Lý Hồng, Đạm Đài Nguyệt mấy vị Thiên Đế cũng đồng thời xuất thủ, các loại cường đại thần thông như là giống như mưa to gió lớn, hướng phía Tà Thần chút xuống mà đi. Đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Tà Thần trọng thương, lực lượng 10 không còn một, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, tiên giới sẽ vạn kiếp bất phục. Giết. Mấy vị tiên đế gầm thét, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt, bọn hắn biết, đây là một trận sinh tử chi chiến, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Tà Thần trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Nó mặc dù cường đại, nhưng đối mặt mấy vị tiên đế liên thủ công kích, cũng không dám phớt lờ. Lĩnh vực. Tà Thần gầm thét, đen kịt tà khí từ trên người nó điên cuồng tuôn ra. Trong nháy mắt, một cái tràn ngập khí tức tà ác lĩnh vực, đưa nó bao phủ trong đó. Thiên Đế ấn nện ở Tà Thần trên lĩnh vực, phát ra một tiếng vang thật lớn. Lĩnh vực kịch liệt chấn động, nhưng không có phá toái. Vô Cực Tiên Đế kiếm quang cũng chạm tại trên lĩnh vực, kích thích từng cơn sóng gợn. Mặt khác tiên đế công kích cũng đều bị lĩnh vực ngăn lại. Đáng giận. Tần Tiên Đế sắc mặt khó coi, Tà Thần lĩnh vực lực phòng ngự vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, nhất định phải đánh vỡ lĩnh vực của nó. Vô Cực Tiên Đế cắn răng nói, mấy vị tiên đế lần nữa tăng lớn công kích lực độ. Các loại thần thông như là không cần tiền bình thường, điên cuồng oanh kích lấy Tà Thần lĩnh vực. Tà Thần lĩnh vực bắt đầu xuất hiện vết rách, nhưng thủy chung không phá. Diệp Thần chậm rãi đứng người lên, ánh mắt kiên định nhìn về phía vẫn như cũ sừng sững không ngã Tà Thần, trong mắt liệt hỏa cháy hừng hực. Tới phía ta. Tay hắn nắm kinh hồng kiếm, thả người nhảy lên, bay lên không trung. Cuồng phong gào thét, gợi lên quần áo của hắn bay phất phới. Hắn như là thiên thần hạ phàm, mang theo khí thế một đi không trở lại, từ trên trời giáng xuống. Kinh hồng. Diệp Thần hai tay nắm ở chuôi kiếm, giơ cao khỏi đỉnh đầu. Đạo đạo lôi điện, như là ngân xà bình thường, tại thân kiếm du đầu, phát ra lốp bốp tiếng vang. Kinh hồng kiếm phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, phản phất tại đáp lại chủ nhân quyết tâm. Vĩnh hằng kiếm ý, giống như nước thủy triều tuôn ra, cùng hỗn độn pháp tắc đan vào một chỗ. Kiếm quang sáng chói, chiếu sang toàn bộ Mai Táng Đế cấm khu. Diệp Thần chém xuống một kiếm. Một kiếm này, ẩn chứa hắn tất cả phẫn nộ, tất cả bi thương, cùng tất cả hy vọng. Một kiếm này, là vì chết đi thượng cổ thánh tôn mà chém. Một kiếm này, là vì tiên giới an nguy mà chém. Vĩnh hằng kiếm ý cùng hỗn độn pháp tắc, hóa thành một đạo kiếm khí khổng lồ, hung hăng chạm tại Tà Thần trên lĩnh vực. Soạn. Một tiếng thanh thúy miếng thủy tinh nứt tiếng vang lên. Tà Thần lĩnh vực, như là cái gương vỡ nát bình thường, ứng thanh mà phá. Tà Thần lĩnh vực phá toái trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực trùng kích lấy phá toái điểm làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán ra đến. Diệp Thần thân thể bị nguồn lực phản chấn này chấn động đến bay rất ra ngoài. Chương 393, một khúc bi tráng anh hùng bài hát ca tụng. Chương 393, một khúc bi tráng anh hùng bài hát ca tụng tần tiên đế, mấy vị tiên đế cũng bị chấn liền lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệnh. "Tiểu tử, ngươi đáng chết." Tà thần lĩnh vực bị đánh nát, giận dữ không thôi, nó hét lớn một tiếng, không để ý hậu quả địa sứ chảy máu luyện bị pháp. Táng đế cấm khu mặt đất không ngừng có hắc khí toát ra, sau đó bị nó hấp thu. Tà thần khí thế cũng tại liên tục tăng lên, thương thế trên người cũng cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. "Không tốt, mau ngăn cản nó." Vô Cực Tiên Đế biết Tà thần sử dụng khôi phục bí pháp, dẫn đầu một kiếm chém ra. Tuyệt đối không thể để cho Tà thần lần nữa khôi phục đỉnh phong, cái kia sẽ tại không có trấn áp khả năng. Kiếm quang sáng chói, phá toái hư không, thẳng đến Tà thần mà đi. Tần Tiên Đế Tiên Đế ấn cũng lần nữa đè xuống, muốn ngăn cản Tà thần khôi phục. Như ngọn núi lớn nhỏ ngọc tỷ, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía Tà thần đỉnh đầu hung hăng đập tới. Mặt khác Tiên Đế cũng là các hiện thần thông, công hướng Tà thần. Vũ quang thập sắc thần thông, như là mưa sao băng giống như, hướng phía Tà thần chút xuống mà đi. Sâu kiến. Tà thần giận dữ, giơ lên trọng kiếm, một kiếm chém ra. Keng. Hai kiếm chạm vào nhau, dư uy quét sạch tứ phương, cuốn lên một mảnh khói bụi. Vô Cực Tiên Đế kiếm bị chặn ngang chặt đứt thành hai đoạn, kiếm gậy hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán thành vô hình. Khu khu. Vô Cực Tiên Đế cũng bị lực phản chấn chấn lui lại ho ra máu. Tà thần lần nữa huy kiếm, chạm tại đỉnh đầu Tiên Đế ấn chém lên. Oanh. Thiên Đế ấn tiếp nhận cái này nặng nề một kích, bay ra Táng Đế cấm khu, tại thiên không hóa thành một đạo điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Tà thần lần nữa một kiếm quét ngang, chém về phía vây công nó chúng Tiên Đế. Vây công nó chúng Tiên Đế bị chém bay rất ra ngoài, ho ra máu không chỉ. Diệp Thần thấy vậy, lần nữa bay lên không trung, chuẩn bị một kiếm chém ra. Trong tay hắn kinh hồng kiếm, lôi quang lấp lóe, phát ra trận trận bù bù. Vô Cực Tiên Đế thấy vậy hất lên ống tay áo, một đạo linh lực đem Diệp Thần bao trùm, cực tốc đưa ra Táng Đế cấm khu. Trận chiến này sinh tử khó liệu, hắn muốn cho Vô Cực Tiên Cung lưu lại một tia hy vọng. Lao đầu tử Diệp Thần bị linh lực bao trùm, hai mắt đỏ bừng. Hắn biết, sư phụ bọn hắn là muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, muốn liều mạng. Vô Cực Tiên Đế thanh âm tại Diệp Thần vang lên bên tai, "Sống sót, ngươi là tiên giới tương lai." Diệp Thần được đưa về Vô Cực Tiên Cung. "Vâng." Vô Cực Tiên Cung đại trận mở ra, đem Diệp Thần vững vàng giam ở trong đó. Diệp Thần càng không ngừng trùng kích đại trận, muốn lao ra, trở lại Táng Đế cấm khu cùng một chỗ chiến đấu. "Để cho ta ra ngoài, ta muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ chiến đấu." Diệp Thần gào thét, nước mắt mơ hồ hai mắt. Dẫn đầu trở về Ma Cơ cùng Lạc Quynh Thành lệ rơi đầy mặt, ngăn trở Diệp Thần trùng kích đại trận. "Diệp Thần, không nên bạo động." Ma Cơ chăm chú ôm lấy Diệp Thần, kêu khóc đạo: "Bọn hắn là vì bảo hộ ngươi, mới khiến cho ngươi trở về." Lạc Quynh Thành cũng khuyên. Diệp Thần vô lực quỳ rạp xuống đất, cực kỳ bi thương. Hắn biết, hắn có lẽ sẽ không còn được gặp lại sư phụ cùng mấy vị sư minh sư tỷ. Táng Đế cấm khu trên không, mấy vị tiên đế dục huyết phân chiến, bọn hắn biết, bọn hắn đã không có đường lui. "Bằng vào ta tinh huyết làm dẫn, đốt." Vô Cực Tiên Đế râu tóc đều dựng, thiêu đốt tinh huyết, cả người phảng phất một chiếc sắp đốt hết đèn sáng, quang mang vạn trượng. Vỡ vụn đế kiếm trong tay hắn một lần nữa ngưng tụ, trên thân kiếm chảy xuôi như là nham tương giống như nóng bỏng hào quang màu vàng. Một kiếm chém ra. Một kiếm này ẩn chứa hắn suốt đời tu vi, là hắn sau cùng huy hoàng. Thân Tiên Đế, Thái Hư Tiên Đế, Bách Lý Hồng, Đạm Đại Nguyệt, mấy vị khác tiên đế cũng theo sát phía sau, thiêu đốt tinh huyết, cực điểm thăng hoa. "Bằng vào ta tinh huyết làm dẫn, thiêu đốt." Bọn hắn thiêu đốt lên sau cùng sinh mệnh, cùng ta thần triển khai quyết tử đấu tranh. Đây là sau cùng quyết chiến, không có đường lui, chỉ có chết chiến. Chỉ là sâu kiến, cũng dám nhiều lần khiêu chiến bản tọa. Ta thân nổi giận, màu đỏ tươi trong đôi mắt tràn đầy khinh thường cùng sát ý, nó giơ cao trọng kiếm, một kiếm chém về phía Vô Cực Tiên Đế. Một kiếm này chính là Tà Thần sử dụng huyết luyện bí pháp sau khôi phục thực lực một kiếm. Kiếm quang chỗ đến, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, uy lực khủng bố như vậy, thế gian đệ nhất Vô Cực Tiên Đế cũng vô pháp đón lấy một kiếm này. Vô Cực Tiên Đế kiếm quang tại Tà Thần một kiếm này trước mặt lộ ra như vậy yếu ớt, như là ánh sáng đom đóm, như thế nào cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Tại Vô Cực Tiên Cung Diệp Thần một chút bận rộn nhìn xem đây hết thảy, hắn quỳ trên mặt đất ôm đầu khóc giống, lệ nóng doanh trọng, nội tâm không gì sánh được đâm nói. Sư phụ cùng sư huynh sư tỷ từ nhỏ đem hắn nuôi lớn, đối với hắn cực kỳ cương triều. Diệp Thần vì tu luyện linh hạch, tại tiên giới lần lượt khắp nơi bắt cóc tống tiền gây họa. Mặc kệ sông bao lớn họa, sư môn luôn có thể giúp hắn bãi bình. Bây giờ ân tình trừ báo, lại sư phụ. Diệp Thần tê tâm liệt phế hô hào, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng bi thống. Hắn muốn lao ra, cùng Tà Thần liều mạng, nhưng hắn bị vây ở Vô Cực Tiên Cung trong đại trận, không cách nào thoát thân. Ma Cơ cùng Lạc Quynh Thành ôm thật chặt hắn, lệ rơi đầy mặt. Các nàng biết, Diệp Thần thời khắc này thống khổ, so bất luận kẻ nào đều mãnh liệt hơn. "Vâng." Thời khắc mấu chốt, Bách Lý Hồng ngăn tại Vô Cực Tiên Đế trước người, đỡ được một kiếm này. Phúc. Bách Lý Hồng một ngụm máu tươi phun ra, thân thể như là diều bị đứt dây bình thường, bay ngược mà ra. "Hồng Nhi." Vô Cực Tiên Đế lách mình tiếp nhận bay ngược mà ra Bách Lý Hồng. "Đại sư minh." Nam Cung Trúc Huyên cùng Đào Toa Toa lệ rơi đầy mặt, các nàng cũng nghĩ là sư phó ngăn lại một kiếm này, nhưng các nàng vừa tấn thăng tiên đế, thực lực không đủ, căn bản là không cách nào tiếp cận. "Hồng Nhi, vi sư đã sống trăm vạn năm, chết không có gì đáng tiếc, ngươi không cần lấy mệnh giằng co." Vô Cực Tiên Đế đỡ dậy chật vật Bách Lý Hồng đạo: "Có thể sư phụ tôn mà chết, là đệ tử vinh quang." Bách Lý Hồng ho ra mấy ngụm máu tươi, đạo cơ của hắn đã bị hao tổn nghiêm trọng. Táng Đế cấm khu trên không, mấy vị tiên đế dục huyết phân chiến. Bọn hắn biết, bọn hắn đã không có đường lui. Vì tiên giới an nguy, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn hy sinh chính mình. Tịch diệt. Tần Tiên Đế thiêu đốt sinh mệnh tinh hoa tịch diệt pháp tắc đánh ra, thân thể của hắn đã che kín vết rách. Thái Hư Tiên Đế Thái Hư thần giáp cũng đã tàn phá không chịu nổi. Nam Cung Trúc Huyên cùng Đào Toa Toa pháp khí hộ thân cũng đã mất đi ngày xưa hào quang. Nguyệt thần mũi tên, ngưng. Đạm Đài Nguyệt lấy tinh huyết ngưng mũi tên, mang theo thêm mị ánh trăng, một tiện bắn ra, phá toái hư không, bắn về phía tà thần. Nguyệt thần cung cũng theo đó được gãy. Bọn hắn đều đã đến mức đèn cạn dầu, nhưng bọn hắn vẫn không có từ bỏ, vẫn tại chiến đấu. Bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn là tiên giới hy vọng cuối cùng. Giết. Mấy vị tiên đế phát ra sau cùng gầm thét, dùng hết chút sức lực cuối cùng, hướng phía tà thần phát khởi sau cùng công kích. Thân ảnh của bọn hắn, tại thời khắc này, lộ ra cao to như vậy, vĩ ngạn như thế. Bọn hắn dùng tính mạng của mình, đã phổ ra một khúc bi tráng anh hùng bài hát ca tụ. Cái này, chính là tiên giới sau cùng thủ hộ giả. Mấy bị tiên đế thiêu đốt sinh mệnh tinh hoa công kích, như là vỡ đê hồng thủy, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía tà thần quét sạch mà đi. Chương 394, Thiên Cơ Tiên Tôn tự bạo. Chương 394, Thiên Cơ Tiên Tôn tự bạo. Tà thần đón đỡ chúng tiên đế cái này liều chết một kích. Sâu kiến, không biết tự lượng sức mình. Tà thần nổi giận gầm lên một tiếng, màu đỏ tươi trong đôi mắt tràn đầy khinh thường cùng sát ý, nó huy động trọng kiếm, bắt đầu nó tức giận phản kích. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, mai táng đế trong cấm khu, không gian như là cái gương vỡ nát bình thường, xuất hiện từng đạo vết nứt đen kịt. Giang rắc, giang rắc. Từng đạo vết rách to lớn giống như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn. Sông núi sụp đổ, dòng sông khô cạn, đại địa đang run rẩy. Mai táng đế cấm khu, phản phất muốn tại nguồn lực lượng này trùng kích vào triệt để hủy diệt. Tà thần giơ cao trọng kiếm đón gió căng phồng lên, hóa thành một thanh tre khuất bầu trời cự kiếm. Trên cự kiếm, hắc khí lở lở, tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Tà thần chuẩn bị cho bảy kiến cỏ này một kích cuối cùng. Mấy vị tiên đế đã dầu hết đèn tắt, một kiếm này chém xuống, bọn hắn đem hôi phi yên diệt. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một cái hồ lô rượu từ đằng xa cực tốc bay tới. Keng! Hồ lô rượu đụng vào tà thần trên cự kiếm, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Tà thần cự kiếm bị hồ lô rượu đụng nghiêng, một kích này bị hóa giải. Hồ lô rượu cũng bị cự kiếm chém bay ngoài và giảm. Một cái thanh niên mặc áo xanh cầm kiếm lách mình xuất hiện tại mai táng đế cấm khu. Hắn mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn lãng, trên thân tản ra một cỗ thoải mái không bị trói buộc khí chất. Nhị sư minh. Nam Cung Trúc Huyên cùng Đào Toa Toa có một tia kinh hỉ, cũng có một tia bất đắc dĩ. Các nàng càng lích kỷ hy vọng nhị sư minh không nên quay lại, đây là một trận hẳn phải chết chiến đấu. Người tới chính là Diệp Thần nhị sư minh, Nhậm Tiêu Diêu. Từ Diệp Thần bị giáng chức bên dưới Thương Lan giới sau, hắn liền ra ngoài du lịch, đến nay 70 năm. Lúc trước tiên tôn cấp 9, bây giờ đã là tiên đế cấp 6. 70 năm thời gian, từ tiên tôn cấp 9 đến tiên đế cấp 6, có thể nói là yêu nghiệt đến cực điểm. Nhậm Tiêu Diêu ánh mắt đảo qua khí tức yếu ớt sư tôn vô cực tiên đế, đại sư minh Bách Lý Hồng cùng hai vị sư muội. Trong lòng đau xót, có lỗi với ta đã về trễ rồi. Nhậm Tiêu Diêu kiếm chỉ tà thần, sau đó liền giao cho ta đi. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại tràn đầy tự tin và kiên định. Đúng lúc này, bầu trời lại có bốn bóng người cực tốc bay tới. Nhị công tử, nếu như không để cho chúng ta trước tiêu hao tà ma này một phen. Kiếm Vô Trần dẫn đầu đáp xuống Nhậm Tiêu Diêu trước mặt, sau đó là Thiên Cơ Tiên Tôn, A Di Đà Phật. Mặt khác hai bóng người đầy người Phật quang, là Thiền Linh Phật Tông Huyền Thông Cổ Phật, cùng Phật chủ Lão Hòa Thượng. Vô Cực Lão Ca, Thái Hư Lão Ca, các ngươi vẫn khỏe chứ? Phật chủ Lão Hòa Thượng đáp xuống Vô Cực Tiên Đế cùng Thái Hư Tiên Đế bên cạnh, dáng vẻ trang nghiêm. Lão Hòa Thượng xưng hô người khác đều là thí chủ, nhưng xưng hô Vô Cực Tiên Đế cùng Thái Hư Tiên Đế lại là Lão Ca. Chỉ vì Lão Hòa Thượng thường xuyên vụng trộm chạy đến Vô Cực Tiên Cung nhậu nhẹt, cùng hai vị tiên đế xưng huynh gọi đệ. Nhìn thấy Kiếm Vô Trần, Thiên Cơ Tiên Tôn, còn có Thiền Linh Phật Tông hai vị cao tăng đổi tới, Vô Cực Tiên Cung trong lòng mọi người cuối cùng dấy lên một tia hy vọng. Cái này giống người chết chìm bắt lấy một cây dâm dạng, mặc dù không biết có thể hay không cứu mạng, nhưng dù sao cũng so không có cái gì mạnh. Yên tâm, còn chưa chết. Vô Cực Tiên Đế mặc dù khí tức yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên nghị. Hắn biết, bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm, tà thần còn tại nhìn chằm chằm, tiên giới nguy cơ sớm tối. Đám người cũng không có thời gian hàn huyên, trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu. Thiên Cơ Tiên Tôn tiến về phía trước một bước, tóc trắng đồng bền, tiên phong đạo cốt. Lần nguy cơ này, ta Thiên Cơ các không thể tới lúc thôi diễn ra kết quả, liền để lão phu đi đầu một bước đi. Vừa dứt lời, Thiên Cơ Tiên Tôn liền bốc cháy lên sinh mệnh tinh hoa của mình. Hắn tóc trắng phơ trong nháy mắt biến thành đen, cả người phảng phất trẻ mấy chục tuổi, khí tức cũng tăng vọt, trực tiếp đột phá tiên đế cảnh gông cùng xiển xích. Hắn biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng hắn không chút do dự. Tiên đế thiêu đốt sinh mệnh tinh hoa cũng sẽ không chết, sẽ chỉ hao hết bản nguyên, tu vi lùi lại, căn cơ bị hao tổn. Nhưng tiên đế phía dưới thiêu đốt sinh mệnh tinh hoa, sau khi chiến đấu hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn là ôm lòng quyết muốn chết mà đến. Vì tiên giới an nguy, hắn nghĩa vô phản cố. Trong lòng mọi người động dung, kính nể chi tình tự nhiên sinh ra. Thiên Cơ Tiên Tôn dứt khoát quyết nhiên xông về Tà Thần. Nho nhỏ sâu kiến, cũng dám khiêu chiến bản tọa tôn nghiêm. Tà Thần bị liên tiếp khiêu khích, sớm đã giận không kềm được. Nó màu đỏ tươi trong đôi mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, phản phất muốn đem hết thảy trước mắt đều đốt cháy hầu như không còn. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, huy động cái kia che khuất bầu trời cự kiếm, một đạo kiếm khí màu đen, giống như tử thần chi liêm, hướng phía Thiên Cơ Tiên Tôn chém tới. Đạo kiếm khí này ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, phản phất muốn đem Thiên Cơ Tiên Tôn triệt để chôn vùi. A Di Đà Phật. Huyền Thông Cổ Phật cùng Phật chủ Lão Hòa Thượng đồng thời miệng niệm Phật kinh. Phật quang màu vàng rọi khắp nơi đại địa, thần thánh Phật pháp giống như một đạo không thể phá vỡ bình chướng, hướng phía tà thần chấn áp tới. Phật quang cùng hắc khí va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Không gian kịch liệt chấn động, phản phất muốn bị xé nứt ra. Nhị công tử, chúng ta lên. Kiếm Vô Trần khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, xông về Tà Thần. Nhậm Tiêu Diêu theo sát phía sau, trường kiếm trong tay lóe ra hàn mang, lấy quỷ dị góc độ đâm về Tà Thần. Nhậm Tiêu Diêu kiếm pháp, như cùng hắn tính cách một dạng tùy ý thoải mái, lơ lửng không cố định. Mỗi một kiếm đều nhìn như tùy ý, nhưng lại giấu giếm sắc cơ, khi thì nhẹ nhàng như yến, khi thì tấn mãnh như rồng. Kiếm quang lấp lóe, kiếm khí tung hành. Tà Thần thân thể cao lớn, tại Nhậm Tiêu Diêu dưới kiếm, vậy mà có vẻ hơi bụng bề. Tiểu tử, kiếm pháp có chút ý tứ. Tà Thần có thể cảm giác được, Nhậm Tiêu Diêu kiếm pháp cũng không phải là cái gì cao thâm kiếm quyết, nhưng lại hết lần này tới lần khác để nó khó mà nắm lấy, khó lòng phòng bị. Càng làm cho nó cảm thấy khó giải quyết chính là Kiếm Vô Trần công kích, phối hợp đến không chê vào đâu được. Kiếm Vô Trần kiếm, chân ổn nặng nghề, đại khai đại hợp. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa lực lượng cường đại, phản phất muốn đem thiên địa đều bổ ra. Hai người kiếm pháp, một cương một đu, hỗ trợ lẫn nhau. Thế công giống như nước thủy triều liên miên bất tuyệt, từng cơn sóng liên tiếp, để Tà Thần mệt mỏi ứng phó. Đáng chết. Tà Thần nổi giận gầm lên một tiếng. Nó cảm giác mình tựa như là bị vây ở trong mạng nhện con mồi, tùy ý đối phương xâm lược. Cái này khiến Thiên Cơ Tiên Tôn có tiếp cận Tà Thần cơ hội. Hắn trên mặt mũi giàn mua, lộ ra một tia quyết tuyệt chi sắc. Vì tiên giới. Thiên Cơ Tiên Tôn gầm nhẹ một tiếng. Thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc bành trướng, tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Tà Thần sắc mặt đại biến, nó rốt cuộc minh bạch Thiên Cơ Tiên Tôn mục đích. Mau lui lại. Nhậm Tiêu Diêu cùng Kiếm Vô Trần đồng thời quát lên một tiếng lớn. Hai người thân hình lóe lên, cấp tốc lui lại, cùng Tà Thần kéo dài khoảng cách. Ầm ầm. Một tiếng vang kinh thiên động địa, Thiên Cơ Tiên Tôn thân thể cùng thần hồn đồng thời bạo tạc. Năng lượng kinh khủng, như là vỡ đê hồng thủy, quét sạch toàn bộ Mai Táng Đế cấm khu. Cắt bay đá chạy, thiên băng địa liệt. A. Tà Thần phát ra một tiếng thê lương gầm thét. Cánh tay trái của nó bị tạc đến máu thịt bé bét, dòng máu màu xanh lục cùng tà khí không ngừng mà từ vết thương chảy ra. Đợt, các vị các bạn đọc, cho cái ngũ tinh khen ngợi ủng hộ một chút, bạn tác người là khắp internet thảm nhất tác giả, nhanh 80 vạn chữ mới 80 mấy đầu đánh giá. Nguyện các vị thư hữu thê tiếp thành đàn, đi ra ngoài có thể nhặt được tiền giấy, mua sổ số đều có thể bên trong 5 triệu. Chương 395, tự bạo bản mệnh tiên kiếm chương 395, tự bạo bản mệnh tiên kiếm Tà Thần nổi giận, lần nữa rung động toàn bộ cấm khu. Thiên Cơ Các. Chư Các không nhìn trước mắt chiếu ảnh trong pháp khí, sư tôn tự bạo chẳng diện. Tê tâm liệt phế, lệ rơi đầy mặt. Hắn quỳ trên mặt đất, đối với chiếu ảnh không ngừng dập đầu, hắn không thể có thể lập tức ra ngoài, chém giết Tà Thần. Chỉ là hắn bị giam cầm, không có khả năng rời đi ngọn núi này. Trong cấm khu, chúng tiên đế nắm lấy cơ hội, lần nữa công hướng Tà Thần. Vô Cực Tiên Đế thả ra ba đạo phân thân, công hướng Tà Thần. Bản thể thì như quỷ mị xuất hiện tại Tà Thần sau lưng, một kiếm hướng phía Tà Thần đầu chém xuống. Tà Thần nghiêng đầu tránh né. Vô Cực Tiên Đế một kiếm chạm tại Tà Thần trên bờ vai, đưa nó toàn bộ vai trái nạo xuống tới. A, sâu kiến, ta muốn các ngươi đều chết. Tà Thần triệt để điên cuồng, nó điên cuồng gào thét, quanh thân tà khí điên cuồng cuộn. Toàn bộ Trung Châu đều tại một mảnh khói mù bên trong. Cái kia bị cắt đứt xuống vai trái trên mặt đất vặn vẹo nhúc nhích, dòng máu màu xanh lục như độc thủy hụ thực mặt đất, toát ra trận trận khói đen. Chỉ bằng các ngươi những sâu kiến này, cũng muốn giết ta? Tà Thần thanh âm như cùng đi từ địa ngục gào thét, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Giết! Tần Thiên Đế thiêu đốt lên cuối cùng một tia sinh mệnh tinh hoa, tịch diệt pháp tắc trong tay hắn ngưng tụ thành một cây trường thương. Phía trên tản ra khí tức hủy diệt. Đi chết đi! Tần Thiên Đế nổi giận gầm lên một tiếng, đem trường thương hướng phía Tà Thần ngực đâm tới. Umani Ba Mễ Hồng Phật chủ lão hòa thượng niệm lên 6 chữ Đại Minh chú. Thanh âm vang dội mà trang nghiêm, mỗi một cái âm tiết đều ẩn chứa cường đại Phật pháp. Chú thanh hình thành một cỗ lực lượng vô hình, hướng Tà Thần dũng manh lao tới. Phật quang màu vàng chiếu sáng toàn bộ Mai Táng Đế cấm khu, phản phất muốn tịnh hóa mảnh này bị tà khí ô nhiễm thổ địa. Huyền thông cổ Phật tay bấm một đạo pháp quyết, đánh rất trên mặt đất kim bát vu lần nữa dâng lên. Kim bát vu gắn vào Tà Thần đỉnh đầu, không ngừng tiêu hao Tà Thần lực lượng. Nghiệt trướng, còn không thúc thủ chịu trói. Huyền thông cổ Phật gầm thét một tiếng, trong thanh âm ẩn chứa cường đại Phật pháp, chấn động Tà Thần tâm linh. Nhậm Tiêu Diêu cùng Kiếm Vô Trần cũng cầm kiếm lần nữa thẳng hướng Tà Thần. Hôm nay, tất yếu làm thịt xuất sinh này. Kiếm Vô Trần hét lớn một tiếng, thiêu đốt sinh mệnh tinh huyết, toàn thân khí thế trong nháy mắt tăng vọt, trường kiếm trong tay vung vẩy đến kín không kẽ hở. Nhậm Tiêu Diêu kiếm pháp phiêu giật linh động, giống như quỷ mị thân ảnh tại Tà Thần trung quanh xuyên thẳng qua. Tà Thần tức giận bóp nát Tần Thiên Đế đâm tới pháp tắc trường thương, tịch diệt pháp tắc thuận thế tiến vào trong cơ thể của nó tàn phá bừa bãi. A! Tà Thần thống khổ ngửa mặt lên trời thét dài, vang vọng toàn bộ Trung Châu, để vô số tu sĩ run lẩy bẩy. Nó một trường đem Tần Thiên Đế đánh bay. Tần Thiên Đế bay ngược mà ra, ngã ầm ầm trên mặt đất, đã mất đi sức chiến đấu. Tần Minh, Vô Cực Tiên Đế bi thiết một tiếng, bây giờ còn có sức chiến đấu Tiên Đế còn thừa không có mấy. Nhậm Tiêu Diêu thừa cơ một kiếm đâm về Tà Thần chán, một kiếm này mang theo tất phải giết ý vĩnh hằng kiếm ý xẹt qua hư không, cắt đứt không gian. Tà Thần cảm nhận được một kiếm này sắc ý, cố nén tịch diệt pháp tắc nhập thể thống cổ, nghiêng đầu tránh thoát. Trường kiếm xẹt qua khuôn mặt của nó, cắt đứt xuống nó một lỗ tai, dòng máu màu xanh lục phun ra ngoài. A, đáng chết, đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Lần lượt bị sâu kiến gây thương tích, Tà Thần triệt để nổi giận. Nó không để ý những người khác công kích, một kiếm chém về phía Nhậm Tiêu Diêu. Một kiếm này ẩn chứa Tà Thần toàn bộ phẫn nộ cùng lực lượng, không gian đều phảng phất bị một kiếm này xé rách. Nhị sư huynh, coi chừng. Nam Cung Trúc Huyên cùng Đào Toa Toa lên tiếng kinh hô, lòng của các nàng đều nâng lên cổ họng. Một kiếm này quá nhanh, quá mạnh. Nhậm Tiêu Diêu căn bản là không có cách tránh né. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người tựa như tia chớp lướt qua, ngăn tại Nhậm Tiêu Diêu trước người. Là đại sư huynh Bách Lý Hồng. Hắn không để ý tự thân trọng thương, dùng hết chút sức lực cuối cùng, muốn là nhị sư đệ tranh thủ một chút hy vọng sống. Đây là hắn thân là đại sư huynh đảm đương. Oanh! Ta thân cái này nén giận một kiếm, trung điệp chạm tại Bách Lý Hồng trên thân. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có rợn người tiếng sương nước. Bách Lý Hồng trên thân trong nháy mắt bộc phát ra một trận huyết vụ, cả người như là một viên như diều đứt dây, hướng phía nơi xà cấp tốc rơi xuống. Đại sư huynh! Nhậm Tiêu Diêu nổ đom đóm mắt, phát ra một tiếng cực kỳ bi ai gầm thét. Hắn hai mắt đỏ bừng, trơ mắt nhìn xem đại sư huynh thân ảnh biến mất trong tầm mắt. Trong lòng bi thống trong nháy mắt chuyển hóa làm sát ý vô tận. Hắn không còn bảo lưu, thiêu đốt sinh mệnh tinh huyết, cực điểm thăng hoa. Tự thân tiên đế tu vi liên tục tăng lên, quanh thân linh lực điên cuồng phun trào, trường kiếm trong tay cũng đi theo bốc cháy lên, phát ra chói mắt hồng quang. Tạp toái, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Nhậm Tiêu Diêu gầm thét, thi triển ra chỉ có thiêu đốt tinh huyết mới có thể sử dụng cấm kỵ kiếm thuật, Trảm Thiên Nhất Kiếm. Thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ biến mất, sau một khắc, xuất hiện tại Tà Thần hướng trên đỉnh đầu. Trường kiếm mang theo khai thiên tích địa chi thế, hướng phía Tà Thần hung hăng chém xuống. Một kiếm này, ngưng tụ hắn đối với đại sư Minh Bi thống, đối với Tà Thần phẫn nộ, cùng thủ hộ tiên giới kiên định tín niệm. Cùng lúc đó, kiếm vô trần cũng không có lùi bước chút nào. Hắn thiêu đốt sau cùng sinh mệnh tinh huyết, đem nó rót vào trường kiếm trong tay bên trong, hướng phía Tà Thần đánh tới. Giết! Kiếm vô trần gầm thét, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo trường hồng, hướng về Tà Thần phần bụng đâm thẳng tới. Hai đạo công kích, lúc lên lúc xuống, đồng thời công hướng Tà Thần. Tà Thần bị hai vị này không muốn mạng công kích đánh trở tay không kịp. Nó phát ra một tiếng tức giận gào thét, huy động cự kiếm dẫn đầu ngăn cản Nhậm Tiêu Diêu công kích. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, Tà Thần lui lại hai bước, Nhậm Tiêu Diêu thì bị chấn bay rất ra ngoài. Phốc phốc. Kiếm vô trần thiêu đốt sinh mệnh tinh huyết một kiếm đâm xuyên qua Tà Thần phần bụng, dòng máu màu xanh lục phun ra ngoài. Tại Vô Cực Tiên Cung Diệp Thần, thông qua chiếu ảnh pháp khí trông thấy đại sư Minh Bách Lý Hồng trọng thương, không rõ sống chết. Hắn muốn rách cả mí mắt, tim như bị dao cắt. Đại sư Minh. Diệp Thần phát ra một tiếng gào lên đau xót, điên cuồng vận chuyển thể nội Thiên Đạo Châu, đánh thẳng vào đại trận. Hắn muốn đi ra ngoài, hắn muốn vì đại sư huynh báo thủ. Mà kiếm vô trần tại một kiếm đâm vào Tà Thần thể nội sau, cũng không có đến đây dừng tay, mà là đem tự thân còn sót lại linh lực toàn bộ rót vào trong trường kiếm, thôi động trường kiếm tự bạo. Đây là hắn bản mệnh tiên kiếm, lại đem còn sót lại sinh mệnh tinh hoa rót vào bản mệnh kiếm bên trong. Bản mệnh kiếm tự bạo sau, hắn cũng đem thân tử đạo tiêu. Ầm ầm. Trường kiếm tại Tà Thần thể nội tự bạo, năng lượng to lớn đem Tà Thần phần bụng nổ ra một lỗ thủng lớn. Các loại nội tạng từ trong lỗ thủng hiện lộ ra. Tà Thần cũng bị trọng thương, chỉ là Tà Thần dù sao cũng là thượng cổ thánh tôn, sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn. Muốn chết. Tà Thần nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra thánh tôn uy áp, trong tay trọng kiếm đâm xuyên kiếm vô trần lồng ngực. Tà khí thuận trọng kiếm tiến vào kiếm vô trần thể nội tàn phá bừa bãi. Kiếm vô trần thiêu đốt sinh mệnh tinh huyết, trở nên tuổi trẻ bộ dáng lại cấp tốc già yếu xuống dưới. Khô khụ. Hắn ho ra một ngụm máu tươi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, thân thể từ Tà Thần trên trọng kiếm trượt xuống, hướng xuống đất rơi thẳng xuống. Kiếm lão. Mới vừa từ trên mặt đất gian nan bò dậy Nhậm Tiêu Diêu, nhìn xem rơi xuống phía dưới kiếm vô trần phát ra bi thương la lên. Huyền thông cổ Phật cùng Phật chủ lão hòa thượng bị Tà Thần buộc phát ra thánh tôn uy áp phản vệ, phun ra một ngụm máu tươi. Chương 396, dùng cái này bồ đề say là các ngươi tiễn đưa. Chương 396, dùng cái này bồ đề say là các ngươi tiễn đưa. Nhậm Tiêu Diêu hai mắt đỏ bừng, trong lòng dâng lên một cỗ bi thương cảm giác, tiên giới chiến lực đã còn thừa không có mấy, mà Tà Thần lại như cũ cường đại. Ầm ầm. Đúng lúc này, Táng Đế cấm khu chỗ sâu tiên ma lượng giới thông đạo chuyển đến một trận động tĩnh. Sau đó, U Minh Ma Đế mang theo ma tộc mấy vị ma đế xuất hiện tại cửa thông đạo. Mấy vị ma đế nhìn thấy Táng Đế cấm khu cảnh tượng hít sâu một hơi. Toàn bộ Táng Đế cấm khu cảnh hoang tàn khắp nơi, khói bụi nổi lên bốn phía, cây cối bị hết, trên mặt đất khắp nơi đều là chiến đấu lưu lại cái hố. Trong không khí tung bay đầy tà khí cùng nồng đậm mùi máu tươi. Từ hiện trường hoàn cảnh đó có thể thấy được, chiến đấu đến cỡ nào thảm liệt. Nhân tộc đạo hữu, bản đế tới chậm. U Minh Ma Đế mang theo mấy vị ma đế đi vào Tần Tiên Đế bên này, có chút áy náy. Tới đúng lúc, Tần Tiên Đế khí tức suy yếu, nhưng ánh mắt sáng tỏ, ma tộc tới, cái kia ngũ hành phong tiên trận liền có thể bố trí. Bản đế đi trước chiếu cố hắn. Nói, U Minh Ma Đế đấm ra một quyền, một đạo ma khí ngưng tụ nắm đấm trực kích Tà Thần mà đi. Coi chừng, tà ma này rất mạnh. Thái Hư Tiên Đế nhắc nhở một câu. Một bầy kiến hồi. Tà Thần mặc dù bị thương nặng, nhưng y nguyên rất tự ngạo, đối với U Minh Ma Đế chẳng thèm ngó tới. Nó huy động trọng kiếm, một kiếm chém ra, nhẹ nhõm đem ma khí ngưng tụ nắm đấm chém bỡ. U Minh Ma Đế cũng nhận phản vệ, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ma tộc mấy vị ma đế thế mới biết, Tà Thần cường đại, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Vô Cực Tiên Cung, Ma Cơ từ trong chiếu ảnh trông thấy cha mình xuất hiện, trong lòng không gì sánh được lo lắng. Đây là một trận liên quan đến tiên ma lượng giới sinh tử chiến, người tham chiến có lẽ sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đó. Táng Đế cấm khu, Tần Thiên Đế cùng U Minh Ma Đế lẫn nhau, đọc hiểu đối phương trong ánh mắt ý tứ. Bảy trận. Hai người đồng thời hô to một tiếng. Ma tộc mấy vị ma đế lập tức dựa theo ngũ hành bắt quái trận chỗ đứng đứng vững. Tiên giới những cái kia sớm đã mất đi sức chiến đấu tiên đế cũng lập tức gian nan đứng dậy. Dựa theo ngũ hành bắt quái trận chỗ đứng, bày ra một cái ngũ hành bắt quái phong tiên đại trận. Đại trận hình thành, từng đạo pháp lực từ riêng phần mình trong tay trong trận bản tuân ra, hình thành một tấm phong ấn lưới lớn, đem Tà Thần bao phủ ở giữa. Lần này bày ra đại trận mặc dù cũng có không trọn vẹn, nhưng có ma tộc huyết sát pháp tác gia nhập, tương đối hoàn thiện. Đỉnh đầu còn có Phật môn thánh vật kim bát vu gia trì, đối với thần tộc có cường đại áp chế lực. Tà thần lần này cảm thấy một tia uy hiếp, mặt lộ kiêng kỵ. Tiên giới chúng tiên đế cùng ma tộc ma đế đồng thời đem pháp lực rót vào trong tay trận bàn, đại trận quang mang đại thịnh. Đối với tà thần hình thành cường đại áp chế lực. Huyền thông cổ Phật cùng Phật chủ lão hòa thượng cũng đồng thời tay kết pháp quyết, đem Phật pháp rót vào kim bát vu bên trong. Kim bát vu bộc phát ra thần thánh Phật quang, từng điểm làm hao mòn tà thần lực lượng. Giống. Tà thần cảm thấy cường đại uy hiếp, giận dỗ dành một tiếng, bộc phát ra thánh tôn uy áp, hướng bốn phía quét sạch ra. Phúc. Đối mặt thánh tôn uy áp, phong thiên trong đại trận chúng đế lọt vào phản vệ, cùng thổ máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Cứ việc chúng đế lọt vào phản vệ, nhưng vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, giáng chống đỡ lấy tiếp tục hướng trong trận bán chuyển vận pháp lực. Các ngươi những này hèn mọn sâu kiến, coi là dạng này liền có thể vây khốn bản tọa. Tà thần gầm thét, trên thân tà khí cuồn cuộn như thủy triều màu đen. Nó giơ lên trong tay tà khí cuồn cuộn trọng kiếm, một kiếm chạm tại vừa hình thành phong thiên trên đại trận. Ầm ầm. Đại trận kịch liệt lay động, có vỡ nát dấu hiệu. Phong thiên trong đại trận chúng đế tại một lần đẫm máu, lung lay sắp đổ. Huyền thông cổ Phật cùng Phật chủ lão hòa thượng cũng nhận nghiêm trọng phản vệ, miệng phun máu tươi, kém chút rơi xuống trên mặt đất. Mọi người chịu đựng. Vô cực tiên đế hét lớn một tiếng, quanh thân pháp tắc điên cuồng vận chuyển, đem tự thân lực lượng dung nhập vào phong thiên trong đại trận. Mặt khác tiên đế cùng ma đế thấy vậy, cũng vận chuyển pháp tắc, đem tự thân lực lượng dung nhập vào phong thiên trong đại trận. A Di Đà Phật. Phật chủ lão hòa thượng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tuyên một tiếng Phật hiệu, đem toàn thân Phật pháp rót vào kim bát vu bên trong. Ông. Kim bát vu cảm nhận được Phật chủ lão hòa thượng ý chí, bắn xuống một vệt kim quang, đem tà thần thân thể to lớn bao trùm. Kim quang lập lòe, phản phất muốn tịnh hóa tà thần tà tính. Tà thần trên người tán phát ra tà khí bị một chút xíu tịnh hóa, lực lượng cũng đang nhanh chóng sói mòn. Đáng chết con lựa chọn. Tà thần nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên trọng kiếm, một kiếm chém về phía đỉnh đầu kim bát vu. Ken. Một tiếng vang thật lớn, tiếng như hồng trung, tà thần nén giận một kiếm, trùng điệp chạm tại kim bát vu bên trên. Kim bát vu kịch liệt run rẩy, lung lay sắp đổ, toàn bộ phong thiên đại trận cũng đi theo run rẩy kịch liệt, đại trận xuất hiện từng tia vết rạn. Một cố cường đại phản vệ chi lực truyền hướng chúng đế. Phúc. Chúng đế đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, bọn hắn đã hơi thở mong manh, giáng chống đỡ lấy một hơi, không để cho đại trận sụp đổ. Không tốt, đại trận muốn không chịu nổi. Tần Thiên đế lòng nóng như lửa đốt, như đại trận phạt thoái, bọn hắn cũng liền tại vô đối giao tà thần hậu thủ. Khi đó, chẳng những bọn hắn phải chết ở chỗ này, toàn bộ tiên giới đều sẽ sinh linh đồ thán. Xem ra, chỉ có thể đi một bước cuối cùng. Một vị râu tóc bạc trắng tiên đế một bên hướng phong thiên trong đại trận chuyển vận pháp lực, đạo. Hắn là Linh Hoạt Kỳ ảo tiên tông tiên đế, Linh Hoạt Kỳ ảo tiên đế cũng là Tiêu Vông ấn sư tôn. Thật đi đến bước này sao? Tần Thiên đế thở dài, trong lòng tựa như làm quyết định trọng đại. Hắn quay đầu nhìn về phía Vô Cực tiên đế cùng Thái Hư tiên đế. Hai vị tiên đế minh bạch hắn ý tứ, thấy chết không sờn gật đầu. Tần Thiên đế ánh mắt đảo qua ma tộc mấy vị ma đế cùng mặt khác tiên đế, đều chiếm được nhất trí tán thành. Mãi cho tới một bước này, Nhậm Tiêu giơ tay, theo bản năng sờ về phía bên hông, muốn uống một ngụm rượu ngon ép một chút. Hắn là người tùy ý thoải mái, thích rượu như mạng, cho dù là tại cuối cùng này một khắc, cũng không quên rượu ngon của hắn. Chỉ là, tay hắn còn không có sờ đến bên hông liền ngừng lại, rượu của hắn hổ lô đã bị tà thần một kiếm chém bay. Đúng lúc này, một vỏ bồ đề say lăng không bay đến trước mặt hắn. Vô Cực tiên đế, Thái Hư tiên đế, Bách Lý Hồng, các loại tiên đế trước mặt đồng dạng xuất hiện một vỏ bồ đề say. Nhậm Tiêu Diêu nhìn xem bồ đề say, quay đầu nhìn về phía Phật chủ lão hòa thượng thoải mái cười một tiếng. "Tốt, ta Nhậm Tiêu Diêu hôm nay liền dùng cái này bồ đề say là các ngươi tiễn đưa." Hắn nhấc lên vỏ rượu, ngửa đầu hét lớn. "A Di mẹ nó đả Phật. Lão nạp tuân thủ nghiêm ngặt Phật môn thanh quy, uống cái rượu đều muốn lén lút. Hôm nay lão hòa thượng rốt cục có thể không cần tại thủ cái gì Phật môn thanh quy, có thể thống khoái uống một bữa." Phật chủ lão hòa thượng nắm lên một vỏ rượu, không có hình tượng chút nào từng ngụm uống. Không có chút nào Phật môn cao tăng hình tượng có thể nói. Đế quân Ngự Long tướng quân lực mạnh một hớp rượu, muốn nói lại thôi, sau khi hít sâu một hơi hay là mở miệng nói, "Đế quân, thiên giới không thể một ngày không có vua không sao?" Không đợi Ngự Long tướng quân nói xong, Tần Thiên đế liền ngắt lời nói, "Hiện tại cũng lúc nào, nếu để tà ma này xông phá đại trận, toàn bộ tiên giới đều đem hủy diệt." Chương 397, Tiêu Vô Ngấn tuyệt vọng. Chương 397, Tiêu Vô Ngấn tuyệt vọng. Tần Thiên đế biết Ngự Long tướng quân muốn nói cái gì, tiên giới không có thiên đế tọa trấn, hoặc sẽ đại loạn. Dù sao, tu tiên giới tu sĩ vì tài nguyên tu luyện giết người và bảo, hủy diệt những tông môn khác sự tình lúc đó có phát sinh. Trước kia có thiên đế tọa trấn, các phương đều sẽ thu liễm, nhưng chỉ cần không có thiên đế ước thúc, bọn hắn đem không kiêng nể gì cả, không cố kỵ gì, không có khả năng đang đợi đại trận muốn phá. Lê Hoa Tiên cung Liễu Nam Xương nhìn xem trên đại trận càng lúc càng lớn vết rách, lo lắng thúc giục nói. Chúng đế nghe vậy đồng thời gật gật đầu, lần nữa mãnh liệt sau khi ực một hớp rượu sau, đem vỏ rượu ném sau lưng. Lấy ta đế khu là trụ, đạo quả làm dẫn, huyết nhục đúc cơ, linh hồn hòa ấn, thành tựu phong thiên đại trận, vĩnh trấn tà ma. Chúng đế đồng thời tay kết pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Một loại sức mạnh huyền diệu từ chúng đế thể nội rút ra, dung nhập trong đại trận. Huyền thông cổ Phật cùng Phật chủ lão hòa thượng cũng đem thể nội lực lượng huyền diệu dung nhập vào kim bát vu bên trong. Bọn hắn tại bắt trước thượng cổ tiền bối, lấy thân vào trận, lấy tự thân đế khu, đạo quả, thần hồn dung hiến tế cho phong thiên trong đại trận, dùng cái này đến triệt để phong ấn tà thần. Đây là hiện tại biện pháp duy nhất. Chỉ là, hậu quả của việc làm như vậy không cần nói cũng biết, bọn hắn đem thân tử đạo tiêu. Thậm chí, bọn hắn còn hiến tế thần hồn, liền chuyển thế cơ hội luân hồi đều không có lưu lại. Lại một khi bắt đầu hiến tế còn không thể kết thúc, trừ phi tà thần ở thời điểm này bị chém giết. Nếu không, kết thúc hiến tế sau phản vệ đồng dạng sẽ để cho bọn hắn lập tức mất mạng. Bọn hắn vì tiên ma hai tộc can nguy, vì nhân tộc không bị xem như tà thần tài nguyên tu luyện, vì ước vạn nhân tộc không bị hủy diệt, bọn hắn nghĩa vô phản cố, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn không đường về này. Linh hoạt kỳ ảo tiên tông. Tiêu Vô Ngấn trơ mắt nhìn trước mắt chiếu ảnh pháp khí chiếu ảnh ra hình ảnh. Tiên ma hai tộc trung đế, vì phong ấn tà thần, dâng ra chính mình hết thảy, trong lòng cực kỳ bi thương. Nước mắt không bị khống chế tràn mi mà ra. Sư tôn. Hắn phát ra cực kỳ bi ai la lên, phụ thêm kim cương phục ma cà sa, tay cầm tiên kiếm, xông ra linh hoạt kỳ ảo tiên tông. Thầy Châu, Thanh Thủy thôn. Minh Viễn nhìn xem chiếu ảnh hình ảnh, đồng dạng cực kỳ bi thương. Hắn muốn xông ra Thanh Thủy thôn, nhưng hắn làm không được. Huyền Thông cổ Phật cùng Phật chủ lão hòa thượng rời đi Tây Châu trước, lại tới đây, đem Phật chủ vị trí truyền thụ cho hắn sau, đem hắn phong ấn tại Thanh Thủy thôn, không có khả năng rời đi. Vô Cực Tiên Cung. Phụ thân. Ma Cơ nhìn xem chiếu ảnh pháp trong tấm hình, U Minh Ma Đế hiến tế tự thân, nàng quỳ gối chiếu ảnh pháp khí trước, than thở khóc lóc. Sư tôn. Lạc Khuynh Thành đồng dạng lệ rơi đầy mặt, nàng trơ mắt nhìn sư tôn Liễu Nam Xương hiến tế chính mình. Nàng mặc dù đại đa số thời gian đều là tại Vô Cực Tiên Cung tu luyện, nhưng Liễu Nam Xương lại đối với nàng cực kỳ cưng chiều. Không. Diệp Thần trơ mắt nhìn xem sư phụ các sư minh sư tỷ hiến tế chính mình hết thảy, trong lòng bi phẫn, ngửa đầu thét dài. Nước mắt làm ướt vào áo, Vô Cực Tiên Cung chính là nhà của hắn, sư phụ sư minh sư tỷ chính là thân nhân của hắn. Trơ mắt nhìn thân nhân chịu chết, trong lòng tràn đầy thống khổ cùng không cam lòng tuyệt. Trong nháy mắt này, hắn cảm giác toàn bộ thế giới phảng phất đều sụp đổ. Đương nhiên, Diệp Thần mặt lộ dữ tợn, kinh hồng kiếm trong tay hắn huyền hóa mà ra. Hắn giơ lên kinh hồng kiếm, giống như nổi điên, toàn lực một kiếm chạm tại vây khốn hắn trên đại trận. Ông, đại trận quang mang lập lòe sau, xuất hiện một lỗ hổng. Siêu. Sau một khắc, Diệp Thần thân ảnh biến mất không thấy. Diệp Thần, Lạc Khuynh Thành cùng Ma Cơ cũng theo sát phía sau. Tiên rồi các nơi, vô số tu sĩ tại chiếu ảnh trong pháp khí, mắt thấy chúng tiên đế hiến tế sinh mệnh hình ảnh, đều bị rung động thật sâu, đều động dung. Có tu sĩ tại chỗ quỳ xuống đất, lệ rơi đầy mặt, trong ánh mắt tràn đầy bi vẫn cùng không cam lòng. Mai Táng Đế cấm khu. Theo chúng đế đem tự thân hiến tế dung nhập phong thiên đại trận, toàn bộ đại trận quang mang bạt trượng. Cái kia nguyên bản vết rách dày đặc trận bóng cấp tốc chữa trị, đồng thời trở nên càng kiên cố hơn. Kim Bát Vu tại Huyền Thông cổ Phật cùng Phật chủ lão hòa thượng hiến tế từ sau lưng, Phật quang cường thịnh đến cực hạn, không ngừng tịnh hóa tà thần tà tính. Tà thần cảm nhận được uy hiếp chí mạng, một mặt dữ tợn. Các ngươi những này hèn mọn sâu kiến, coi là dạng này liền có thể lần nữa phong ấn bản tòa sao? Nó nâng lên bàn chân khổng lồ, hung hăng đặt xuống. Oeng! Lập tức, toàn bộ Mai Táng Đế cấm khu đất dùng núi chuyển, sơn hà phá toái. Phía dưới chính là Phong Thiên đại trận chỗ yếu nhất. Phong Thiên đại trận một trận quang mang lập lòe, vừa mới chữa trị vết rách lại bắt đầu lan tràn. Ha ha ha, không chịu nổi một kích. Ta thần thừa thắng xông lên, trong tay trọng kiếm lôi cuốn lấy uy thế hủy thiên diệt địa, hung hăng chạm tại Phong Thiên trên đại trận. Giang giác. Phong Thiên đại trận vết rách tăng lên, vừa mới chữa trị vết rách lại như giống như mạng nhện bắt đầu lan tràn ra. Chỉ cần chém ra một kiếm, liền có thể làm cho cả đại trận phá thành mảnh nhỏ. Ta thân cùng thiếu, lần nữa giơ lên trọng kiếm chém về phía Phong Thiên đại trận. Chúng tiên đế giờ phút này đang cùng đại trận tương dung, hiến tế tự thân, căn bản là không có cách xuất thủ ngăn cản. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vừa vặn một bóng người, tựa như tia chớp xẹt qua chân trời, xông vào Mai Táng Đế cấm khu. Tạp mái, để mạng lại. Tiêu Vô Ngấn tóc dài bay múa, trong tay tiên kiếm bộc phát ra hào quang sáng chói, đâm thẳng trong đại trận tà thần. Ngấn mà. Linh hoạt kỳ ảo tiên đế phát ra một tiếng bi thiết, lấy Tiêu Vô Ngấn thực lực trước mắt đi tiến công tà thần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cơ hồ cùng một thời gian, tà thần trọng kiếm cũng chém xuống tới. Ầm ầm. Tiếng vang kinh thiên động địa, toàn bộ đại trận kịch liệt lay động, quên quần một chỗ tại phá toái biên giới. Tiêu Vô Ngấn đâm tới kiếm, vừa vặn ngăn tại tà thần trên trọng kiếm. Ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kích này đại bộ phận uy lực, lúc này mới bảo vệ lung lay sắp đổ phong thiên đại trận. Phúc. Tiêu Vô Ngấn trong miệng máu tươi cuồn cuộn, như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài. Cũng may, hắn khoác lên người kim cương phục ma cà sa một trận kim quang lập lòe, phòng ngự lại phần lớn công kích tổn thương. Tiêu Vô Ngấn mặc dù bị thương nặng, nhưng còn không nguy hiểm đến tính mạng. Bành. Tiêu Vô Ngấn ngã rầm trên mặt đất, kim cương phục ma cà sa cũng biến thành rách rưới, như tên ăn mày quần áo. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại cảm giác toàn thân xương cốt đều vỡ vụn bình thường, đau nhức kịch liệt không gì sánh được. Sư tôn Tiêu Vô Ngấn ánh mắt xuyên thấu qua phá toái đại trận, nhìn về phía ngay tại hiến tế tự thân linh hoạt kỳ ảo tiên đế, trong mắt tràn đầy bi thống cùng tuyệt vọng. Hắn hận, hận thực lực mình thấp kém, không có năng lực chém giết tà thần, cứu sư tôn của mình cùng chúng tiên đế. Ngấn mà, mau rời đi nơi này. Ngay tại hiến tế tự thân linh hoạt kỳ ảo tiên đế trong lòng bi thương, nhưng nhìn thấy đồ đệ mình bảo vệ tính mệnh, cảm thấy một tia vui mừng đồng thời, thúc giục Tiêu Vô Ngấn mau chóng rời đi nơi này. Tà thần một kiếm này bị Tiêu Vô Ngấn ngăn lại, chẳng những không có dừng lại, ngược lại càng thêm nổi giận. Giống. Một tiếng chấn thiên động địa gầm thét từ tà thần trong miệng phát ra, uy áp kinh khủng giống như thủy triều quét sạch mà ra. Ngay tại hiến tế tự thân chúng tiên đế đứng nuôi chịu xảo, lần nữa lọt vào mãnh liệt phản vệ. Phúc. Thường thanh máu tươi từ bọn hắn trong miệng phun ra, khí tức của bọn hắn trong nháy mắt hể bại đến cực hạn, phảng phất đến tàn trong gió, tùy thời đều có thể dập tắt. Hiến tế quá trình cũng biến thành cực kỳ không ổn định, gần như gián đoạn. Một khi gián đoạn, bọn hắn sẽ lập khắc thân tử đạo tiêu, thần hồn sẽ bị phong thiên đại trận dung luyện, vĩnh viễn không luân hồi. Chương 398, tử vong uy hiếp. Chương 398, tử vong uy hiếp. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người như điên dại vọt vào Mai Táng Đế cấm khu. Lao tạp mái, để mạng lại. Diệp Thần trạng như điên cuồng, tóc dài cuồn vũ, hai mắt xích hồng, trong tay hắn kinh hồng kiếm bộc phát ra trước nay chưa có hào quang lóng ánh, không muốn sống giống như, một kiếm thẳng chém tà thần. Ngay tại đang nổi giận tà thần, bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, vậy mà phản ứng chậm nửa nhịp. Chờ nó kịp phản ứng thời điểm, đã tới đã không kịp. Phốc phốc. Kinh hồng kiếm mang theo Diệp Thần thao thiên hận ý cùng quyết tuyệt, hung hăng chạm tại tà thần trên đầu. Tức mất nó đỉnh đầu nửa bên đầu, dòng máu màu xanh lục hỗn hợp có óc phun ra. A, đáng chết tiểu tạp phái. Tà thần phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn kịch liệt để nó càng thêm điên dại. Nó không chút nghĩ ngợi, trở tay một kiếm liền hướng Diệp Thần chém tới. Khoảng cách quá gần, Diệp Thần căn bản không kịp làm ra phản ứng. Tiểu sư đệ, Bách Lý Hồng, đảm nhiệm Tiêu Diêu, Nam Cung Trúc Huyên, Đào Toa Toa lòng nóng như lửa đốt, bi thương cảm giác sông lên đầu. Nam Cung Trúc Huyên, Đào Toa Toa nước mắt càng là không nhịn được nhỏ xuống. Diệp Thần là bọn hắn thế hệ này đệ tử bên trong duy nhất có thể giữ lại hương hỏa, bây giờ liền muốn vẫn lạc tại trước mặt bọn họ sao? Tinh thần ngự hồn tháp ra. Thời khắc khẩn cấp, Diệp Thần gọi ra tinh thần ngự hồn tháp ngăn tại trước người hắn. Ken, ta thần trọng kiếm hung hăng chạm tại tinh thần ngự hồn tháp bên trên, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang. Tinh thần ngự hồn tháp quang mang lấp lóe, đỡ được toàn bộ tổn thương. Khu cụ nhưng Diệp Thần vẫn là bị chấn động đến bay ngược mà ra, trong miệng ho ra một ngụm máu tươi. Diệp Thần trên không trung bay ngược xoay chuyển, còn chưa ổn định thân hình. Đừng muốn làm tổn thương ta sư tôn. Một đạo khét kêu âm thanh truyền đến, tinh tế linh động thân ảnh, cầm kiếm xông vào Mai Táng Đế cấm khu. Kiếm quang lóe lên, đâm thẳng tà thần yếu hại. Trở về. Diệp Thần nhìn xem Niệm Nhu thân ảnh tiểu tiểu phóng tới, tà thần mở to hai mắt nhìn, lòng nóng như lửa đốt. Lấy Niệm Nhu trước mắt tu vi, đây chính là đi chịu chết. Diệp Thần cực lực ổn định thân hình, lập tức xông lên phía trước, muốn đem Niệm Nhu ngăn lại. Hắn tuyệt không thể trơ mắt nhìn Niệm Nhu đi chịu chết. Vương ông. Một đạo càng nhanh thân ảnh như thiểm điện vọt tới Niệm Nhu phía trước. Đại hoàng ngăn lại Niệm Nhu, cấp tốc biến trở về bản thể hỏa kỳ lân, một đạo kỳ lân lửa phun ra, đốt lên tà thần toàn thân. Tà thần lập tức bị thiêu đến đầy người đen kịt, rung động đùng đùng, tản mát ra một trận mang theo đốt cháy khét vị hôi thối. Nhưng tiên đế thực lực đối phó thánh tôn vẫn có chút lấy trứng chọi với đá ý tứ. Giống nghiên xúc người đang chết, tà thần nổi giận gầm lên một tiếng, trên người kỳ lân liền cấp tốc nhanh dập tắt. Nó lại lần nữa phẫn nộ, vẻ phẫn nộ đã không cách nào hình dung. Nó nén giận giơ lên trong kiếm, một kiếm chém về phía đại hoàng. Một kiếm này ẩn chứa tà thần cuối cùng tích xúc toàn bộ lực lượng, hư không rung động, không gian cắt đứt, đạo đạo vết nứt không gian tại bốn phía lan tràn. Đại hoàng cấp tốc lách mình né tránh, nhưng nó sau lưng Niệm Nhu lại bại lộ tại tà thần dưới một kiếm. Niệm Nhu tu vi quá thấp, bị một kiếm này uy áp ép tới không cách nào động đậy tránh né. Đại hoàng lập tức kịp phản ứng, Niệm Nhu còn tại sau lưng nó, muốn trở về nghĩ cách cứu viện cũng đã không còn kịp rồi. Sinh tử một cái chớp mắt thời khắc, ngay tại một kiếm này muốn chém tại Niệm Nhu trên thân thời điểm, Lạc Khuynh Thành thân ảnh trống rông xuất hiện, ngăn tại Niệm Nhu trước người. Và anh, tà thần cái này bao hàm tức giận một kiếm uy lực to lớn, trả tại Lạc Khuynh Thành trên thân thể mềm mại. Ân, phúc. Lạc Khuynh Thành kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể mềm mại bị chấn, một ngụm máu tươi phun ra, như giống như diều đứt dây bay ngược mà ra. Tầm mắt của hắn cũng dần dần bắt đầu mơ hồ, đã mất đi chi giác, triệt để hôn mê. Khuynh Thành, Diệp Thần muốn rách cả mí mắt, hai mắt đỏ bừng, trán nổi gân xanh lên. Hắn như điên dại hướng phía Lạc Khuynh Thành bay ngược phương hướng phóng đi, trong lòng tràn đầy tự trách cùng hối hận. Nếu không phải là mình nhất thời sơ sẩy, như thế nào lại để Lạc Khuynh Thành lâm vào như vậy hiểm cảnh? Chỉ là, không đợi Diệp Thần tiếp cận Lạc Khuynh Thành, thân thể của nàng liền bị hút vào vết nứt không gian, biến mất không thấy gì nữa. Vết nứt không gian cũng tại thời khắc này khép lại, không có chút nào vết tích. Không. Nhìn xem Lạc Khuynh Thành biến mất tại vết nứt không gian bên trong, Diệp Thần cảm giác lòng của mình bị vô số đem lưới dao hung hăng nói nhói, loại thống khổ này để hắn cơ hồ không thể thở nổi. Khuynh Thành muội muội, cùng Lạc Khuynh Thành cùng nhau chạy đến Ma Cơ nhìn xem Lạc Khuynh Thành biến mất, trong lòng bi thống, nước mắt rơi như mưa. Nàng che ngực, khó mà hô hấp. Vì sao? Vì sao là Niệm Nhu đỡ kiếm không phải mình? Trong nội tâm nàng tự trách, vì sao chính mình muốn phản ứng chậm một nhịp, để Lạc Khuynh Thành một người tiếp nhận phần nhân quả này? Sư đương, Niệm Nhu nhìn xem Lạc Khuynh Thành vì chính mình đỡ kiếm mà biến mất phương hướng, nước mắt rơi như mưa. Nàng khàn giọng hô, thanh âm khàn khàn, trong lòng tràn đầy bi thống cùng tự trách. Nếu như không phải nàng xúc động, sư nương liền sẽ không vì nàng đỡ kiếm mà thụ thương rơi vào vết nứt không gian. Đều do chính mình. Đại hoàng cũng cúi thấp đầu, phát ra từng tiếng khẽ kêu âm thanh. Nó lâm vào thật sâu tự trách. Nếu không phải nó chủ quan quên sau lưng còn có Niệm Nhu tại, cũng sẽ không xuất hiện muốn Lạc Khuynh Thành lấy thân đỡ kiếm tình huống. Nó hận chính mình. Diệp Thần ngơ ngác nhìn Lạc Khuynh Thành biến mất phương hướng, song quyền nắm chặt. Hắn đột nhiên quay đầu, tóc hai bù xù, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tà thần. Trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Chính là tà thần mới đưa đến Lạc Khuynh Thành lọt vào vết nứt không gian, không rõ sống chết. Diệp Thần hận không thể nó thiên đao vạn quả. Lao ta bao, ta nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Diệp Thần thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, tràn đầy sát ý vô tận. Giờ phút này, hắn chỉ muốn giết tà thần, là Lạc Khuynh Thành báo thù. Cũng mặc kệ tà thần mạnh bao nhiêu, chính mình có phải hay không đối thủ. Hắn chỉ muốn đem tà thần tiên đao vạn quả. Một cỗ sát ý ngập trời, từ Diệp Thần trên thân bạo phát đi ra, quét sạch toàn bộ Mai Táng Đế cấm khu, phảng phất muốn đem hết thảy đều phá hủy. Hắn chưa bao giờ đối với một người hoặc là sinh vật sinh ra mãnh liệt như thế sát ý. Diệp Thần trên thân bộc phát ra sát ý, để tà thần cảm thấy một hơi khí lạnh. Nó không tự chủ được tại nội tâm cảm thấy một tia run rẩy. Sâu kiến này Diệp Thần động, hóa thành một đạo thiểm điện, phóng tới tà thần, tốc độ nhanh đến cực hạn. Kinh hồng kiếm bộc phát ra hào quang sáng chói, muốn đem thiên địa đều đổ ra. Một kiếm chém ra, mang theo Diệp Thần thao thiên lửa giận cùng sát ý. Lao tam bao, ta muốn ngươi chết. Diệp Thần gầm thét, một kiếm này so trước đó bất luận cái gì một kiếm đều cường đại hơn. Vĩnh hằng kiếm y đan sen hỗn độn pháp tắc thẳng hướng Tà Thần. Tà Thần cảm nhận được tử vong uy hiếp, một cái chỉ có huyền tiên cảnh, nó trong mắt sâu kiến uy hiếp. Nhưng Tà Thần dù sao cũng là thượng cổ thánh tôn, sẽ không bị một cái huyền tiên cảnh sâu kiến hù đến. Không biết tự lượng sức mình, Tà Thần hừ lạnh một tiếng, giơ lên trọng kiếm ngăn cản. Hai kiếm va nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng, dư ba xoa điểm tướng toàn bộ mai táng đế cấm khu san thành bình địa. Toàn bộ Trung Châu thành đều tại rung động. Ầm ầm, đại địa run rẩy, sơn hà băng liệt. Đại hoàng ngăn tại Niệm Nhu trước người, một đạo pháp lực đưa nàng bao khỏa, để tránh bị chiến đấu dư vi tác động đến. Chúng tiên đế cũng là cắn răng gắt gao chống đỡ lấy phong thiên đại trận, không để cho đại trận bị đại chiến dư ba đánh nát. Tà Thần bị chấn lùi lại mấy bước, trong miệng phun ra dòng máu màu xanh lục, trong tay trọng kiếm cũng xuất hiện từng tia vết rạn. Mà Diệp Thần cũng không khá hơn chút nào, hắn bị chấn bay rất ra ngoài, trùng điệp nhập vào dưới mặt đất. Phúc, một ngụm máu tươi phun ra. Diệp Thần dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng thân thể lại giống tan rã. Chương 399, Đồng Quy Vu Tận. Chương 399, Đồng Quy Vu Tận. Kinh Hồng Kiếm cũng bị cường đại lực phản chấn, chấn từ Diệp Thần trong tay tuột tay bắn bay hướng phương xa. Mang theo Diệp Thần vĩnh hằng kiếm ý cùng hỗn độn pháp tắc bắn bay đến bên ngoài mấy vạn dặm. Kinh Hồng Kiếm tại bên ngoài mấy vạn dặm bầu trời thẳng đứng rơi xuống, cắm thẳng vào một ngọn núi. Ông. Kinh Hồng Kiếm một nửa thân kiếm chui vào ngọn núi dưới mặt đất, phát ra tiếng rung âm thanh. Vĩnh hằng kiếm ý cùng hỗn độn pháp tắc từ thân kiếm tứ tán mà ra, tại toàn bộ sơn phong cuồn ngược, đem chọn ngọn núi hoa cỏ cây cối hóa thành một biển. Ầm ầm. Ngọn núi sụp đổ, đại địa run rẩy, phản phất thế giới tận thế bình thường. Diệp Thần điên cuồng vận chuyển Thiên Đạo Châu hấp thụ tiên linh khí tụ lực, lại không rảnh bận tâm tự thân thương thế. Hắn đầy đầu đều là Lạc Khuynh Thành biến mất hình ảnh. Khuynh Thành Diệp Thần thấp giọng nỉ non, trong lòng tràn đầy hối hận cùng tự trách. Hắn muốn tụ lực lần nữa cho Tà Thần nặng nề một kích. Mà đúng lúc này, đại hoàng cùng ma cơ động. Vương ông, giống. Đại hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm phun ra một đạo nóng bỏng kỳ lân hỏa, thường hực liệt hỏa lần nữa đem Tà Thần thôn phệ. Thiêu chết ngươi cái con rùa già. Đại hoàng hung tợn mắng. Cùng lúc đó, ma cơ cũng động. Tay nàng cầm ma thương, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, đâm thẳng Tà Thần trái tim. Phốc phốc. Ma thương đâm xuyên qua bị kỳ lân hỏa nhóm lửa Tà Thần trái tim, dòng máu màu xanh lục phun ra ngoài, trong nháy mắt bị kỳ lân hỏa thiêu đốt hầu như không còn. A. Tà Thần phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trái tim của nó lần nữa bị đâm xuyên, lại bị kỳ lân hỏa thiêu đốt, thống khổ không chịu nổi. Đáng chết. Đáng chết. Tà Thần điên cuồng giống giận, chính mình đường đường thượng cổ thánh tôn, vậy mà lại bị mấy cái sâu kiến thay nhau làm bị thương tình trạng như thế. Tức giận Tà Thần, mặc dù nhục thân đã bị thương thủng trăm ngàn lỗ, gần như sụp đổ, nhưng thánh tôn phản kích thì nguyên khủng bố. Một cố cường đại uy áp trong nháy mắt đem ma cơ khóa chặt. Không tốt. Ma cơ sắc mặt đại biến, nàng cảm giác mình giống như là bị một tòa núi lớn ngăn chặn, không thể động đậy. Đi chết đi, sâu kiến. Tà Thần nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên trọng kiếm, hướng phía ma cơ hung hăng chém xuống. Một kiếm này ẩn chứa Tà Thần vô tận phẫn nộ cùng sát ý, ma cơ căn bản là không có cách ngăn cản. Thánh tôn uy áp đã để nàng toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Chớ nói chi là ngăn lại thánh tôn chém tới một kiếm, bóng ma tử vong đưa nàng bao phủ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đại hoàng lách mình ngăn tại ma cơ trước người. Nó tại Niệm Nhu trên thân đã sai lầm một lần, để Lạc Khuynh Thành tiếp nhận không nên tiếp nhận nhân quả, tuyệt không thể để bi kịch tái diễn. Vâng, Tà Thần một kiếm chạm tại đại hoàng trên thân, đại hoàng ngạnh sinh sinh chống đỡ một kiếm này. Ma cơ cũng bị dư uy chấn miệng phun máu tươi, đảo phi mà ra. Cơ nhi, Diệp Thần không để ý tự thân thương thế, lách mình tiếp được đảo phi ma cơ, một tay lấy nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Ma cơ thân thể mềm nhũn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Diệp Thần độ nhập một tia linh khí tiến vào ma cơ thể nội dò xét, còn tốt thương không nặng, chỉ là bị dư uy chấn nội tức có chút hỗn loạn. Mà đại hoàng trước ngực xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương, máu me đồng địa. Kỳ lân huyết giải đầy mai táng đế cấm khu. Vương ông đại hoàng kịch liệt ho khan, trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra, nhưng nó không có lùi bước. Lao Tam Bao, ta liều mạng với ngươi. Đại hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa phóng tới Tà Thần, một móng vuốt hung hăng chụp về phía Tà Thần. Không biết tự lượng sức mình, Tà Thần hừ lạnh một tiếng, huy kiếm ngăn cản. Hai cỗ cường đại lực lượng đụng vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Toàn bộ mai táng đế cấm khu đều run lẩy bẩy. Va chạm dư ba đem mai táng đế cấm khu cày một lần. Tà Thần vốn là trọng thương tại thân, cái này liều chết một kích, lưỡng bại câu thương. Đại hoàng thân thể cao lớn đảo phi mà ra, ngã rầm trên mặt đất, thân hình cấp tốc biến trở về tiểu hoàng cậu bộ dáng, khí tức cực độ bề bại. Một cái chân trước cơ hồ đứt gãy, máu me đầm địa. Diệp Thần buông xuống ma cơ, một cái lắc mình đi vào đại hoàng bên người, sẽ biến về tiểu hoàng cậu đại hoàng ôm vào trong ngực. Đại hoàng nằm ngoài Diệp Thần trong ngực, rên rỉ thống khổ lấy. Đại hoàng. Diệp Thần cho đại hoàng độ nhập một tia tiên linh khí, ổn định thương thế của nó. Một bên khác, Tà Thần thân thể khổng lồ quỳ một chân trên đất, thương càng thêm thương. Nó dễ dỗi lấy muốn đứng lên, lại bởi vì thương thế quá nặng, một lần lại một lần thất bại. Sâu kiến, sâu kiến. Tà Thần giống giận, lâm vào điên cuồng, muốn giết chết bản tọa. Vậy liền đồng quy vu tận đi. Tà Thần biết, hôm nay có lẽ khó thoát khỏi cái chết. Thân thể của nó giống thổi khí cầu một dạng bắt đầu bành trướng. Một cố khí tức mang tính chất hủy diệt, theo nó thể nội phát ra. Không tốt, nó muốn tự bạo nhục thân. Một vị tiên đế hoảng sợ hô, Tà Thần tự bạo nhục thân còn có thể bảo trụ thần hồn, còn có thể đoạt xá chúng sinh. Một vị thánh tôn tự bạo, đủ để đem toàn bộ mai táng đế cấm khu san thành bình địa, thậm chí ảnh hưởng toàn bộ Trung Châu. Ở đây tất cả tiên đế đều sẽ lập tức chết. Chúng tiên đế tại dung hợp phong tiên đại trận, ngay cả chạy trốn cách đều làm không được. Diệp Thần sắc mặt đại biến, nhất định phải ngăn cản tà thần tự bạo. Hắn quyết định thật nhanh, lập tức gọi ra tinh thần ngự hồn tháp. Tinh thần ngự hồn tháp quang mang lóe lên, cấp tốc biến lớn. Muốn đem đại hoàng, ma cơ, Niệm Nu, Tiêu Vô Ngấn thu nhập tinh thần ngự hồn tháp bên trong. Sư tôn, Niệm Nu kinh hô một tiếng, muốn tránh thoát tinh thần ngự hồn tháp trói buộc, nhưng nàng căn bản là không có cách phản kháng. Diệp Thần, ma cơ kêu khóc, vươn tay muốn bắt lấy Diệp Thần, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị hút vào tinh thần ngự hồn tháp. Tiêu Vô Ngấn cũng là một mặt không cam lòng, hắn muốn cùng Diệp Thần kề vai chiến đấu, nhưng giờ phút này, hắn lại cái gì cũng không làm được. Đại hoàng, ma cơ, Niệm Nu, Tiêu Vô Ngấn đều được thu vào tinh thần ngự hồn tháp bên trong. Cơ Nhi, chiếu cố tốt Tiểu Nu. Diệp Thần nhìn xem bị hút vào tinh thần ngự hồn tháp ma cơ ôn nhu cười một tiếng, nói ra: "Phu quân, không cần." Ma cơ ít có hô một tiếng phu quân, nước mắt rơi như mưa, nàng biết Diệp Thần muốn làm cái gì. "Tiểu Nu, nghe ngươi sư nương lời nói, hảo hảo tu luyện." Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía Niệm Nu, ánh mắt đều là phụ thân đối với khuê nữ cưng chiều. Sư phụ Niệm Nu biết sư phụ muốn bắt tướng mệnh nọ sức, sớm đã khóc không thành tiếng. "Yên tâm, ta không có việc gì." Diệp Thần nhìn về phía tinh thần ngự hồn tháp Tiêu Vô Ngấn, ánh mắt kiên định. Hắn một trường vỗ tại tinh thần ngự hồn tháp bên trên. Tinh thần ngự hồn tháp lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Vô Cực Tiên Cung phương hướng bay đi. Diệp Thần quay đầu nhìn về phía ngay tại bành trướng tà thần, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. "Lao Tam Bao, muốn tự bạo?" "Không cửa." Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân bộc phát ra hào quang sáng chói, hỗn độn pháp tắc vẩn quanh quanh thân. Hắn đang thiêu đốt sinh mệnh tinh huyết, cực cảnh thăng hoa, một cỗ quyết tuyệt tử chí tử trên người hắn phát ra. Hắn muốn cùng tà thần đồng quy vu tận. Không đến tiên đế tu vi thiêu đốt sinh mệnh tinh huyết hẳn phải chết không nghi ngờ. "Nhỏ thần." Thái Hư Tiên Đế hai mắt đỏ như máu, khàn cả giọng hô: "Tiểu Ngũ." Vô Cực Tiên Đế âm thanh run rẩy lấy, tràn đầy tuyệt vọng cùng bi thống: "Tiểu sư đệ." Đại sư Minh Bách Lý Hồng thanh âm cũng biến thành khàn khàn. Chương 400, là anh hùng tiễn đưa chương 400, là anh hùng tiễn đưa nhị sư Minh đảm nhiệm Tiêu Diêu, tam sư tỷ Nam Cung Trúc Huyên, tứ sư tỷ Đào Toa Toa nhìn thấy Diệp Thần muốn cùng tà thần đồng quy vu tận, tất cả đều hai mắt đỏ như máu. Diệp Thần là bọn hắn Vô Cực Tiên Cung sau cùng hương hỏa, là bọn hắn hy vọng, càng là tiên giới hy vọng. Bọn hắn có thể nào trơ mắt nhìn Diệp Thần đi chịu chết? Bọn hắn giống giận, muốn tránh thoát phong thiên đại trận trói buộc, muốn chính mình xông đi lên cùng tà thần tự bạo, cứu Diệp Thần. Chỉ là bọn hắn đã cùng phong thiên đại trận tương dung, căn bản là không có cách tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần đi hướng tử vong. Lòng của bọn hắn đang dỉ máu, hốc mắt của bọn họ ở bước. Tâm tình tuyệt vọng tràn ngập tại toàn bộ mai táng đế cấm khu. Diệp Thần, Tân Thiên Đế cùng mặt khác chúng đế lòng tràn đầy bi thương, vì đối phó tà thần, tiên giới tiên đế chiến lực tử thương hầu như không còn. Bây giờ, ngay cả tiên giới lớn nhất tiên tư thiên kiêu đều muốn chịu chết cùng tà thần đồng quy vu tận. Một cú cực độ bi thương cảm giác tràn ngập bọn hắn toàn bộ nội tâm. Toàn bộ tiên giới các nơi, nhìn xem chiếu ảnh pháp khí chiếu ảnh ra hình ảnh lã chã rơi lệ. Thế hệ tuổi trẻ, thiên điêu số 1, vì đối phó tà thần, vì tiên giới an nguy, kiên quyết phục chết. Kính nể, bi thương, tuyệt vọng tràn ngập tại toàn bộ tiên giới. Diệp Thần thiêu đốt sinh mệnh tinh huyết, khí tức liên tục tăng lên. Thân thể của hắn, phản phất muốn bốc cháy lên bình thường. Bàn tay của hắn, ngưng tụ ra một đóa trắng tinh không tì vết hoa quỳnh. Đóa này hoa quỳnh, là Diệp Thần thiêu đốt sinh mệnh tinh hoa ngưng tụ mà thành. Nó ẩn chứa Diệp Thần tất cả lực lượng, tất cả hy vọng. Đoán này hoa quỳnh là Diệp Thần sau cùng có 102, cũng là hắn với cái thế giới này sau cùng cáo biệt. Diệp Thần chợt lấy người xuất hiện tại tà thần trước mặt, một trường vô ra đập vào tà thần ngực. "Lao Tam Bao, đi xuống cho ta đi." Chưa mở hoa quỳnh, bị hắn một trường vỗ tiến vào tà thần thể nội. Đây là Diệp Thần tiêu đốt sinh mệnh tinh hoa ngưng tụ sát na phương hoa. Hoa quỳnh vừa tiến vào tà thần thể nội, cánh hoa từng mảnh mở ra. Sát na phương hoa, ầm ầm, sát na phương hoa tại tà thần trong thân thể cao lớn nổ tung lên, một cỗ tính hủy diệt năng lượng quét sạch toàn bộ mai táng đế cấm khu. Toàn bộ Trung Châu đất rung núi chuyển, bầu trời hoàn toàn u ám, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Toàn bộ mai táng đế cấm khu không gian đổ sụp, xuất hiện mảng lớn khu vực chân không. Tà thần lục thân cũng lập tức biến thành một mịn, tiêu tán tại sóng năng lượng bên trong, chỉ để lại rách nát không chịu nổi thần hồn. Phong thiên đại trận không có tà thần chống cự, lập tức cùng người khác đế tương dung, chúng đế thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn triệt để dung nhập vào phong thiên trong đại trận. Phong thiên đại trận hình thành, phát ra hào quang chói sáng, đem tà thần rách nát không chịu nổi thần hồn triệt để phong ấn. Chỉ cần phong thiên đại trận thời gian làm hao mòn, ta thần lưu lại thần hồn sẽ bị ma diệt hầu như không còn. Bạo tạc trung tâm, Diệp Thần lọt vào mãnh liệt nhất trùng kích, thân ảnh như giống như diều đứt dây bay lên không trung. Máu tươi không ngừng từ trong miệng phun ra, máu nhuốm đỏ trường không. Diệp Thần lâm vào độ sâu trong hôn mê. Mặc trên người phòng ngự tiên bảo bị tạc rách nát không chịu nổi, đầu đầy tóc dài đen nhánh trong nháy mắt chuyển trắng. Cả người toàn thân che kín vết rách, giống một cái ném vụn gốm sứ, phảng phất nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ triệt để vỡ vụn. Một trận cuồng phong thổi qua, Diệp Thần thân ảnh biến mất tại vết nứt không gian bên trong. Chiến đấu kết thúc. Gió ngừng thổi, sóng yên tĩnh. Toàn bộ tiên giới đều lâm vào quỷ dị bình tĩnh, trận chiến đấu này để tiên giới tất cả tiên đế chiến tử. Tiên giới thế hệ tuổi trẻ tiên kiêu số 1 vẫn lạc. Vì tiên giới, hắn thiêu đốt sinh mệnh của mình, đã phổ ra một khúc bi tráng anh hùng bài hát ca tụng. Tên của hắn sẽ vĩnh viễn khắc sâu tại tiên giới trong lịch sử. Tinh thần của hắn sẽ vĩnh viễn khích lệ hậu nhân. Vô số tiên giới tu sĩ lâm vào một mảnh khói mù bên trong. Trời sập. Cái này là toàn bộ tiên giới hạo kiếp, toàn bộ tiên giới bị kín một tầng phiến tối tăm mở mịt bụi mai. Ầm ầm. bầu trời vang lên sấm rền, phản phất tại là trận chiến đấu này gào thét, lại phản phất tại là mất đi những anh hùng đưa tang. Một trận âm lạnh gió bấp thổi qua, Trung Châu thành ngai đạo cuốn lên mảng lớn lá rụng, cực kỳ giống Mạn Thiên Phi Vũ tiền giấy. Tại vì anh hùng tiễn đưa, bầu trời bắt đầu bên dưới lên róc rách mưa to, tại vì tất cả chiến tử tiên đế thúc thiết, toàn bộ tiên giới lâm vào cực độ trong bi thống. Tiên giới tổn thất tất cả tiên đế, đây là toàn bộ tiên giới tai nạn. Tinh thần ngự hồn tháp đáp xuống Vô Cực Tiên Cung tiên dự phòng. Tinh thần ngự hồn trong tháp, mấy người xuyên tấu qua cửa sổ, nhìn xem biến mất Diệp Thần bi thống không thôi. Sư phụ, Niệm Nhu khàn cả giọng, nàng đối mặt Diệp Thần biến mất phương hướng, vì gối tinh thần ngự hồn trong tháp. Tim như bị dao cắt, khóc không thành tiếng. Có lỗi với, đều là ta không tốt. Nàng rất tự trách chính mình quá xúc động. Nàng cho rằng là chính mình hại sư phụ của mình. Nếu không phải nàng quá mức xúc động, sẽ không để cho Khuynh Thành sư nương thụ thương rơi vào vết nứt không gian, càng sẽ không để sư phụ lâm vào điên cuồng, lựa chọn cùng tà thần đồng quy vu tận. Nàng đem đây hết thảy đều thuộc về công thế là lỗi lầm của mình, là nàng hại chết Khuynh Thành sư nương cùng sư tôn. Cái này khiến nàng không thể thừa nhận. Diệp Thần, Ma Cơ hai mắt đỏ như máu, lòng như dao cắt, nước mắt tràn mi mà ra. Nàng nghẹn ngào, vô lực quỳ rạp xuống đất, trơ mắt nhìn Diệp Thần rơi vào vực sâu, lại bất lực, loại cảm giác bất lực này để nàng gần như sụp đổ. Diệp Minh, Tiêu Vô Ngấn cũng là một mặt bi thống. Diệp Thần là hắn tốt nhất huynh đệ sinh tử, hắn không tin huynh đệ của hắn, kinh tài tuyệt diễm thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu số 1, sẽ như vậy vẫn lạc. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, cái này khiến hắn cảm thấy ngạt thở, cảm thấy tuyệt vọng. Đại Hoàng máu me khắp người, nằm ngoài tinh thần ngự hồn tháp trên sàn nhà, móng của nó càng không ngừng trên mặt đất ma sát, phát ra lo lắng khét đều. Trong thanh âm tràn đầy bi thương, giống như là đang khóc. Bi thương qua đi, Ma Cơ khôi phục chấn định, nàng không có khả năng còn như vậy bi thương xuống dưới. Diệp Thần cuối cùng đem Niệm Nhu giao phó cho nàng, đây là Diệp Thần đệ tử duy nhất, nàng nhất định phải chiếu cố tốt Diệp Thần đệ tử duy nhất. Ma Cơ lau khô nước mắt, ngồi xổm ở Niệm Nhu trước mặt. Tiểu Nhu, Ma Cơ lần nữa lau một cái nước mắt, muốn đỡ dậy Niệm Nhu. Sư nương Niệm Nhu không muốn dậy, một thanh nhào vào Ma Cơ trong ngực khóc không thành tiếng. Có lỗi với Niệm Nhu càng không ngừng nói có lỗi với. Sư nương có lỗi với, là ta hại chết sư tôn, hại chết Khuynh Thành sư nương. Niệm Nhu khóc thanh âm khàn khàn. Tiểu Nhu, chuyện này không liên quan tới ngươi, ngươi phải tỉnh lại, đây hết thảy đều là tà thần tạo thành. Ma Cơ một bên lau nước mắt, một bên an ủi Niệm Nhu. Sư phụ ngươi là vì tiên giới an nguy mới hy sinh chính mình. Sư nương, là ta hại chết sư phụ. Niệm Nhu lâm vào cực độ bi thống, căn bản nghe không vô Ma Cơ an ủi. Tiêu Vô Ngấn nhìn xem bi thống Niệm Nhu cũng là hai mắt đỏ bừng. Hắn muốn mở miệng an ủi, lại không biết như thế nào mở miệng. Ma Cơ dùng sức đỡ lên Niệm Nhu. Tiểu Nhu, ngươi nghe, nếu ngươi sư phụ ở đây, cũng không muốn nhìn thấy ngươi như vậy bi thống. Sư phụ của ngươi cuối cùng để cho ngươi hảo hảo tu luyện, chính là không muốn để cho ngươi tự trách, có tâm lý gánh vác. Ngươi chỉ có cố gắng tu luyện, mới có thể xứng đáng sư phụ của ngươi sau cùng nhắc nhở. Ma Cơ muốn dùng Diệp Thần sau cùng dặn dò, để Niệm Nhu tỉnh lại, hảo hảo tu luyện. Chương 401, quan tài thủy tinh tái hiện. Chương 401, quan tài thủy tinh tái hiện. Đúng vậy à, Tiểu Nhu, ngươi chỉ có cố gắng tu luyện, mới đối nổi Diệp Minh nhắc nhở. Tiêu Vô Ngấn cũng mở miệng an ủi. Ta tin tưởng, Diệp Minh kinh tài tuyệt diễm, tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy bất lạc, hắn nhất định sẽ trở về. Tiêu Vô Ngấn thanh âm không lớn, lại tràn đầy lực lượng. Ngươi là Diệp Minh đệ tử duy nhất, cần một lần nữa tỉnh lại, cố gắng tu luyện, chờ đợi sư phụ của ngươi trở về. Tiêu Vô Ngấn một mặt kiên định. Hắn tin tưởng, Diệp Thần như vậy hạ người kinh tài tuyệt diễm, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Đại Hoàng ngẩng đầu, nhìn xem Niệm Nhu, phát ra một tiếng khẽ đều, giống như là cũng đang khích lệ Niệm Nhu. Thật sao? Sư tôn hắn sẽ còn trở về? Niệm Nhu ngừng thúc thiết, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Tiêu Vô Ngấn. Diệp huynh hắn nhất định sẽ trở về. Tiêu Vô Ngấn một mặt kiên định gật gật đầu. Niệm Nhu đạt được trả lời khẳng định, ngừng bi thương, đầu cũng thanh tỉnh. Đúng vậy à, chính mình sư tôn thế nhưng là tiên giới thiên kiêu số 1, tiên giới chí tôn, nhất định có thể chuyển nguy thành an. Nhất định sẽ trong tương lai một ngày nào đó trở về, mình không thể còn như vậy trầm luân xuống dưới. Nàng phải tỉnh lại. Vì sư tôn, cũng vì chính mình. Sư nương, Tiêu sư thúc, Đại Hoàng, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sẽ không cô phụ sư tôn kỳ vọng. Niệm Nhu thanh âm mặc dù còn làm bộ khóc thút thít, nhưng lại tràn đầy kiên định. Ma Cơ cùng Tiêu Vô Ngấn liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vui mừng. Tinh thần ngự hồn trong tháp, bầu không khí không còn kiềm chế như vậy. Thay vào đó là một loại hy vọng, một loại đối với tương lai ước mơ. Bọn hắn tin tưởng, Diệp Thần nhất định sẽ trở về. Mà bọn hắn muốn làm, chính là cố gắng tu luyện, chờ đợi hắn trở về. Niệm Nhu chăm chú nắm chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ khảm vào trong thịt. Ta nhất định sẽ mạnh lên. Ma Cơ vui mừng sờ lên Niệm Nhu đầu. Hảo hài tử. Tiêu Vô Ngấn hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định. Diệp huynh, chờ lấy chúng ta. Đại Hoàng cọ sát Niệm Nhu chân, phát ra một tiếng khét đều, giống như là tại đáp lại quyết tâm của bọn hắn. Trận đại chiến này, để nguyên khí của tiên giới đại thương. Vô Cực Tiên Cung càng là tử thương hầu như không còn, bây giờ chỉ còn lại có Niệm Nhu một cây dòng độc đinh. Một mực ở vào nửa ẩn thế Vô Cực Tiên Cung, cũng bởi vì trận đại chiến này, bị thế nhân chỗ biết rõ. Cũng bởi vì trận đại chiến này, cơ hội chỉ còn trên danh nghĩa. Tiên giới các nơi đều đang nghị luận trận đại chiến này. Tiên giới thiên tiêu số 1 Diệp Thần, thật vẫn là sao? Không biết, Diệp Thần thế nhưng là thế hệ tuổi trẻ chí tôn, không thể lại bất lạc. Có thể đây là đám người tận mắt nhìn thấy, Diệp Thần cùng Tà Thần đồng quy vu tận. Vô số thiên tiêu hốc mắt phiếm hồng, không thể tin được sự thật này. Diệp Thần, cái kia kinh tài tuyệt diễm thiếu niên, thật vẫn lạc. Thiên Âm Tiên Tông, đỉnh cao nhất. Phó Tĩnh Nhàn đón gió mà đứng, y y mệ phiêu phiêu, nàng ngắm nhìn phương xa, ánh mắt trống rỗng, một mặt bi thương. Diệp Thần nàng tự lẩm bẩm, âm thanh run rẩy, hai hàng thanh lệ thuận gương mặt của nàng trượt xuống. Trong đầu hiện ra đã từng bị Diệp Thần bắt cóc hình ảnh, không gì sánh được hoài niệm thân ảnh kia. Ngươi thật đã chết rồi sao? Ngươi như vậy kinh tài tuyệt diễm, nhất định chả sẽ trở về đi. Phó Tĩnh Nhàn khỏe miệng lộ ra một tia thê lương cười thảm. Nàng từng cũng nghĩ gia nhập trận chiến đấu này, có thể nàng ngay cả tham gia tư cách đều không có, bị ngăn ở ngoài cấm khu. Thiên Cơ Các, chứ các không đồng dạng không tin Diệp Thần sẽ cứ như vậy vẫn lạc, tay hắn kết pháp quyết, thiên cơ quẩn tại trước mặt hắn xoay tròn. Muốn thôi diễn Diệp Thần một chút hy vọng sống. Phúc. Diệp Thần bị che lấp thiên cơ, chứ các không bị nghiêm trọng phản vệ, miệng phun máu tươi. Nhưng hắn cũng không có đình chỉ thôi diễn, ngược lại đem càng nhiều linh lực rót vào thiên cơ trong mâm. Thiên cơ cuộn quang mang đại thịnh, phản vệ cũng càng thêm cường đại, từng thanh máu tươi từ bên trong phun ra, chứ các không lại như cũ cắn răng kiên trì. Phúc. Chứ các không cường dò xét thiên cơ, phản vệ để hắn trọng thương, một miệng lớn máu đỏ tươi phun ra, trên mặt lại lộ ra vẻ mừng như điên. Diệp huynh, ta liền biết, ngươi lời còn chưa dứt, chứ các không liền ngã, lâm vào hôn mê, trên mặt lại như cũ mang theo vẻ mỉm cười. Thầy Châu, Thanh Thủy thôn. Minh Viện nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực Diệp thí chủ, nhân quả chưa hết, các nhân tiên tướng sẽ còn lần nữa trở về đi. Minh Viện khẩu niệm Phật hảo, là Diệp thần cầu phúc, hy vọng hắn có thể sớm ngày trở về. Trung Châu xa xôi địa khu một cái thị trấn nhỏ nơi biên giới, đã từng Linh Tây Tông, hiện tại Ngọc Nữ Tông. Mộ Nhạn Phù đứng tại Ngọc Nữ Tông trên quảng trường trung ương, đối với Diệp thần cùng Lạc huynh thành chăm chú gắn bó pho tượng yên lặng rơi lệ. Diệp công tử, Lạc tiên tử, các ngươi các nhân tiên tướng, nhất định còn sống, đúng không? Mộ Nhạn Phù trong thanh âm tràn đầy bi thương chi ý. Đông Châu ngọn núi nào đó đỉnh, một thanh niên có một thanh tiên kiếm, nóng nhìn Trung Châu phương hướng. Diệp thần huynh, ngươi là tiên giới từ trước tới nay người thứ nhất, mệnh của ngươi, lão thiên thu không đi. Đông Phương Bạch tin tưởng vững chắc, Diệp thần nhất định còn sống, nhất định sẽ lần nữa trở về, kinh diễm đám người. Trận đại chiến này, cho tiên giới mang đến ảnh hưởng to lớn. Tiên giới tất cả tiên đế vẫn lạc, thực lực giảm lớn. Duy nhất may mắn còn sống sót tiên đế Hỏa Kỳ Lân đại hoàng, cũng thân thụ đạo thường, thực lực mười không còn một. Sau đó lại không tu sĩ đột phá tiên đế, Thái Ức tiên tôn, trở thành tiên giới chiến lược mạnh nhất. Tiên giới cách cục cũng bởi vậy cải biến. Người hậu thế đem trận đại chiến này xưng là Chu Tả chi chiến. Một thời đại kết thúc, cũng biểu thị một thời đại khác mở ra. Ma Diệp Thần trở thành một cái truyền thuyết. Một cái chỉ có huyền tiên cảnh tham dự Chu Tả chi chiến, cùng ta thần đồng quy vu tận truyền thuyết. Thần bí trong tinh không, ánh sao lấp lánh, như kim cương lấp lóe, quang mang u lãnh. Hôn mê bất tỉnh là Quynh Thành, phiêu phủ ở một bộ bên quan tài thủy tinh, quần áo phiêu động. Trong quan tài thủy tinh, nằm một vị nữ tử, dung nhan tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành, giống thủy mỹ nhân bình thường. Đột nhiên, quan tài thủy tinh tản ra nhu hòa bạch quang, tựa như một vầng minh nguyệt. Quan tài thủy tinh rung động nhẹ nhẹ, nắp quan tài từ từ mở ra, một cỗ cường đại hấp lực đem Lạc Khuynh Thành hút vào trong quan tài. Lạc Khuynh Thành thân thể chậm rãi bay xuống, rơi vào trong quan tài nữ tử trong ngực. Hai bóng người dần dần dung hợp, phản phất vốn chính là một thể. Nắp quan tài thủy tinh chậm rãi khép lại, bạch quang dần dần biến mất, hết thảy bình tĩnh lại. Trong khoảng cách châu bên ngoài mấy vạn dặm, một mảnh trên bình nguyên rộng lớn, một tòa cô phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng mây xanh, khí thế bằng bạc. Đỉnh núi, kinh hồng kiếm thẳng tắp cắm vào trong nham thạch. Kinh khủng vĩnh hằng kiếm ý cùng hỗn độn pháp tắc từ thân kiếm tản ra, tràn ngập cả ngọn núi. Đưa tới không ít tu sĩ tụ tập tại chân núi. Một đám kiếm tu bị kiếm ý hấp dẫn mà đến. Kiếm ý này, thật mạnh, thật là tinh diệu. Một vị kiếm tu cảm ngộ đến vĩnh hằng kiếm ý tinh diệu, mặt mũi tràn đầy rung động. Nếu là có thể từ đó lĩnh ngộ một tia ảo diệu, kiếm đạo của ta chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Một vị khác kiếm tu kích động nói ra. Bọn hắn tại chân núi ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, lặng lặng cảm nộ cái này chí cao vô thượng kiếm ý. Chương 402, ngàn năm thời gian, Diệp Thần trở về. Chương 402, ngàn năm thời gian, Diệp Thần trở về. Trừ kiếm tu bên ngoài, còn có không ít tu sĩ khác cũng tụ tập ở này, bọn hắn cũng không phải là vì kiếm ý mà đến, mà là vì cảm ngộ hỗn độn pháp tắc. Hỗn độn pháp tắc bao hàm ba pháp, nếu là có thể từ đó lĩnh ngộ một đạo pháp tắc, thực lực của bọn hắn chắc chắn tăng nhiều. Lĩnh ngộ pháp tắc càng nhiều, cảnh giới đột phá liền càng nhanh, càng đơn giản. Bọn hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, cố gắng cảm nộ cái này trí cao vô thượng pháp tắc. Có người cao mày, khổ sở suy nghĩ, có mặt người lộ vui mừng, tựa hồ có chỗ linh ngộ. Theo thời gian trôi qua, kinh hồng kiếm tán phát vĩnh hằng kiếm ý cùng hỗn độn pháp tắc, không ngừng tư dưỡng những tu sĩ này. Nơi này trở thành tiên giới một chỗ thánh địa, hấp dẫn lấy vô số tu sĩ đến đây triều thánh. Muốn từ đó linh ngộ được một tia có thể làm cho bọn hắn tinh tiến ảo diệu. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là đầy trời cơ duyên. Đương nhiên cũng hữu tâm nghi ngờ người làm loạn, muốn đem kinh hồng kiếm chiếm thành của mình. Kinh hồng kiếm cường đại rõ như ban ngày, có thể chém vỡ tà thần trọng kiếm. Tất cả mọi người biết, kinh hồng kiếm đã siêu việt đế khí phạm chủ, cấp bậc tại đế khí phía trên. Tại Chu Tả chi chiến trước, người của tiên giới đều cho rằng đế khí đã là mạnh nhất pháp khí. Chu Tả chi chiến sau chiến đấu, tiên giới tu sĩ mới biết được, tiên đế cũng không phải là mạnh nhất, tiên đế phía trên còn có cảnh giới. Mà đế khí cũng không phải mạnh nhất pháp khí, còn có so đế khí càng mạnh pháp khí thanh khí. Kinh hồng kiếm là trước mắt tiên giới duy nhất có thể nhìn gặp thanh khí. Chỉ cần đạt được kinh hồng kiếm, liền có thể tìm tới tiên đế trên cảnh giới huyền bí. Đôi này tu sĩ lực hấp dẫn không thể nghi ngờ là chí mạng. Có người tu sĩ nào không muốn trở nên càng mạnh? Những tu sĩ này miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, Chu Tả chi chiến bọn hắn núp ở phía sau không muốn xuất lực, ngồi mát ăn bạc vàng. Bây giờ Chu Tả chi chiến kết thúc, tiên giới nguy cơ giải trừ, bọn hắn nhìn thấy kinh hồng kiếm cường đại, lại muốn chiếm thành của mình. Chỉ là, kinh hồng kiếm phát ra kiếm ý cùng pháp tắc là Diệp Thần thiêu đốt sinh mệnh tinh huyết lưu lại tới, quá mức cường đại. Còn không có tu sĩ có thể tới gần kinh hồng kiếm nửa bước, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi kinh hồng kiếm tán phát kiếm ý cùng pháp tắc yếu bớt sau, tại chậm chậm lưu toan. Thời gian trôi mau, thương hải tam điển, ngàn năm thời gian, thoáng qua tức thì. Tiên giới sớm đã cảnh còn người mất. Tiên giới cách cục phát sinh trọng đại cải biến. Không có thiên đế trấn áp, tông môn ở giữa vì tài nguyên tu luyện lẫn nhau công phạt, chiến đoạn. Vô số môn phái nhỏ tại Tuế Nguyệt trong trường Hà bị đại tông môn chiếm đoạt, biến mất hầu như không còn. Những cái kia không bị chiếm đoạt môn phái nhỏ, vì sinh tồn, không thể không bám vào đại tông môn dưới cánh chim, kéo dài hơi tàn. Cực lớn hạn chế môn phái nhỏ của thời. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, đây là tiên giới pháp tắc mới. Vận mệnh của bọn hắn đã sớm bị nhất định. Trung Châu, trong khoảng cách châu bên ngoài mấy vạn dặm, kinh hồng kiếm chỗ tòa cô phong kia bị người hậu thế mệnh danh chí tôn sơn. Vũ ý chí tôn kiếm, đã từng cô phong, bây giờ đã là người ta tấp nập. Tới đây cảm ngộ kiếm ý cùng pháp tắc tu sĩ nối liền không dứt. Nghe nói không, gần nhất chí tôn lưu lại kiếm ý cùng pháp tắc giống như tăng cường. Thật hay giả? Nếu có thể lĩnh ngộ một tia kiếm ý, kiếm đạo của ta liền có thể nâng cao một bước. Hỗn độn pháp tắc bao hàm toàn diện, nếu là có thể lĩnh ngộ trong đó một loại, thực lực của ta liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Nghe nói có người ở chỗ này lĩnh ngộ không gian pháp tắc, trực tiếp đột phá đến thái ớt tiên tôn. Thật hay giả? Lợi hại như vậy? Đi, nhanh đi nhìn xem. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong mắt tràn đầy khát vọng. Chí tôn sơn dưới chân, người đến người đi, đem nơi này trở nên phi thường náo nhiệt. Có tu sĩ bắt lấy cơ hội buôn bán, ở chỗ này làm lên mua bán, một tòa thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vì kỷ niệm Diệp Thần, mọi người đem tòa thành nhỏ này mệnh danh là Chí Tôn Thành. Lão bản, đến 2 cân linh quả. Được rồi, khách quan ngài cầm cẩn thận. Thanh phi kiếm này bán thế nào? 5000 linh thạch, chắc giá. Tiếng giao hàng, tiếng trả giá, bên hai không dứt. Chí Tôn Thành, phi thường náo nhiệt. Thời gian ngàn năm, Chí Tôn Thành phát triển cấp tốc, bây giờ đã là Trung Châu đệ nhị đại thành. Gần với Trung Châu thành. Mấy năm gần đây, tiên giới xuất hiện một đám tự xưng là cổ tộc thiên tiêu, tại tiên giới hoành hành bá đạo. Chỉ là bọn hắn quá mạnh, tiên giới thiên tiêu bị khi phụ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn tức giận im hơi lặng tiếng. Những này tự xưng là cổ tộc thiên tiêu, vừa xuất hiện liền chú ý tới kinh hồng kiếm, cũng phát hiện chính là một kiện cực kỳ cường đại chí tôn thanh khí. Chỉ cần đạt được kinh hồng kiếm, sức chiến đấu của bọn họ sắp thành lần tăng lên, muốn đem kinh hồng kiếm chiếm thành của mình. Chí Tôn Thành, một nhà trang hoàng xa hoa trong tiểu lâu. Mấy cái quần áo hoa lệ, khí chất bất phàm thanh niên nam nữ ngồi vây trùng một chỗ. Cái này kinh hồng kiếm chính là chí tôn thanh khí, nếu là có thể đạt được nó, thực lực của chúng ta chắc chắn tăng nhiều. Một người mặc trường bào màu vàng thanh niên nam tử nói ra, trong mắt tràn đầy tham lam. Chỉ là, cái này thanh khí có linh, muốn thu phục nó, nói nghe thì dễ. Một cái khác người mặc màu đỏ quần áo nữ tử phụ họa, trong mắt cũng là tràn đầy khát vọng. Huống chi, cái này kinh hồng trên thân kiếm còn có chí tôn lưu lại kiếm ý cùng pháp tắc, càng là khó mà tới gần. Một người mặc trường bào màu lam thanh niên nam tử cau mày. Sợ cái gì? Chúng ta cổ tộc thủ đoạn, há lại các ngươi những phàm phu tục tử này có thể tưởng tượng. Thanh niên nam tử mặc kim bào hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Cùng lúc đó, Chí Tôn Thành một chỗ không đáng chú ý trong khách sạn. Ma Cơ toàn thân áo đen, khuôn mặt lạnh lùng, lặng lặng mà ngồi trong phòng. Ánh mắt của nàng xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía xa xa Chí Tôn Sơn. Nơi đó chính là kinh hồng kiếm vị trí. Phu quân kiếm, ai cũng đừng nghĩ nhúng chàm. Ma Cơ thấp giọng nói ra, trong giọng nói tràn đầy kiên định. Tại Chí Tôn Thành một chỗ khác, Phó Tĩnh Nhàn, Chư Cát Không, Tiêu Vương Ấn, Đông Vương Bạch cũng ẩn giấu ở đây. Bọn hắn cũng đang chú ý Chí Tôn Sơn nhất cử nhất động. Diệp Minh Kiếm, chúng ta nhất định phải bảo vệ cẩn thận, tuyệt không thể khiến người khác nhúng chàm. Chư Cát Không trong giọng nói tràn đầy kiên định. Ai dám đánh kinh hồng kiếm chủ ý, ta Đông Phương Bạch cái thứ nhất không đáp ứng. Đông Phương Bạch trong mắt lóe ra hàn quang. Một trận quay chung quanh kinh hồng kiếm tranh đoạt chiến sắp triển khai. Mà tại một cái xa xôi không biết tên đại lục tiểu trấn, bầu trời trong xanh vạn dặm không mây. Ầm ầm. Đột nhiên, tinh không vạn lý bầu trời bỗng nhiên biến sắc. Mây đen quay cuồng, sấm sét vang dội. Bầu trời một mảnh đen kịt, phảng phất trời muốn sập xuống tới bình thường. Từng đạo thiểm điện từ trong mây đen đánh xuống, giống như du long. Thiểm điện những nơi đi qua, một khe hở không gian, lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Một đạo quần áo tả tơi thân ảnh, như lưu tinh giống như từ trong khe không gian rơi xuống phía dưới. Oanh! Thân ảnh nặng nề mà nện ở ngoài chấn nhỏ trên mặt đất, ném ra một cái hố to, bụi đất tung bay, chung quanh hoa cỏ cây cối đều là hóa thành một biển. Đạo thân ảnh này, quần áo tả tơi, đầy người đều là khô cạn vết máu, trường bào rách nát bên dưới là đầy người vết rạn. Tóc bạc bị vết máu khô khốc dính liền thành hình khối, như cái mấy chục năm chưa tắm rửa tên ăn mày. Một cú cực kỳ máu me hôi thối từ trên người hắn tràn ngập ra, làm cho người buồn nôn. Người này chính là Diệp Thần. Hắn không nhúc nhích nằm trên mặt đất, tựa như một người chết. Chương 403, ta gọi Nhược Hy. Chương 403, ta gọi Nhược Hy. Diệp Thần từ vết nứt không gian rơi xuống, đại địa run rẩy, tiếng vang quanh quẩn tại trên không tiểu trấn, đã quấy rầy tiểu trấn cư dân. Xảy ra chuyện gì? Tựa như là thứ gì từ trên trời rơi xuống, có phải hay không có dị bảo hiện thế? Mau đi xem một chút. Cư dân tiểu trấn nghị luận ầm ĩ, hướng phía tiếng vang truyền đến phương hướng chạy tới. Bọn hắn tưởng rằng dị bảo hiện thế, trong mắt tràn đầy tham lam, muốn đem dị bảo ký làm hữu dụng. Trên tiểu trấn, một tòa trong tiểu viện lũ tĩnh, một vị tuổi chừng 17-18 tuổi, thân mang quần dài trắng nữ tử tuyệt mỹ đang luyện kiếm. Kiếm quang lấp lóe, thân hình nhẹ nhàng linh động, hiển thị do ưu nhã cao quý. Nữ tử thon dài eo nhỏ, khuôn mặt tuyệt mỹ đẹp đẽ, mang theo một tia người sống chớ gần thanh lãnh. Da thịt trắng hơn tuyết bóng loáng, mái tóc đen suôn dài như thác nước, đẹp để cho người ta kinh tâm động phách. Ầm ầm, tiếng vang truyền đến, nữ tử trường kiếm trong tay có chút dừng lại, đình chỉ luyện kiếm, đôi mi thanh tú cau lại, nhìn về phía bên ngoài sân nhỏ. "Tiểu thư." Một vị trang phục thị nữ nữ tử đội vàng xông vào tiểu viện, sau lưng còn đi theo hai tên hộ vệ. Thị nữ tên là Tiểu Điệp, khuôn mặt mỹ lệ, ánh mắt linh động. "Tiểu Điệp, bên ngoài phát sinh chuyện gì?" Nữ tử váy dài thu hồi trường kiếm trong tay, ngữ khí thanh lãnh. "Tiểu thư, bên ngoài có thiên thạch rơi xuống, khả năng có dị bảo hiện thế." Tiểu Điệp đội vàng đáp, trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn. "Dị bảo hiện thế?" Nữ tử váy dài mày liếu hơi nhíu, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. "Đi đến nhìn xem." Nữ tử váy dài mang lên mạng che mặt, che khuất tấm kia dung nhan điên đảo chúng sinh, mang theo thị nữ cùng hai tên hộ vệ đi ra tiểu viện. Ngoài trấn nhỏ, không ít cư dân tiểu trấn đã tụ tập cùng một chỗ, nghị luận ầm ĩ, suy đoán có cái gì dị bảo hiện thế. "Nhìn, bên kia có cái hố to." Có người chỉ vào ngoài trấn nhỏ một cái cự đại cái hố hô. Đám người nhao nhao hướng phía cái hố chạy tới. Nữ tử váy dài cũng mang theo thị nữ cùng hộ vệ đi theo. Cái hố biên giới, đôi đất tung bay, một cỗ gay mũi mùi máu tươi tràn ngập ở trong không khí. Đám người che mũi tới gần cái hố. Cái hố dưới đáy, nằm một đạo không nhúc nhích, quần áo tả tơi, ngay cả tên ăn mày cũng không bằng thân ảnh. Như thế nào là cái thối tên ăn mày, không phải có dị bảo như thế. Có người gan lớn nhảy xuống cái hố, đi đến Diệp Thần bên cạnh, dùng chân đá đá Diệp Thần. Diệp Thần vẫn như cũ không nhúc nhích. "Chết!" Tráng hán lẩm bẩm một câu. Nhất Tráng hán cả gan, đưa tay tại Diệp Thần rách dưới trên quần áo lục lọi, muốn nhìn một chút có cái gì thứ đáng giá. Cái quái gì đều không có, một con quỷ mèo. Tráng hán tìm kiếm một trận, trừ đầy tay vết máu cùng hôi thối, cái gì cũng không tìm được. Hắn gắt một cái, hùng hùng hổ hổ nhảy trở về cái hố phía trên. "Một cái thối tên ăn mày, không có cái gì." Hại lao tử toi công bận rộn một trận. Mặt khác cư dân tiểu trấn gặp Tráng hán không có tìm được bất luận cái gì thứ đáng giá, nhao nhao đã mất đi hứng thú, quay người rời đi. Cũng không tiếp tục để ý Diệp Thần sinh tử, không có người sẽ để ý một tên ăn mày chết sống. Nữ tử váy dài cũng không hề rời đi. Nàng đứng tại cái hố phía trên, lặng lặng mà nhìn xem đáy hố không nhúc nhích Diệp Thần, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Người này, đến tột cùng là lai lịch gì? Nàng là một người tu sĩ, biết đến so dân chúng bình thường càng nhiều. Từ trên cao rơi xuống, thân thể còn có thể bảo trì hoàn chỉnh, người này tuyệt đối không phải người bình thường. "Tiểu thư, chúng ta cũng trở về đi thôi." Tiểu Điệp lôi kéo nữ tử ống tay áo, nhẹ nhàng nói ra. Nữ tử không để ý đến Tiểu Điệp, thả người nhảy lên, nhẹ nhàng nhảy xuống cái hố. "Tiểu thư." Sau lưng hai tên hộ vệ thấy thế, vội vàng nhảy xuống theo, một trái một phải bảo hộ ở bên cạnh nữ tử. Nữ tử đi đến Diệp Thần bên cạnh, ngồi xổm người xuống, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, thăm dò Diệp Thần hơi thở. Còn có khí nữ tử thu tay lại, đứng dậy. "Trình tướng quân, đem hắn cõng trở về đi." Nữ tử quay đầu đối với sau lưng một cái vóc người khôi ngô hộ vệ nói ra. Trình tướng quân mặt lộ vẻ khó xử. Trước mắt tên ăn mày này không rõ lai lịch, mà lại xú khí hơn thiên, bọn hắn tiểu thư thân phận cao quý, sao có thể đem một cái thân phận không rõ tên ăn mày mang về nhà đâu? "Tiểu thư, cái này..." Trình tướng quân do dự mở miệng. "Theo ta ý tứ làm." Nữ tử ngữ khí ôn hòa, nhưng không để hoài nghi. "Là, tiểu thư." Trình tướng quân mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là cúi người, đem Diệp Thần vác tại trên lưng. Một cỗ gây mùi hôi thối đập vào mặt, Trình tướng quân kém chút nhịn không được phun ra. Hắn cố nén buồn nôn, đi theo nữ tử đi ra cái hố. Tiểu Điệp che mũi, theo thần sát nữ tử sau lưng. Trở lại tiểu trấn trong đình viện, hai vị hộ vệ muốn giúp Diệp Thần đổi một bộ quần áo sạch sẽ, lại vô luận như thế nào cũng không thể đem Diệp Thần trên người phòng ngự tiên bảo cởi. Hai tên hộ vệ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cái này làm sao thoát không xuống? Vô luận bọn hắn ra sao dùng sức, cái kia nhìn như rách dưới áo bào lại không nhúc nhích tí nào, phản phất cùng Diệp Thần thân thể hòa làm một thể. "Tính toán, đừng làm." Hai tên hộ vệ cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Tiểu Điệp bưng tới một chậu thanh thủy, cẩn thận từng ly từng tí dùng khăn mặt lau sạch lấy Diệp Thần trên mặt vết bẩn. Theo vết bẩn rút đi, một tấm góc cạnh rõ ràng, anh tuấn phi phàm gương mặt hiện lộ ra. Nữ tử váy dài nhìn xem Diệp Thần mặt, trong lòng không hiểu run lên. Gương mặt này, vì sao quen thuộc như thế? Nàng cố gắng trong đầu tìm kiếm lấy tương quan ký ức, lại không thu hoạch được gì. Khu cụ một trận yếu ớt ho nhẹ âm thanh phá vỡ yên tĩnh. Diệp Thần chậm rãi mở hai mắt ra, mang trên mặt vô tận tăng thường, phảng phất là từ tiền sử mà đến. Đôi mắt mặc dù ảm đạm, lại như cũ sáng tỏ có thần. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào nữ tử váy dài trên khuôn mặt. "Tiên tử, là ngươi đã cứu ta." Diệp Thần thanh âm khàn khàn vô lực, phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân. Hắn dãy rủa lấy muốn ngồi xuống, lại phát hiện thân thể suy yếu đến nỗi ngay cả động một ngón tay đều khó khăn. Sau cùng quyết chiến, sát na phương hoa vỡ vụn tà thần nhục thân, nhưng Diệp Thần cũng bởi vậy bản thân bị trọng thương, vạn pháp chi thể phá toái, thiêu đốt sinh mệnh tinh huyết hậu quả, càng làm cho hắn kinh mạch đứt từng khúc, đạo cơ bị hao tổn nghiêm trọng, tu vi hoàn toàn không có. Nếu không có hắn sớm đã ngưng tụ tiên đế mới có thể ngưng tụ đại đạo bản nguyên, chỉ sợ sớm đã vỡ lạc. Hắn giờ phút này, thể phách so một phàm nhân còn muốn suy yếu. "Công tử đừng động, ngươi có thương tích trong người, hay là nằm xuống tĩnh dưỡng đi." Nữ tử váy dài vội vàng ngăn cản Diệp Thần động tác, ngựa khi ôn nhu, không có chút nào ghét bỏ Diệp Thần trên người vết máu cùng hôi thối. Nàng rỗi ra tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng cho Diệp Thần đắp lên một tấm chăn mền. Diệp Thần ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại nữ tử váy dài trên khuôn mặt, trong lòng tràn đầy cảm kích. "Đa tạ tiên tử ân cứu mạng." Công tử không cần phải khách khí, nữ tử váy dài mỉm cười, tựa như băng sơn hòa tan, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Diệp Thần nhìn trước mắt tấm này tuyệt mỹ gương mặt, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ đang nơi nào thấy qua nàng, nhưng lại nghĩ không ra. Loại cảm giác này, để hắn cảm thấy hoang mang cùng bất an. "Xin vấn tiên tử phương danh." Diệp Thần dùng hết lực khí toàn thân hỏi. Nữ tử váy dài có chút do dự một chút, khẽ hé môi son, "Ta gọi Nhược Hy." Chương 404, chỉ điểm kiếm đạo, nội thị tình huống thân thể. Chương 404, chỉ điểm kiếm đạo, nội thị tình huống thân thể Nhược Hy. Diệp Thần lặp lại nhắc tới, cảm giác danh tự này là quen thuộc như vậy, nhưng thủy chung nghĩ không ra. Đầu chuyên đến một trận nói nhói, để Diệp Thần khuôn mặt bặm mẻo. Trí nhớ của hắn xuất hiện hỗn loạn, rất nhiều chuyện trong lúc nhất thời nghĩ không ra. "Công tử, ngươi thế nào?" Nhược Hy trông thấy Diệp Thần mặt lộ vẻ thống khổ, hơi có vẻ lo lắng. "Ta không sao." Diệp Thần hít sâu một hơi, gạt ra vẻ mỉm cười. Sau 3 tháng, Diệp Thần đã có thể xuống giường hoạt động, chỉ là hắn ý nguyên cực kỳ suy yếu, trên thân thể vết rách vẫn không có giảm bất nửa phần. Hắn còn cần trụ quải trượng mới có thể di động. Hắn đã đem phá toái tiên bảo thay đổi, đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Món kia tiên bảo thế nhưng là cực phẩm phòng ngự tiên bảo, nếu không phải có cái này tiên bảo đỡ được một bộ phận tổn thương, Diệp Thần có lẽ đã vẫn lạc. Tóc bạc trắng tùy ý rối tung ở đầu vai, nếu không phải hắn đỉnh lấy một tấm gương mặt trẻ tuổi, nhìn qua chính là một cái trì mộ lão nhân. Trong 3 tháng này, hắn cũng biết đến, khoảng cách Chu Tà đại chiến đã qua ngàn năm. Hắn hiện tại chỗ thế giới gọi Thiên Thần Đại Lục, Diệp Thần cũng không biết đây là địa phương nào. Chỉ biết là, nơi này đã không tại tiên giới phạm vi, tu vi cao nhất mới kim đan cửu trọng. Thời kỳ thượng cổ xuất hiện qua nguyên anh đại năng. Diệp Thần cũng không biết nên như thế nào trở về. Bất quá, hắn hiện tại chính là một tên phế nhân, biết như thế nào trở về, cũng không có cách nào trở về. 1000 năm, hy vọng các nàng cũng còn tốt đi, sư tôn cùng sư minh sư tỷ sẽ còn trở về đi. Diệp Thần tại đem sát na phương hoa đánh vào tà thần thể nội một khắc cuối cùng, khởi động luân hồi pháp tắc. Hy vọng tất cả chiến tử tiên đế có thể luân hồi chuyển thế. Hấp thu luân hồi pháp tắc luân hồi chuyển thế, tu luyện tới trình độ nhất định sau, có cơ hội thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Đây cũng là Diệp Thần đối với sư môn trở về kỳ vọng. Trong tiểu viện, Nhược Hy cùng Tiểu Điệp đang luyện kiếm. Hai tên hộ vệ đứng tại cửa tiểu viện cảnh vệ, ánh mắt lại một mực nhìn lấy hai vị mỹ nhân kiếm pháp liên tiếp gần đầu. Diệp Thần trụ quải trượng, đi lại tập tễm, đi vào tiểu viện, dựa lưng vào tiểu viện núi giả tòa hạ. Hắn một bên phơi nắng, nhìn xem hai vị mỹ nhân luyện kiếm. Sai Thái Dương đối với hắn hiện tại thân thể khôi phục có cực lớn có ích. Từ khi có thể xuống giường hoạt động sau, Diệp Thần mỗi ngày đều sẽ đến tiểu viện phơi nắng, nhìn mỹ nhân luyện kiếm. Thời gian một nén nhang sau, Nhược Hy kết thúc luyện kiếm. "Kaka, kiếm pháp của ta luyện thế nào?" Nhược Hy cười đi đến Diệp Thần trước mặt, giống như là đang chờ đợi Diệp Thần tán dương, hoàn toàn không có vừa mới bắt đầu thanh lãnh. Chỉ có tại Diệp Thần trước mặt, nàng mới có thể thu hồi thanh lãnh, bày ra một bộ tiểu cô nương hoạt bát. 3 tháng này đến nay, nàng đã cùng Diệp Thần quen thuộc đứng lên, nàng đối với Diệp Thần có một loại không hiểu cảm giác thân thiết, giống như đã sớm nhận biết bình thường. Xưng hô cũng từ công tử biến thành ca ca. Nhược Hy chính mình cũng không biết vì cái gì, chính là xưng hô Diệp Thần là ca ca, tựa như Diệp Thần thật là ca ca của nàng bình thường. Kiếm pháp phiêu giật linh động, rất không tệ. Diệp Thần mỉm cười, cho Nhược Hy kiếm pháp một trong đó chịu đánh giá. "Thật sao? Tại sao ta cảm giác ca ca tốt quá loa?" Nhược Hy ẩn ẩn có một loại cảm giác, Diệp Thần là cao thủ, có thể được đến Diệp Thần khẳng định, trong lòng mừng khấp khởi. Nhưng nàng lại cảm thấy Diệp Thần chướng mắt kiếm pháp của nàng, là tại qua loa nàng. "Kiếm pháp của ngươi bản thân không sai, chính là quá loẹt loẹt, cần hóa phức tạp thành đơn giản, bỏ một chút vô dụng chiêu thức." Diệp Thần tựa ở trên núi giả, nói rất chân thành. "Ngươi một cái lao đầu tử, biết được kiếm pháp gì?" Tiểu Điệp cũng đi lên phía trước, nàng đối với Diệp Thần nói hóa phức tạp thành đơn giản ngay cả một cái dấu chấm câu đều không tin. Bộ kiếm pháp kia chính là mảnh đại lục này mạnh nhất kiếm pháp, không thể nghi ngờ. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thần một chút tu vi ba động đều không có, chính là cái phàm nhân, căn bản không biết cái gì là kiếm đạo. Lại Diệp Thần trừ gương mặt kia là cái trẻ tuổi công tử ca bộ dáng, địa phương khác cái nào nhìn đều là một cái trị mộ lão nhân. Diệp Thần cũng không tức giận Tiểu Điệp chất vấn, mỉm cười, chủ quải trượng chậm rãi đứng dậy. Dáng người lộ ra trầm ổn cùng khí độ. "Tiểu Điệp cô nương, kiếm chi đạo cũng không phải là chỉ nhìn mặt ngoài hoa lệ, đơn giản nhất trực tiếp chiêu thức, ngược lại càng có lực sát thương." "Hừ, lão gia gia, ngươi không hiểu cũng đừng có nói mò, bộ kiếm pháp kia chính là thượng cổ nguyên anh đại năng sáng tạo, là mạnh nhất kiếm pháp." Tiểu Điệp nghe Diệp Thần lời nói, hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm ngó tới phản bác. Nhược Hy cũng là tán đồng gật gật đầu. "Nguyên anh đại năng sáng tạo kiếm pháp chính là mạnh nhất sao? Mỗi người thể chất cũng không giống nhau. Kiếm pháp chính là sáng tạo người căn cứ tự thân tình huống sáng tạo, hậu nhân học tập cần căn cứ tự thân tình huống làm ra tương ứng điều chỉnh, mà không phải xem mèo vẽ hổ, một chiêu một thức đều đè xuống chiêu thức đi." Diệp Thần phản bác Tiểu Điệp đồng thời, giảng một đoạn kiếm đạo nhập môn lý giải. "Ngươi mới xem mèo vẽ hổ, chiêu thức điều chỉnh sau liền không ăn cướp." Tiểu Điệp nghe được Diệp Thần nói nàng xem mèo vẽ hổ, lập tức sù lông. Mà Nhược Hy nghe xong lâm vào trầm tư, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến chính mình vừa rồi luyện kiếm quá trình. Nàng thử đi tìm hiểu Diệp Thần nói tới hóa phức tạp thành đơn giản, mà Tiểu Điệp nhưng như cũng không buông tha, lao đầu, ngươi nói cho ta rõ, cái gì là kiếm đạo? Nàng giờ phút này đã quên đi Diệp Thần là một cái không có chút nào tu vi phàm nhân, muốn Diệp Thần nói ra cái như thế về sau. Kiếm đạo là một loại chiến đấu kỹ nghệ, là kỹ thuật giết người, kiếm không phải là vì chiến đấu mà luyện, mà là vì giết người. Thời khắc này Diệp Thần khí chàng toàn bộ triển khai, ánh mắt thâm thúy, ẩn ẩn lộ ra một cỗ sát ý. Tiểu Điệp nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người trực kích đỉnh đầu, cũng vít lui lại mấy bước. Nàng từ Diệp Thần trong ánh mắt thấy được sát ý, thấy được núi thây biển máu, thây nằm mấy triệu. Thời khắc này Tiểu Điệp cảm giác đứng ở trước mắt cái này chỉ mộ lão nhân, chính là một tôn sát thần. Diệp Thần thu hồi sát ý tiếp tục nói, kiếm đạo đạt tới cảnh giới nhất định sau, có thể làm đến kiếm tâm thông minh, kiếm khí hóa hình. Như thế nào kiếm khí hóa hình? Nhược Hy bắt lấy trọng điểm, đội vàng hỏi. Diệp Thần mỉm cười, kiếm chính là bách binh đứng đầu, vạn vật đều có thể làm kiếm. Lấy kiếm mời làm cơ sở, kiếm khí là nhập môn. Đem ý niệm của mình chuyển hóa làm thực chất, thoát ly thân kiếm, phong mang ngoại phóng làm kiếm khí. Kiếm khí ngoại phóng, nhưng tại ngoài trăm trượng công kích đối thủ. Diệp Thần kiên nhẫn giải thích, trong ánh mắt để lộ ra đối với kiếm đạo lý giải. Kaka, kiếm khí kia hóa hình đằng sau đâu? Còn có cảnh giới càng cao hơn sao? Nhược Hy nghe đến mê mẩn, trong lòng tràn đầy đối với kiếm đạo hướng tới. Diệp Thần nhẹ nhàng gật đầu, đương nhiên còn có, đạo không có tận cùng, những này còn không phải trước mắt các ngươi có thể tiếp xúc. Biết đến càng nhiều, ngược lại đối với các ngươi bất lợi. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía phương xa, trong mắt đều là tăng thương. Tiểu Điệp biết miệng, nhỏ giọng thầm thì nói gử, ra vẻ thần bí. Là chính ngươi cũng không biết đi. Ngươi một cái không có tu vi người, làm sao lại biết nhiều như vậy? Diệp Thần mỉm cười, không để ý đến Tiểu Điệp chất vấn, chủ quái trượng, đi lại tập tên rời đi tiểu viện. Nhược Hy nhìn qua Diệp Thần bóng lưng rời đi, rơi vào trầm tư. Nàng đối với Diệp Thần nói tới kiếm đạo tin tưởng không nghi ngờ, bắt đầu suy nghĩ Diệp Thần nói hóa phức tạp thành đơn giản cùng kiếm khí hóa hình. Diệp Thần về đến phòng, đóng cửa lại, không kịp chờ đợi muốn kiểm tra thân thể của mình tình huống. Trước kia thương thế hắn quá nặng, muốn dùng thần thức nội thị đều làm không được. Chương 405, một cái anh tuấn tiêu sái nam nhân chương 405, một cái anh tuấn tiêu sái nam nhân vừa mới hắn vội vã trở về, cũng là bởi vì hắn phát hiện thần thức của mình có thể ngắn ngủi ngoại phóng. Đây là một dấu hiệu tốt, thần thức có thể ngoại phóng, liền có thể quan sát bên trong bản thân tình huống thân thể. Diệp Thần hai mắt nhắm lại, đem thần thức dò vào thể nội, bắt đầu quan sát bên trong bản thân tình huống thân thể. Tình huống so với hắn dự đoán còn bết bát hơn, có thể nói là hỏng bét cực độ. Vạn pháp chi thể bị phế, mặt ngoài thân thể trải rộng giống như mạng nhện vết rạn. Kinh mạch đứt đoạn, đạo thương cực kỳ nghiêm trọng, so một phàm nhân cũng không bằng. Thân thể căn bản là không có cách hấp thu linh khí khôi phục. Diệp Thần thầm cười khổ. Bộ thân thể này còn có thể khôi phục sao? Hắn tiếp tục nội thị thức hải, Thiên đạo châu cũng tại trong thức hải của hắn ảm đạm vô quang, hoàn toàn mất đi năng lượng. Diệp Thần tại vết nứt không gian bên trong phiêu bạt ngàn năm, là Thiên đạo châu bảo vệ hắn ngàn năm. Hắn mới không có bị không gian phong bạo nghiền nát, Thiên đạo châu năng lượng cũng bởi vậy hao hết. Diệp Thần trong lòng cảm giác nặng nề. Xem ra, không có cái trăm năm thời gian là không cách nào khôi phục. Thiên đạo châu trong không gian có hắn trồng trọt tiên dược, có thể chữa trị bộ phận thương thế. Có thể Thiên đạo châu năng lượng hao hết, Diệp Thần lại tu vi hoàn toàn biến mất, không cách nào cho Thiên đạo châu bổ sung năng lượng. Đây là một cái vòng lặp vô hạn. Diệp Thần cũng không có từ bỏ hy vọng, tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình không buông bỏ, liền nhất định có thể tìm tới phương pháp khôi phục. Diệp Thần nhắm mắt lại, cảm thụ được linh khí xung quanh. Mỏng manh, quá mỏng manh. Diệp Thần trong lòng thầm than. Phương thế giới này linh khí, cùng tiên giới so sánh, quả thực là cách biệt một trời. Cơ hồ không cảm giác được bất luận cái gì linh khí tồn tại. Khó trách Nhược Hy cùng Tiểu Điệp đều 18 tuổi, một cái mới trúc cơ cửu trọng, một cái mới trúc cơ nhất trọng. Nếu là ở tiên giới, lấy Nhược Hy thiên tư, 18 tuổi tối thiểu cũng là luyện hư kỳ. 3 tháng này, Diệp Thần mặc dù thân thể suy yếu, nhưng nhãn lực còn tại. Hắn sớm đã nhìn ra, Nhược Hy cùng Tiểu Điệp thiên phú đều cực kỳ người tiên. Nếu là đặt ở tiên giới, đều là thiên chi tiểu nữ. Đặc biệt là Nhược Hy, tuyệt đối là cái tuyệt thế yêu nghiệt. Ai, đáng tiếc Diệp Thần trong lòng tiếc hận. Như vậy mỏng manh linh khí, coi như thiên phú cho dù tốt, cũng rất khó có thành tựu. Diệp Thần ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu vận chuyển vạn pháp trường sinh quyết, nếm thử hấp thu linh khí xung quanh. Từng kia linh khí hút vào thể nội, có thể lại rất nhanh lại từ trong cơ thể hắn tản ra ngoài, không cách nào luyện hóa. Ai, Diệp Thần bất đắc dĩ thở dài. Bộ thân thể này, thật sự là hỏng bét cực độ. Hắn cười khổ một tiếng. Xem ra, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Diệp Thần từ bỏ tu luyện, đứng dậy xuống giường, chu quả trượng, từng bước một đi đến bên cửa sổ. Đẩy ra cửa sổ, không khí mát mẻ đập vào mặt, ánh nắng rải vào gian phòng, ấm áp thoải mái dễ chịu. Trong tiểu viện, Nhược Hy cùng Tiểu Điệp còn tại luyện kiếm. Thân ảnh của các nàng dưới ánh mặt trời lộ ra sặc sỡ lóa mắt. Nhược Hy kiếm pháp rõ ràng trở nên không giống với lúc trước, ít đi rất nhiều phức tạp chiêu thức, càng thêm đơn giản trực tiếp. Mỗi một kiếm đều tràn đầy lực lượng, nhưng lại lộ ra nhẹ nhàng linh động. Xem ra, nàng đã hiểu hóa phức tạp thành đơn giản. Nha đầu này, thiên phú quả nhiên không đơn giản. Diệp Thần khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tiểu Điệp kiếm pháp vẫn như cũng là như vậy loẹt loẹt, nhưng nàng vung vẩy mỗi một kiếm đều rất nghiêm túc. Tựa hồ cũng tại nếm thử cải biến. Nha đầu này, ngoài miệng không tha người, trong lòng vẫn là rất tiến tới. Diệp Thần hắn nhìn xem hai nữ hài luyện kiếm thân ảnh, trong lòng tràn đầy vui mừng. Thời gian lại qua 3 tháng, gió thu đưa thoải mái, lá rụng phiêu linh. Diệp Thần lại trụ quả trượng, chậm rãi đi vào tiểu viện. Đây là hắn khôi phục hành động đến nay, mỗi ngày nhất định phải làm sự tình, tại tiểu viện phơi nắng, nhìn mỹ nhân luyện kiếm, thỉnh thoảng chỉ điểm vài câu. So với 3 tháng trước, bước tiến của hắn rõ ràng vững vàng rất nhiều. Quả trượng tựa hồ cũng thành một cái thói quen, mà không phải nhu yếu phẩm. Trong tiểu viện, Nhược Hy cùng Tiểu Điệp đang luyện kiếm. Kiếm quang lấp lóe, hàn khí bức người. Tiểu Điệp kiếm pháp cũng đã nhận được thay đổi cực lớn, trở nên càng thêm đơn giản trực tiếp. Diệp Thần đi đến trong viện dưới núi giả, chậm rãi ngồi xuống. Hắn nhìn xem hai nữ hài luyện kiếm thân ảnh, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. "Kaka, lần này kiếm pháp của ta luyện được thế nào?" Nhược Hy thu kiếm vào vỏ, đi đến dưới núi giả, học Diệp Thần dáng vẻ, dựa vào núi giả tọa hạ. "Rất tốt, ngươi đã lĩnh ngộ hóa phức tạp thành đơn giản tinh túy." Diệp Thần hân an ủi cười một tiếng, đối với Nhược Hy tiến bộ biểu thị tán thành. Lao ra ra, vậy ta đâu? Tiểu Điệp cũng thu kiếm, ngồi vào Diệp Thần một bên khác. Nàng án mắt hữu thần sáng ngời, xoay tít nhìn xem Diệp Thần, muốn có được hắn khẳng định. Từ khi Tiểu Điệp cũng đem kiếm pháp hóa phức tạp thành đơn giản sau, khắc sâu cảm nhận được, kiếm pháp tại hóa phức tạp thành đơn giản sau có cỡ nào tinh diệu. Nàng đối với Diệp Thần có nhận thức mới, trong lòng cũng càng thêm hiếu kỳ Diệp Thần là lai lịch gì. Một phàm nhân, vậy mà biết được cao thâm như vậy kiếm đạo. Người cũng rất tốt, đã cơ bản lĩnh ngộ được hóa phức tạp thành đơn giản yếu lĩnh. Diệp Thần cũng đối Tiểu Điệp tiến bộ biểu thị khẳng định. Đạt được khẳng định, Tiểu Điệp mừng rỡ không thôi. Lao ra ra, ngươi là ai? Tiểu Điệp nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Nhược Hy cũng là phi thường tò mò, chỉ là một mực chịu đựng không có hỏi. Nàng biết, Diệp Thần không nói khả năng có lời khó nói gì, nàng tin tưởng, ca ca muốn nói thời điểm tự nhiên sẽ nói. Giờ phút này nghe được Tiểu Điệp hỏi thăm, nàng cũng bình hay, chờ mong có thể có được đáp án. Diệp Thần hơi sững sờ, vấn đề này, hắn nên như thế nào trả lời? Nói mình là tiên giới chi tôn. Chỉ sợ hai cái này tiểu nha đầu sẽ không tin tưởng đi. Nói mình là phiêu bạt ngàn năm người lưu lạc, lại lộ ra quá mức bi thương. Diệp Thần trầm ngâm một lát, trên mặt chất lên một vòng bất cần đời dáng tươi cười, chuẩn bị nói chêm chọc cười, lừa dối vượt qua kiểm tra. Ta chính là ta hả? Hắn mở ra hai tay, rất là tiêu sái. Một cái anh tuấn tiêu sái nam nhân hắn đối với Tiểu Điệp trừng mắt nhìn, ngươi cũng không nên yêu ta à? Tiểu Điệp đầu tiên là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Phi, nàng gắt một cái, ngươi cái lao bất tử, không biết xấu hổ. Diệp Thần ha ha cười to, Tiểu Điệp phản ứng này, để tâm tình của hắn tốt đẹp. Ta nói ngươi lại không tin. Diệp Thần bất đắc dĩ mở ra hai tay. Tiểu Điệp gặp Diệp Thần bộ này nói chêm chọc cười bộ dáng, liền biết hắn không muốn nói lời nói thật. Nhưng nàng hay là chưa từ bỏ ý định, hôm nay hỏi ra, liền muốn hỏi tới đấy. Ý tứ của ta đó là, ngươi từ đâu tới? Vì cái gì rõ ràng không có tu vi, lại biết nhiều như vậy kiếm đạo tri thức? Còn có nàng dừng một chút, ánh mắt rơi vào Diệp Thần trong tay trên quả trượng. Ngươi vì cái gì thương nặng như vậy, còn từ trên trời đến rơi xuống? Tiểu Điệp một hơi hỏi trong nội tâm nàng tất cả nghi vấn. Diệp Thần mỉm cười, quyết định tiếp tục biên cố sự. Ta cũng không biết chính mình là từ đâu tới. Ta mất trí nhớ, sự tình trước kia đã không nhớ gì cả. Hắn dừng một chút, ánh mắt trôi hướng phương xa, phảng phất tại hồi ức cái gì. Chỉ nhớ rõ, mình bị một trận cuồng phong nổi lên, hắn ngựa khí trầm thấp, mang theo vẻ bị thương. Chương 406, Linh Bảo Các chương 406, Linh Bảo Các đằng sau liền hôn mê, tỉnh lại đã đến nơi này tới, còn bị trọng thương. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay quả trượng, khe khẽ thở dài. Liên quan tới kiếm đạo tri thức nơi phát ra, hắn cũng sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Ta không hiểu kiếm đạo, trước kia nhìn qua một quyển sách, đây đều là từ trên quyển sách kia nhìn thấy. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Nhược Hy cùng Tiểu Điệp. Diệp Thần cảm giác mình lấy cớ này không chê vào đâu được. Tiểu Điệp coi như không tin, cũng tìm không thấy lỗi thủng phản bác chính mình. Hắn bụng trộm quan sát Tiểu Điệp biểu lộ, phát hiện nàng mặc dù bán tín bán nghi, nhưng tựa hồ cũng tiếp nhận lời giải thích này. Nhược Hy thì một mực lặng lặng nghe, không nói gì. Nàng tin tưởng Diệp Thần, vô luận Diệp Thần nói cái gì, đều có hắn lý do. Diệp Thần trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là lừa dối vượt qua kiểm tra. Không đối, ngươi nói ngươi mất trí nhớ, vì cái gì còn nhớ rõ trong sách vở nội dung? Diệp Thần vừa buông lỏng một hơi, lại bị Tiểu Điệp bắt lấy hắn trong lời nói lỗ thủng. Diệp Thần biểu lộ cứng đờ, âm thầm cô, chủ quan. Chán, đúng là mất trí nhớ, nhưng còn nhớ rõ trên quyển sách kia nội dung. Có thể là trên sách kia nội dung quá trọng yếu, cho nên không có quên. Diệp Thần một mặt mỉm cười, cưỡng ép đem hoang ngôn tròn trở về. Hừ, có đúng không? Người cái xú lao đầu con, rất xấu. Tiểu Điệp hừ lạnh một tiếng, đối với Diệp Thần lý do thoái thác, nàng ngay cả một cái dấu chấm câu cũng sẽ không tin tưởng. Có thể nàng tại Diệp Thần nơi này không có đạt được đáp án chuẩn xác, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Diệp Thần trên người những ngày bí ẩn đã quanh quẩn tại nàng đấy lòng hơn mấy tháng, lại không giải khai, nàng ban đêm muốn mất ngủ. Hôm nay thế tất yếu hỏi một chút đến cùng. Đang lúc Tiểu Điệp còn muốn hỏi lại lúc, lại bị Nhược Hy ngăn cản. "Tiểu Điệp, đừng lại hỏi." Nhược Hy biết, mỗi người đều có bí mật của mình, ca ca không muốn nói, tự nhiên có hắn lý do. Tiểu Điệp rất là không cam tâm, nhưng tiểu thư nhà mình không để cho hỏi, nàng cũng chỉ đành coi như thôi. Một đôi linh động ánh mắt, hung tợn trừng Diệp Thần một chút. Diệp Thần mỉm cười, chu quải trượng đứng lên, đi lại tập tễnh, đi hướng tiểu viện cửa chính. "Tiểu thư, ngươi nói lão gia gia này rốt cuộc là ai?" Sau lưng, Tiểu Điệp nhỏ giọng hỏi thăm Nhược Hy, lại như là đang hỏi chính mình. "Ta cũng không biết." Nhược Hy lắc đầu. "Bất quá, ta tin tưởng, hắn nhất định không phải người bình thường." Nhược Hy nhìn xem Diệp Thần bóng lưng, cảm giác bóng lưng này giống như đã từng quen biết, là quen thuộc như vậy. Các nàng đối thoại mặc dù rất nhỏ giọng, lại không có thể tránh thoát Diệp Thần lốt hai. Diệp Thần khỏe miệng có chút dương lên, cũng không quay đầu, một cước bước ra tiểu viện cửa lớn. Đây là hắn đi vào thế giới này nửa năm qua, lần thứ nhất đi ra tiểu viện. Ánh mặt trời ấm áp đẩy vào trên người hắn, để hắn cảm thấy một trận thoải mái dễ chịu. Diệp Thần hiện tại thân thể không có linh dược trợ giúp, lại không thể hấp thu linh khí, khôi phục quá chậm. Hắn muốn đi tiểu trấn tìm kiếm một chút linh dược chữa thương, nhìn xem đối với mình thân thể có hay không trợ giúp. Tiểu viện tọa lạc tại tiểu trấn đường phố phồn hoa bên cạnh. Khu phố phi thường náo nhiệt, bên hai không ngừng truyền đến các loại giao hàng tiếng gào to, trong tiểu viện lại dị thường u tĩnh. Cái này đều được nhờ vào bên ngoài sân nhỏ bố trí cách âm trận pháp, đem tiểu trấn phồn hoa ngăn cách tại tiểu viện bên ngoài. "Công tử, ngươi muốn đi ra ngoài?" Hai âm thanh gần như đồng thời vang lên. Hai cái gia đinh giả dạng hộ vệ, chính cung kính đứng tại cửa ra vào. Diệp Thần thường xuyên tại trong tiểu viện chỉ điểm Nhược Hy cùng Tiểu Điệp kiếm đạo, bọn hắn cũng từ đó được ích lợi không nhỏ. Đối với Diệp Thần thái độ liền phát sinh thay đổi cực lớn. từ lúc mới bắt đầu ghét bỏ biến thành hiện tại cung kính. Bọn hắn cũng minh bạch, Diệp Thần cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, có lẽ là tạm thời gặp rủi ro ở đây đại nhân vật. Trình tướng quân, Úy chỉ tướng quân, ta ra ngoài hoạt động một chút gân cốt. Diệp Thần dừng bước lại, đối với hai người mỉm cười. Công tử, cần chúng ta cùng đi sao? Trình tướng quân nhìn xem Diệp Thần bước chân còn có chút phù phiếm, lo lắng mà hỏi thăm. Ta cùng đi với ngươi đi. Nhược Hy thanh âm thanh thúy từ phía sau truyền đến. Diệp Thần sững sờ, quay đầu nhìn về phía Nhược Hy. Nhược Hy đã bước ra tiểu viện, Tiểu Điệp cũng theo sát phía sau. Cũng tốt. Diệp Thần gật gật đầu, đáp ứng. Hắn đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, có một người cùng đi cũng tốt. Diệp Thần trụ quải trượng, dọc theo khu phố chậm rãi tiến lên. Cảm thụ được tiểu trấn náo nhiệt không khí, một loại đã lâu khói lửa đập vào mặt. Nhược Hy cùng Diệp Thần song song hành động, Tiểu Điệp cùng hai tên hộ vệ theo sau lưng. Diệp Thần đã thật lâu chưa từng cảm thụ loại náo nhiệt này. Hắn vừa đi, vừa quan sát chung quanh cửa hàng, hy vọng có thể tìm tới một chút thích hợp linh dược. Thế nhưng là vùng đại lục này quá mức cằn cỗi. Một vòng xuống tới, liên quan một tia linh tính dược liệu đều không có trông thấy. Diệp Thần nhíu mày, trong lòng có chút thất vọng. Ca ca là đang tìm kiếm linh dược chữa thương sao? Nhược Hy nhìn xem Diệp Thần một mực tại siêu tầm ánh mắt, nhẹ giọng hỏi. Không sai. Diệp Thần gật gật đầu, Nhược Hy cô nương nhưng biết nơi nào có. Hắn mang theo vẻ chờ mong nhìn về phía Nhược Hy. Linh dược. Tiểu Điệp liếc mắt. Linh dược loại này hiếm thấy chất bảo, làm sao có thể xuất hiện tại loại địa phương nhỏ này? Nàng giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Diệp Thần. Cảm giác niên kỷ của hắn lớn, đầu già nên hồ đồ rồi. Diệp Thần giật mình, biết vùng đại lục này cằn cỗi, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy cằn cỗi. Ngay cả linh dược đều thành hiếm thấy chất bảo. A, nói như vậy, Tiểu Điệp cô nương biết nơi nào có lạc. Mặc dù linh dược đối với Diệp Thần thương thế trợ giúp không lớn, nhưng có chút ít còn hơn không thôi. Trước mắt cũng không có biện pháp khác. Đi theo ta. Nhược Hy chỉ nói đơn giản một câu, quay người đi hướng khu phố một đầu khác. Nàng đi rất chậm, sợ Diệp Thần theo không kịp cước bộ của nàng. Diệp Thần trụ quái trượng, theo sau lưng. Tiểu Điệp bất đắc dĩ thở dài, cũng đi theo. Trình tướng quân cùng Ý chỉ tướng quân thì xa xa đi tại cuối cùng. Cuối con đường, một tòa cổ kính lầu các đập vào mi mắt. Trên tấm bảng, linh bảo các ba cái mạ vàng chữ lớn chiếu sáng rạng rỡ. Nhược Hy đẩy ra khắc hoa cửa gỗ, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc đập vào mặt. Trong lầu các, rực rỡ muôn màu trên kệ hàng bày đầy các loại kỳ chân dị bảo. Hoan nên quang lâm linh bảo các. Một cái trải lấy hai búi tóc, mặc màu xanh biết quần áo tiểu cô đường, nhảy nhảy nhót nhót tiến lên đón. Nàng một đôi mắt to như nước trong veo, tò mò đánh giá Nhược Hy cùng Diệp Thần một đoàn người. Mấy vị khách quan cần gì không? Tiểu cô nương thanh âm thanh thúy êm tai, giống chim sơn ca một dạng. Tiểu muội muội, chúng ta muốn mua linh dược. Nhược Hy mỉm cười, ngữ khí ôn nhu. Linh dược. Tiểu cô nương mở to hai mắt nhìn, giống như là nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Nàng hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Đối với linh dược, Nhược Hy khẳng định nhẹ gật đầu. Tiểu cô nương ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Nhược Hy, lại nhìn một chút Diệp Thần bọn người. Mấy người này, thấy thế nào cũng không giống là có thể mua được linh dược khách hàng a. Linh dược, đây chính là hiếm thấy chân bảo. Chẳng lẽ là đến tiêu khiển nàng? Tiểu cô nương trong lòng không xác định. Khách quan, ngài xác định là muốn mua linh dược sao? Nàng lần nữa xác nhận nói, trong giọng nói mang theo một tia hoài nghi. Đương nhiên xác định. Nhược Hy hơi không kiên nhẫn. Chương 407, kiếm quyết hoán linh thuốc chương 407, kiếm quyết hoán linh thuốc tiểu nha đầu này, làm sao như thế dạy vò cơ khổ. Tiểu Điệp ở một bên bất mãn nhỏ giọng thầm thì đạo. Tiểu cô nương bị Tiểu Điệp lời nói chọc giận. Vị tiểu thư này, linh dược cũng không phải phổ thông dược liệu, đó là hiếm thấy chân bảo. Nàng lên giọng, ngữ khí cũng biến thành cường ngạnh. Chúng ta linh bảo các mặc dù có linh dược bán ra, nhưng giá cả phi thường đắt đỏ, mà lại số lượng có hạn. Các ngươi xác định mua được sao? Tiểu cô nương một mặt ngạo mạn mà nhìn xem Nhược Hy bọn người. Có mua hay không nổi, đó là chúng ta sự tình. Tiểu Điệp không chút nào yếu thế về đối đạo. Ngươi một cái nho nhỏ tiểu nhị, quản nhiều như vậy làm gì? Ngươi. Tiểu cô nương tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy phách lối như vậy khách nhân. Tốt, Tiểu Điệp. Nhược Hy kéo lại Tiểu Điệp, ra hiệu nàng đừng nói nữa. Vị cô nương này, làm phiền ngươi gọi một chút các ngươi trưởng quỹ. Linh dược loại này hiếm thấy chân bảo, ngươi không làm chủ được. Nhược Hy ngữ khí bình tĩnh nói. Tiểu cô nương hít sâu một hơi, cố gắng ngăn chặn lửa giận trong lòng. Nàng xác thực không có quyền giao dịch linh dược loại này vật phẩm quý giá. Mấy vị xin khách quan chờ một chút. Nàng quay người, bước nhanh đi hướng sau quầy. Một lát sau, một vị nam tử trung niên từ sau quầy đi ra. Mấy vị quý khách, không biết muốn mua linh dược gì? Trưởng quỹ trên khuôn mặt chất đầy dáng tươi cười, ngữ khí cũng mười phần khách khí. Hắn làm trưởng quỹ, nhãn lực kình phi thường nhạy cảm, một chút liền nhìn ra Nhược Hy ưu nhã cao quý, khí chất xuất trần. Nhất định là gia đình giàu có đại tiểu thư, mua vài cọng linh dược cũng không tại nói xuống. Trưởng quỹ, chúng ta muốn nhìn các ngươi một chút nơi này có linh dược gì? Nhược Hy nói ra. Tốt, mấy vị quý khách mời đi theo ta. Trưởng quỹ dùng tay làm dấu mời, đem Nhược Hy bọn người dẫn tới một gian lịch sự tao nhã gian phòng. Lập tức liền có mấy cái thị nữ tiến đến, đem pha tốt trà thơm bày ra ở trên bàn. Hương trà lượn lờ, thấm vào ruột gan. Đồng thời, mặt khác ba cái thị nữ tất cả bưng một cái dùng vải đỏ đang đắp hay, cẩn thận từng ly từng tí đi vào nhã gian. Nhàn nhạt linh khí từ vải đỏ bên dưới ẩn ẩn phát ra, dẫn ra lấy Diệp Thần thần thức. Mấy vị quý khách, đây chính là chúng ta linh bảo các chỉ có ba cây linh dược. Trung niên trưởng quỹ cười rạng rỡ, đưa tay để lộ trên khay vải đỏ. Ba cây tản ra yếu ớt linh khí linh dược xuất hiện ở trước mắt mọi người. Diệp Thần khẽ nhíu mày, được xưng là hiếm thấy chân bảo linh dược, vậy mà chỉ có một tia linh lực. điểm ấy linh lực đối với hắn hiện tại thương thế cơ hồ không có nổi chút tác dụng nào. Nhưng có chút ít còn hơn không, Diệp Thần hay là quyết định mua xuống. Nghĩ biện pháp đem những linh dược này nấu luyện thành đan dược, có lẽ còn có thể đưa đến một chút xíu tác dụng. Diệp Thần thương thế khôi phục quá chậm, hôm nay thần đại lục lại quá mức cằn cỗi, không có cái gì linh dược. Cho dù là có một tia linh tính linh dược cũng không thể buông tha. Trưởng quỹ, cái này 3 cây linh dược, định giá bao nhiêu? Diệp Thần ngữ khí lạnh nhạt, phản phất tại hỏi đường bên cạnh rau cải trắng bao nhiêu tiền bình thường. Trưởng quỹ lúc này mới chú ý tới, muốn mua linh dược, lại là cái này mặc phổ thông, nhìn có chút hữu khí vô lực lão nhân. Diệp Thần tóc bạc trắng, thân thể lại cực kỳ suy yếu, nhìn chính là một cái tuổi xế chiều lão nhân. Trưởng quỹ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhưng làm linh bảo các trưởng quỹ nghề nghiệp tố dưỡng, để hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Lại Diệp Thần mặc dù như cái tuổi xế chiều lão nhân, nhưng không nhiễm trần thế khí chất hay là để trưởng quỹ cung kính mở ra giá cả. 100.000 lượng bạch ngân một gốc. Tiểu Điệp nghe được giá cả, nhịn không được hít sâu một hơi. 100.000 lượng bạch ngân. Giá tiền này, tại ngày này thần đại lục có thể nói là giá trên trời. Bất quá, linh dược cực kỳ hi hữu, cũng là đáng giá cả này. Nhược Hi nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, 100.000 lượng bạch ngân đối với nàng mà nói, giống như không đáng giá nhắc tới. Diệp Thần thần sắc lạnh nhạt. Tại tiên giới, cho dù là hạ giới Thương Lan đại lục, mua sắm pháp bảo, linh dược đều cần dùng linh thạch giao dịch. 100.000 lượng bạch ngân, bất quá mấy quả linh thạch hạ phẩm sự tình. Chỉ là, hiện tại Diệp Thần trên thân không có cái gì. Thiên đạo châu hao hết năng lượng mở không ra. Trong nhẫn chứa đồ mặc dù còn có đại lượng linh thạch cùng một chút năng lượng, nhưng hắn hiện tại là cái không có chút nào tu vi, vạn pháp chi thể lại bị đánh phế thì phế người, căn bản mở không ra nhẫn chứa vật. Bất quá, Diệp Thần đã sớm nghĩ kỹ dùng cái gì đem đổi lấy linh dược. Trong đầu hắn các loại công pháp võ kỹ, thuật pháp đông đảo, tùy tiện xuất ra một kiện đê giai võ kỹ, tại ngày này thần đại lục đều là giá trên trời. Trưởng quỹ, trên người của ta không có nhiều như vậy ngân lượng. Diệp Thần chậm rãi mở miệng. Không biết có thể hay không dùng những vật khác trao đổi. Cái này trưởng quỹ do dự. Ở trên thiên thần đại lục, linh dược chi chân quý cơ hồ không có vật phẩm khác có thể so sánh. Muốn lấy vật hoán linh thuốc, hắn thực sự nghĩ không ra có cái gì vật phẩm nhưng so sánh chi linh dược. Trưởng quỹ do dự một chút sau, hay là hỏi, không biết công tử muốn dùng cái gì trao đổi. Diệp Thần ra hiệu trưởng quỹ cầm giấy bút đến. Trưởng quỹ mặc dù không biết Diệp Thần muốn làm gì, nhưng vẫn là làm theo, phân phó thị nữ đi lấy đến giấy bút. Diệp Thần cầm bút lên, bắt đầu ở trên giấy viết vẽ lên đến. Bút tẩu long xà, nước chảy mây trôi. Mỗi một bút đều tràn đầy lực lượng cùng bật bị. Chỉ một lát sau thời gian, một thiên tên là Thiên Cương kiếm quyết liền biết hoàn thành. Ta muốn, cái này hẳn là đầy đủ trao đổi cái này 3 cây linh dược đi. Diệp Thần đem viết xong kiếm quyết đưa cho trưởng quỹ, ngữ khí bình tĩnh. Trưởng quỹ hai tay tiếp nhận kiếm quyết, cẩn thận từng ly từng tí triển khai. Ánh mắt rơi vào kiếm quyết bên trên trong nháy mắt, con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào. Hô hấp đều dồn dập mấy phần. Hắn tại kiếm quyết bên trên thấy được nồng đậm ý sát phạt. Lấy kiến thức của hắn, kiếm quyết này tuyệt đối siêu việt thiên thần đại lục hiện hữu kiếm quyết, chính là thượng cổ kiếm quyết, là tuyệt đối vô giới chi bảo. Đổi cái này 3 cây linh dược tuyệt đối dư xài. Tốt, tốt, tốt. Trưởng quỹ nói liên tục 3 chữ tốt, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Công tử bản này kiếm quyết, giá trị viễn siêu cái này 3 cây linh dược. Mua xuống ta cái này linh bảo các đều dư xài. Tiểu Điệp nhìn thấy trưởng quỹ kích động như thế, một tay lấy kiếm quyết chạy sổ tay, cùng Nhược Hy cùng một chỗ xem xét tỉ mỉ. Trưởng quỹ kinh hãi, muốn đoạt lại, lại bị Trình tướng quân cùng ý chỉ tướng quân ngăn lại. Hai người như là hai tòa thiết tháp, vững vàng ngăn tại trưởng quỹ trước mặt. Nhược Hy cùng Tiểu Điệp nhìn qua kiếm quyết sau khiếp sợ không thôi. Kiếm quyết này so với các nàng hiện tại luyện kiếm quyết không biết cao minh bao nhiêu. Trưởng quỹ, linh dược này ta ra gấp đôi giá cả. Nhược Hy muốn hồi kiếm quyết. Nàng biết kiếm quyết này giá trị, xa không phải 3 cây linh dược nhưng so sánh. Nếu như có thể đạt được kiếm quyết này, thực lực của các nàng sẽ tăng lên trên diện rộng. Thậm chí có khả năng vấn đỉnh thiên thần đại lục đỉnh phong. Nếu như đem kiếm quyết này để lộ ra đi, sẽ chiêu đến vô số cao thủ phong thưởng. Cái này, không ổn đâu. Trưởng quỹ sắc mặt có chút khó coi, đây chính là thượng cổ kiếm quyết ta. Giá trị liên thành. Hắn đương nhiên không muốn từ bỏ. Có thể có Trình tướng quân cùng ý chỉ tướng quân hai vị kim đan cao thủ tại, hắn cũng không thể tránh được. Không cần. Diệp Thần khoát tay áo, ngữ khí lạnh nhạt. Một thiên kiếm quyết mà thôi. Chương 408, tâm tư bách chuyển thiên nhiêu chương 408, tâm tư bách chuyển thiên nhiêu Diệp Thần biết Nhược Hy thân phận không đơn giản. 600.000 lượng bạch ngân nàng có lẽ có thể lấy ra, nhưng tuyệt đối cũng không phải số lượng nhỏ. Bản này kiếm quyết là hắn tại Thương Lan đại lục, Thiên Huyền Tông nhìn thấy một thiên đê giai kiếm quyết. Lúc đó tùy ý một chút liền nhớ kỹ. Với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng đối với thế giới này tu sĩ tới nói, lại là vô giới chi bảo. Dùng nó đến trao đổi 3 cây linh dược, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Lão gia gia, kiếm quyết này Tiểu Điệp mắt lom lom nhìn kiếm quyết trong tay, đầy vẻ không muốn. Nàng biết bản này kiếm quyết giá trị, nếu như có thể đạt được nó, thực lực của nàng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tiểu Điệp Nhược Hy đánh gãy nàng, đem kiếm quyết còn cho trưởng quỹ. Nhược Hy biết, Diệp Thần có thể tùy ý xuất ra bản này kiếm quyết, nói rõ đối với hắn căn bản không trọng yếu. Diệp Thần trong tay khẳng định còn có tốt hơn kiếm quyết. Thế nhưng là, tiểu thư Tiểu Điệp hay là không muốn đem kiếm quyết còn cho trưởng quỹ. Tiểu Điệp, Nhược Hy chừng nàng một chút. Tiểu Điệp lúc này mới bất đắc dĩ đem kiếm quyết trả lại cho trưởng quỹ. Trưởng quỹ sắc mặt lúc này mới giãn ra, cẩn thận từng ly từng tí đem kiếm quyết cất kỹ, như nhặt được chí bảo. Nhược Hy móc ra một khối lệnh bài màu vàng ném cho trưởng quỹ. Kiếm quyết lai lịch tuyệt đối không có khả năng để lộ ra đi. Nàng mặt như phủ bằng, ngữ khí băng lãnh. như để lộ nửa điểm phong thanh, linh bảo các cũng không cần phải tồn tại đi xuống. Nhược Hi mặt mũi tràn đầy sát ý, cảnh cáo trưởng quỹ. Nàng biết kiếm quyết này chân quý cỡ nào, như tiết lộ phong thanh, sẽ có phiền phức không ngừng, vô số cao thủ sẽ lên cửa phong thưởng. Nàng mặc dù không sợ, nhưng Diệp Thần không có chút nào tu vi, không có sức tự vệ. Âm thầm người khó phòng. Trưởng quỹ thấy rõ lệnh bài sau quá sợ hãi, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, làm bộ liền muốn quỳ xuống, lại bị Nhược Hi một ánh mắt ngăn lại. Trưởng quỹ lập tức minh bạch, Nhược Hi không muốn bại lộ thân phận. Đội vàng rất cung kính đem lệnh bài hai tay đưa trả lại cho Nhược Hi. "Công, tiểu thư yên tâm, ta linh bảo các đúng không sẽ đem việc này hướng ra phía ngoài lộ ra nửa điểm." Trưởng quỹ cung cung kính kính cúi người, làm ra cam đoan. "Tốt nhất như vậy." Nhược Hi thu hồi sắc ý, "Chúng ta đi." Diệp Thần trụ quải trượng đứng dậy, hướng trưởng quỹ gật gật đầu, quay người chuẩn bị rời đi. "Công tử xin dừng bước." Trưởng quỹ lấy dũng khí, gọi lại Diệp Thần. "Không biết công tử tôn tính đại danh. Ta linh bảo các tổng bộ còn có cao cấp hơn linh dược, không biết công tử phải chăng còn cần." Giờ phút này trưởng quỹ đối với Diệp Thần cực kỳ cung kính, có thể tiện tay viết ra thượng cổ kiếm quyết người, sao lại là hạng đơn giản. Cao cấp hơn linh dược, Diệp Thần tới một tia hứng thú. "Tại hạ Diệp Thần, có cao cấp hơn linh dược, tại hạ tự nhiên cần." Trưởng quỹ nghe vậy lại hỉ, trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn giờ phút này không phải muốn từ Diệp Thần trong tay kiếm lấy bao nhiêu chỗ tốt, mà là muốn định bợ tốt Diệp Thần. Một cái tiện tay xuất ra thượng cổ kiếm quyết, còn có quý nhân làm bạn, định bợ nhân vật như vậy, tuyệt đối kiếm buồn không lỗ. "Công tử cần," nhỏ lập tức truyền tin cho tổng bộ. "Bất quá tổng bộ tại kinh đô, công tử cần phải chờ hơn một tháng, linh dược mới có thể đưa đạt." Trưởng quỹ lúc nói chuyện còn len lén liếc một chút Nhược Hi. "Đi, một tháng sau ta lại đến lấy linh dược." Diệp Thần gật gật đầu, chu quải trượng, tại Nhược Hi cùng tiểu điệp cùng đi, rời đi linh bảo các. Trở lại tiểu viện, Diệp Thần có thể tiện tay xuất ra thiên cương kiếm quyết, Nhược Hi cùng tiểu điệp đều biết Diệp Thần khẳng định còn có tốt hơn kiếm quyết. Một mặt khát vọng nhìn chằm chằm Diệp Thần, muốn đem cái này lai lịch bí ẩn ra hòa nhìn đấu, càng khát vọng Diệp Thần có thể lấy thêm ra một thiên kiếm quyết đến. Diệp Thần không để ý các nàng khát vọng ánh mắt, chu quải trượng đi lại tập tên về đến phòng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực móc ra ba cây linh dược. "Ai, linh khí quá mỏng manh, trực tiếp ăn cùng nhai dễ có không có gì khác nhau." Diệp Thần thở dài. Linh dược này ở trên Tiên Thần Đại Lục có lẽ là bà bối, nhưng ở tiên giới, ngay cả cỏ dại cũng không tính. Trực tiếp ăn hết, linh lực hay là sẽ ở trong cơ thể hắn ngoại tán ra ngoài, đối với hắn thương thế căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Luyện thành đan dược hiệu quả mới tốt, đáng tiếc ta hiện tại Diệp Thần cười khổ, hắn hiện tại không có chút nào linh khí tu vi, căn bản là không có cách luyện đan. "Có." Diệp Thần đột nhiên linh cơ khẽ động. Dùng phong bếp nổi đất đun nhừ, nhiều ít còn có thể khóa lại một chút linh lực. Diệp Thần nói làm liền làm, chu quải trượng đi vào phòng bếp. "Lão gia gia, ngài đây là muốn làm cái gì?" Tiểu điệp tò mò theo tới. "Nấu thuốc." Diệp Thần lời ít mà ý nhiều. Hắn đem ba cây linh dược để vào nồi đất, thêm mãn thanh nước, đặt ở trên bếp lò từ từ nấu chín. Từng kia từng kia mùi thuốc từ trong nồi đất phiêu tán mà ra. Tiểu điệp dùng sức hít hà, một mặt say mê. "Thơm quá a." Nhược Hi cũng ngửi thấy mùi thuốc, đi tới. "Ca ca, ngài dạng này nấu thuốc hữu dụng không?" Nhược Hi cùng tiểu điệp liếc nhau, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng nồi đất chịu linh dược, cảm giác Diệp Thần dạng này chịu linh dược là tại phung phí của trời. "Hữu dụng, nhưng không nhiều." Diệp Thần một tấc cũng không rời trông coi nồi đất, tiểu điệp thỉnh thoảng hỗ trợ châm tuổi thêm lửa. Dòng dã nấu chín một ngày một đêm, ba cây linh dược cuối cùng thành một bát màu ngà sữa chén thuốc. Diệp Thần bưng chén thuốc về đến phòng, rầm rầm một hơi đem chén thuốc uống xong. Sau đó ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu vận chuyển công pháp, nếm thử dẫn đạo dược lực chữa thương. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, sái nhập gian phòng. Diệp Thần mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí. Tối hôm qua, hắn một đêm dẫn đạo dược lực chữa thương đều thất bại, hắn vẫn là không cách nào dẫn đạo linh lực. "Ai, vạn pháp chi thể bị phế, quả nhiên phiền phức." Diệp Thần bất đắc dĩ thở dài. "Bất quá, dược lực hay là chạy khắp toàn thân của hắn, đối với hắn nhục thân khôi phục làm ra một chút trợ giúp. Mặc dù không thể dẫn đạo linh lực, nhưng thân thể cuối cùng khôi phục một tia khí lực." Diệp Thần nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được thể nội yếu ớt lực lượng. Hắn đứng dậy xuống giường, đẩy cửa phòng ra khỏi phòng. Ánh nắng sáng sớm vẩy vào trên người hắn, cho hắn phủ thêm một tầng màu vàng áo ngoài. Trong tiểu viện, Nhược Hi cùng tiểu điệp ngồi dựa vào Diệp Thần mỗi ngày phơi nắng dưới núi giả, mặt lộ thần sắc lo lắng, cầm trong tay kiếm, lại vô tâm luyện kiếm. Nhìn thấy Diệp Thần xuất hiện, hai người lập tức đứng dậy tiến lên đón. "Ca ca, thương thế của ngươi khá hơn chút nào không?" Nhược Hi lo lắng mà hỏi thăm, ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên thân. Chú ý tới Diệp Thần hôm nay không có trụ quả trượng, mặt lộ vẻ vui mừng. "Ân, dù sao cũng là linh dược, nhiều ít vẫn là có chút tác dụng." Diệp Thần vừa nói, một bên chậm rãi, từng bước một hướng về núi giả đi đến. Bước tiến của hắn mặc dù chậm chạp, lại so hôm qua vững vàng rất nhiều. "Lão gia gia, đây chính là ba cây linh dược. Vậy mà chỉ có một chút tác dụng." Tiểu điệp mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nàng đối với Diệp Thần thương thế đến tột cùng là thế nào tới, càng thêm tò mò. Bất quá, nàng hiện tại càng khát vọng Diệp Thần xuất ra một thiên kiếm quyết đến. Tiểu điệp tâm tư bách chuyển tiên nhiễu, giống một con mèo nhỏ tại bắt gái của chỉ. Chương 409, lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất chương 409, lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất. Diệp Thần mỉm cười, tại dưới núi giả trên băng ghế đá tọa hạ, dựa vào núi giả, bắt đầu phơi nắng. Nhược Hi cùng tiểu điệp cũng một trái một phải tại hai bên tọa hạ. Ánh mắt của các nàng nhìn chằm chằm Diệp Thần, tràn đầy chờ mong. Diệp Thần cảm thụ được hai người nóng rực ánh mắt, trong lòng cười thầm nhưng không có để ý tới, hai mắt nhắm lại, cảm thụ được ánh nắng ấm áp. "Lão gia gia, ngài kiếm quyết kia có thể cho chúng ta nhìn xem sao? Tiểu Điệp rốt cục nhịn không được, hướng Diệp Thần đòi hỏi kiếm quyết. Nhược Hi cũng một mặt chờ mong, chờ đợi Diệp Thần có thể lấy thêm ra một thiên thượng cổ kiếm quyết. Diệp Thần chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía phương xa, ánh mắt thâm thúy, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Nhược Hi cùng Tiểu Điệp nín thở, trái tim không tự giác ra tốc nhảy lên. Cái gì là kiếm đạo? Diệp Thần cũng không có xuất ra kiếm quyết, mà là bình tĩnh hỏi ngược lại. Vấn đề này, để nguyên bản lòng tràn đầy mong đợi Nhược Hi cùng Tiểu Điệp đều là sửng sợ. A. Tiểu Điệp chớp chớp linh động mắt to, có chút theo không kịp Diệp Thần mạch suy nghĩ. Lao ra ra, kiếm đạo không phải liền là ngài trước đó nói hóa phức tạp thành đơn giản sao? Tiểu Điệp trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy không giảng hòa hoang mang. Chẳng lẽ vị này thần bí Lao ra ra quên lời của mình đã nói? Diệp Thần nhếch miệng lên một vòng như có như không độ cong. Là, cũng không phải. Hắn y nguyên nhìn qua phương xa, thanh âm mờ mịt, mang theo một tia tang thương. Nhược Hi cùng Tiểu Điệp hai mặt nhìn nhau, trong mắt mê mang sâu hơn. Là chính là, không phải cũng không phải là. Cái này có phải thế không tính là gì trả lời? Vị Lao ra ra này nói chuyện luôn luôn cao thâm như vậy khó lường. Một lát sau, Diệp Thần thu hồi ánh mắt, cười nhạt một tiếng, nhìn về phía biểu lộ khác nhau hai người. Kiếm đạo, nó bản chất là kỹ thuật giết người. Diệp Thần ngữ khí bình thản, lại mang theo một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Kiếm quyết chiêu thức, bất quá là phụ trợ thủ đoạn, là để cho ngươi càng nhanh nắm giữ lực lượng đường tắt. Diệp Thần thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào hai người trong tai. Chân chính đỉnh tiêm kiếm khách, liều mạng tranh đấu ở giữa, thay đổi trong nháy mắt, sẽ không tận lực suy nghĩ dùng chiêu nào, cái nào một thước. Bọn hắn mỗi một kiếm đều tùy tâm mà phát, ẩn chứa tự thân ý chí cùng đối với kiếm đạo lý giải. Nhất niệm lên, kiếm đã tới. Đây mới thực sự là kiếm đạo. Chỉ có đi ra kiếm đạo của mình chi lộ, minh ngộ thuộc về mình kiếm tâm, mới xem như chân chính bước vào kiếm đạo cửa lớn. Diệp Thần lời nói như một ngọn đèn sáng, xua tán đi Nhược Hi cùng Tiểu Điệp trong lòng bộ phận mê bụ, nhưng lại mang đến càng nhiều suy nghĩ. Đi ra kiếm đạo của mình chi lộ. Nhược Hi thấp giọng tái diễn câu nói này, đôi mi thanh tú cau lại, lâm vào thật sâu trầm tư. Một lát sau, nàng tựa hồ bắt được một tia cấp độ càng sâu đồ vật. Nhược Hi ngẩng đầu, thanh tịnh con ngươi nghiêm túc nhìn về phía Diệp Thần. "Ca ca, cái kia muốn như thế nào mới xem như chân chính đi lên kiếm đạo của mình chi lộ?" Nhược Hi vấn đề này đã hỏi tới chỗ mấu chốt. Diệp Thần trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi, ánh mắt chuyển hướng Nhược Hi. "Tiểu nha đầu này, nộ tính cũng không tệ. Muốn chân chính nhập môn kiếm đạo, cần trước làm đến kiếm tâm thông minh, kiếm khí hóa hình." Diệp Thần thanh âm trong bình tĩnh mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, phản phất tại trình bày một loại nào đó thiên địa chí lý. "Kiếm tâm thông minh, kiếm khí hóa hình." Hai cái này từ, đối với Nhược Hi cùng Tiểu Điệp tới nói, là cao thâm như vậy khó lường. Cái kia, vậy phải như thế nào mới có thể làm đến kiếm tâm thông minh, kiếm khí hóa hình đâu? Tiểu Điệp kìm nén không được trong lòng đội vàng cùng tò mò, cứ hỏi. Trong mắt của nàng tràn đầy đối với không biết lực lượng khát vọng cùng hướng tới. Ha ha. Diệp Thần khép cười một tiếng, nhìn về phía không dằn nổi Tiểu Điệp, kiên nhẫn giải thích nói, kiếm tâm thông minh chính là kiếm tâm tinh khiết vô cấu, không nhiễm bụi bặm. Đem tự thân ý chí, linh hồn ấn ký, cùng trong tay ngươi kiếm, triệt để hòa làm một thể. Đạt tới tâm niệm chỗ đến, kiếm phong liền tới, nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Tới lúc đó, kiếm chính là ngươi ý chí thể hiện, vô luận là tiến công hay là phòng thủ, đều có thể tùy tâm sử dụng. Diệp Thần lần này giải thích, huyền diệu khó giải thích. Để Nhược Hi cùng Tiểu Điệp nghe được cái hiểu cái không, nhưng lại cảm giác mở ra một cánh thế giới mới cỡ lớn. Diệp Thần đốn đông nhiên, cho các nàng một chút suy nghĩ thời gian, sau đó tiếp tục nói ra. Mà kiếm khí hóa hình, càng là chân chính kiếm đạo nhập môn, là đưa ngươi tự thân lực lượng cùng ý chí chuyển hóa làm thực chất kiếm khí. Kiếm khí này có thể thoát ly thân kiếm của ngươi, cách không đả thương địch thủ, công kích đối thủ, đều là trong một ý nghĩ. Nhược Hi cùng Tiểu Điệp nghe xong Diệp Thần giảng thuật, trong mắt tràn đầy rung động cùng ước mơ. Các nàng chưa bao giờ nghĩ tới, kiếm đạo lại có thâm ảo như vậy cảnh giới. Muốn làm đến kiếm khí hóa hình, đầu tiên muốn làm đến kiếm tâm thông minh. Diệp Thần đứng dậy, từng bước một hướng về gian phòng của mình đi đến. Đối với kiếm đạo lý giải đã cho các nàng nói qua, sau đó liền nhìn các nàng ngộ tính của mình, đem tự thân ý chí cùng linh hồn ấn ký, cùng kiếm hòa làm một thể, đạt tới nhân kiếm hợp nhất. Diệp Thần sau khi rời đi, Nhược Hi cùng Tiểu Điệp đều rơi vào trầm tư, trong miệng không ngừng lặp lại lấy Diệp Thần giảng thuật đối với kiếm tâm thông minh lý giải. Một lát sau, các nàng ngồi xếp bằng, tiến vào minh tưởng, nếm thử đem tự thân ý chí cùng linh hồn ấn ký cùng mình kiếm tương dung. Diệp Thần trong phòng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem tiến vào minh tưởng hai người, vui mừng gật gật đầu. Nửa tháng thời gian, lặng yên trôi qua. Trong tiểu viện, tĩnh mịch tím mắng. Dưới núi giả, Nhược Hi cùng Tiểu Điệp vẫn như cũ ngồi xếp bằng, như là hai tôn tinh mỹ tượng đá. Hô hấp của các nàng bình ổn, đắm chìm tại cấp độ sâu minh tưởng bên trong, cố gắng cảm ngộ Diệp Thần nói tới kiếm tâm thông minh. Ánh nắng tại trên người các nàng chậm rãi di động, bỏ ra pha tạp quang ảnh. Đồng nhiên, một cỗ cực kỳ khí thế bén nhọn, không có dấu hiệu nào từ Nhược Hi trên thân bộc phát ra. Cỗ khí thế này thuần túy, sắc bén, như một thanh dấu tại trong vỏ thần kiếm, tại thời khắc này rốt cục triển lộ ra nó kinh thế phong mang. Đặt ở trên đùi trường kiếm cũng cùng run rẩy lên, lấy ông tác hưởng. Một mực nhắm mắt dưỡng thần Diệp Thần, tựa hồ cảm ứng được cái gì, mí mắt nhỏ không thể thấy địa động một chút. Nhược Hi đóng chặt nửa tháng hai con ngươi, đột nhiên mở ra. Trong chốc lát, phảng phất có hai đạo như thực chất kiếm quang tại nàng đấy mắt hiện lên, lăng lệ không gì sánh được. Bang! Một tiếng kêu khẽ. Đặt ở nàng trên đùi trường kiếm, phảng phất nhận lấy triệu hoán, phát ra một tiếng vui sướng bù bù. Nhược Hi chậm rãi đưa tay phải ra, cầm chuôi kiếm. Ngay lúc ngón tay cùng chuôi kiếm tiếp xúc trong nháy mắt, một loại huyết mạch tương liên, tâm ý tương thông cảm giác tự nhiên sinh ra. Nàng cảm giác không thấy trong tay nắm chính là một thanh băng lãnh linh khí, mà là thân thể của mình một bộ phận, là chính mình ý chí kéo dài. Cái này chính là ca ca nói, tự thân ý chí cùng linh hồn ấn ký, cùng kiếm hòa làm một thể. Nhược Hy trong lòng dâng lên lộ ra, trên mặt lộ ra khó có thể tin kinh hỉ. Nàng đứng người lên, tiện tay hướng về phía trước chém ra một kiếm. Không có sử dụng bất luận cái gì linh lực, vẹn vẹn bằng vào lực lượng của thân thể cùng phần kia kỳ diệu nhân kiếm hợp nhất cảm giác. Chương 410, vô tận dung động chương 410, vô tận dung động suy. Mũi kiếm bạch phá không khí, phát ra một tiếng rất nhỏ lại dị thường rõ ràng rồi bang. Nhanh, tinh chuẩn. Phản phất suy nghĩ cùng động tác ở giữa, lại không nửa phần trì hoãn. Tâm niệm chỗ đến, kiếm phong liền tới, tùy tâm sử dụng. Nhược Hy trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nàng vung vẩy trường kiếm, hoặc bổ, hoặc trêu chọc, hoặc điểm. Kiếm tại trong tay nàng, phản phất xuống lại. Mỗi một cái động tác đều vô cùng trôi chảy tự nhiên, phản phất diễn luyện trăm ngàn lần, tràn đầy linh tính cùng tùy ý nguyên lai, đây mới thật sự là khống chế. Nhược Hy cảm thụ được loại này tùy tâm sử dụng cảnh giới, trong lòng tràn đầy rung động. Bên núi giả, một mực ngồi dựa vào lấy phơi nắng diệp thần, giờ phút này đã mở hai mắt ra. Hắn nhìn xem trong viện nhanh nhẹn múa kiếm Nhược Hy, mặc dù non nớt cũng đã đơn giản thần vận kiếm chiêu. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Nửa tháng, kiếm tâm thông minh, nhân kiếm hợp nhất. Nộ tính, coi là thật mỹ tiên. Diệp thần ở trong lòng âm thầm gật đầu. Bực này nộ tính, cho dù là tại tiên giới, cũng là yêu nghiệt chi tư. Nhược Hy đột phá, tựa hồ cũng kích thích bên cạnh tiểu điệp. Lại qua hai ngày. Nha. Một tiếng quát nhẹ, nương theo lấy một cỗ đồng dạng lăng lệ, lại càng lộ vẻ hoạt bát khí thế, từ nhỏ thân điệp bên trên tán phát ra. Ta giống như cũng bắt được loại cảm giác này. Tiểu điệp đống nhiên mở mắt ra, thương phấn mà hô to. Nàng nắm mình lên bộ kiếm, học Nhược Hy trước đó dáng vẻ, bắt đầu vung đẩy. Bá, bá, bá. Kiếm quang lấp lóe, mặc dù so với Nhược Hy còn hơi có vẻ ngây ngô, khống chế cũng không phải hoàn mỹ. Nhưng này cô tùy tâm sử dụng, kiếm tùy tâm tẩu cảm giác, lại đồng dạng vô cùng rõ ràng. Tiểu điệp cũng đạt tới kiếm tâm thông minh, nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Quá tuyệt vời. Tiểu thư, ta cũng có thể. Tiểu điệp mặt mũi tràn đầy đều là không ức chế được vui sướng. Hai người đều đắm chìm tại đột phá vui sướng cùng đối với cảnh giới mới thể nghiệm bên trong. Nhưng rất nhanh, các nàng liền gặp mới nan đề. Kiếm tâm thông minh đằng sau chính là kiếm khí hóa hình. Dựa theo Diệp Thần thuyết pháp, đây mới thực sự là bước vào kiếm đạo cửa lớn tiêu chí. Mấy ngày kế tiếp, Nhược Hy cùng Tiểu Điệp bắt đầu nếm thử lĩnh ngộ kiếm khí hóa hình. Các nàng ngưng thần tĩnh khí, đem toàn bộ tâm thần rót vào trong trường kiếm trong tay phía trên. Ý đồ đem tự thân ý chí cùng lực lượng thông qua kiếm phong chuyển hóa làm thực chất kiếm khí, thoát ly thân kiếm, cách không đả thương địch thủ. Nhưng mà, mặc cho các nàng như thế nào tập trung tinh thần, như thế nào điều động phần kia cùng kiếm tương dung ý chí, vung ra trường kiếm, vẫn như cũng chỉ là trường kiếm. Mang theo tiếng gió, vẫn như cũng chỉ là tiếng gió. Cái kia trong truyền thuyết không gì không phá, có thể ly thể công kích kiếm khí, ngay cả một tia bóng dáng đều không có xuất hiện. Nô, chuyện gì xảy ra a? Lại một lần sau khi thất bại, Tiểu Điệp có chút đột trí, cao mày. Rõ ràng cảm giác ý chí đã cùng kiếm hòa làm một thể, vì cái gì cũng không cách nào đem lực lượng hóa thành kiếm khí thả ra ngoài đâu. Nhược Hy cũng ngừng lại, đôi mi thanh tú cao lại, trên mặt đồng dạng biết đầy hoang mang. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tâm niệm của chính mình có thể dễ dàng truyền đạt đến kiếm mỗi một tấc, nhưng muốn để lực lượng lấy khí hình thức phát ra đến, nhưng thủy chung cách một tầng không thể vượt qua biết chướng, là phương pháp không đối, hay là thiếu khuyết cái gì thứ then chốt. Nhược Hy nhìn về phía bên núi giả nhắm mắt dưỡng thần diệt thần, muốn nói lại thôi. Các nàng tựa hồ từ đầu đến cuối tìm không thấy kiếm khí hóa hình chân chính yếu lĩnh, cái kia phiến tiến vào kiếm đạo cửa lớn vẫn như cũ đối với các nàng đóng chặt lại. Cho ăn, lao ra ra. Tiểu Điệp nâng lên vai hàm, tức giận hướng phía núi giả phương hướng hô một tiếng, ngữ khí mang theo vài phần đánh lâu không xong nội trí, còn có một kia lẽ thẳng khí hùng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Tiểu Điệp dậm chân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn đầy ảo não. Vì cái gì chính là không được chứ? Tức chết ta rồi. Dựa vào núi giả, một mực nhắm mắt dưỡng thần diệp thần, chậm rãi mở mắt. Đôi trong mắt kia không hề bận tâm, thâm thủy đến phảng phất có thể phản chiếu chư thiên tinh thần. Khoe miệng câu lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Rất muốn biết vì cái gì. Diệp thần ánh mắt rơi vào khắp khuôn mặt là ảo não Tiểu Điệp trên thân. Ân ân ân. Tiểu Điệp nghe vậy, gà con mổ thóc giống như điên cuồng gật đầu. Đúng a ca, mau nói cho chúng ta biết đi. Bên cạnh Nhược Hy cũng lập tức ngẩng đầu, thanh lanh trong con ngươi đồng dạng tràn đầy khát vọng. Mặc dù nàng tính tình trầm tĩnh, không giống Tiểu Điệp như vậy ngoại phóng, nhưng đối với kiếm khí hóa hình hoang mang không chút nào không giảm. Diệp Thần mỉm cười, duỗi ra ngón tay, chỉ hướng góc sân một cây khô ướp chừng cơ khoảng cái chén ăn cơm cây giả. Đi, đem gốc cây kia chặt đi xuống. Diệp Thần ngữ khí bình thản, phản phất tại nói một chuyện lại bình thường bất quá sự tình. A, Tiểu Điệp trừng mắt nhìn, một mặt mở mịt. Đốn cây cùng lĩnh ngộ kiếm khí hóa hình, cái này bắn đại bác cũng không tới đi. Nhược Hy đồng dạng không hiểu, nhưng nàng so Tiểu Điệp càng có thể bảo trì bình thản, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Diệp Thần, chờ nghe tiếp. Tiểu Điệp nghiêng đầu, nhìn xem cây kia vô tội cây giả. Lao ra ra đây là ý gì? Bất quá, nàng mặc dù không rõ Diệp Thần dụng ý, nhưng nàng hay là chạy đến cây giả kia trước. Hít sâu một hơi, hồi tưởng đến nhân kiếm hợp nhất cảm giác. Một tiếng quát nhẹ, cổ tay rung lên. Xoẹt. Một đạo ngân quang hiện lên, kiếm phong tinh chuẩn cắt vào thân cây. Không có chút nào trở ngại, phảng phất cắt đầu hũ bình thường. Chén kia miệng thô thân cây, ứng thanh mà đứt. Nửa khúc trên tán cây mang theo rầm rầm cành lá, một tiếng ầm vang nện xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Vết cắt vuông vức bóng loáng, tựa như mặt kính. Đây chính là kiếm tâm thông minh sau, đối tự thân lực lượng cùng kiếm hoàn mỹ không chế. Diệp Thần biểu lộ bình thản, chậm rãi đứng dậy, chậm rãi tiến lên, đi đến Tiểu Điệp bên người, đưa tay, kiếm cho ta. A Tiểu Điệp vô ý thức đem trong tay trường kiếm đưa tới. Diệp Thần rất tự nhiên tiếp nhận linh kiếm, tùy ý ước lượng một chút. Sau đó, hắn đứng vững tại ngã xuống thân cây bên cạnh, á tùy tiện, đưa tay, huy kiếm. Đối với cái kia bị chặt đoạn thân cây, khe khe chém một cái. Phốc phốc. Một tiếng vang nhỏ, một đoạn ước chừng dài 3 thước ngắn, phẩm chất đều đầu gỗ, bị chỉnh chỉnh tề tề chém xuống đến. Một kiếm này, thường thường không có gì lạ. Tốc độ không nhanh, lực đạo không hiện, thậm chí có chút ốm đau bệnh tật. Nhưng chính là cái này nhìn như tùy ý một kiếm, lại nhìn Tiểu Điệp cùng Mực Hy, trợn mắt hốt mồm, con ngươi đột nhiên co lại. Rõ ràng Diệp Thần trên thân không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, chính là cái phàm nhân. Rõ ràng hắn một kiếm kia nhìn mềm nhũn, so với các nàng toàn lực lúc xuất thủ kém xa. Có thể hết lần này tới lần khác một kiếm kia chém xuống trong nháy mắt, các nàng nhưng từ cái kia không có gì lạ quỹ tích bên trong, cảm thấy một cỗ phảng phất có thể chặt đứt thiên địa, bổ ra văn vật, hủy diệt hết thể đáng sợ ý cảnh. Loại cảm giác này, huyền diệu khó giải thích. Phảng phất một kiếm kia, không phải chạm tại trên gỗ, mà là chạm tại một loại nào đó trên quy tắc, chạm tại các nàng tâm thần phía trên. Một kiếm kia ẩn chứa các nàng trước mắt căn bản là không có cách lý giải đại đạo chí lý. Cái này sao có thể? Diệp Thần hắn không phải là không có tu vi sao? Nhược Hy cùng Tiểu Điệp trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại có vô tận rung động.